Chương 1, xuyên qua hồ yêu, dòng thuộc tính máy giả lập. Chương 1, xuyên qua hồ yêu, dòng thuộc tính máy giả lập. Hiện nay thời đại, nhân cùng yêu mến nhau, sớm đã biến thành một loại lưu hành phong tục văn hóa, ngay cả tuổi thọ khác biệt, vậy không còn là không thể vượt qua chướng ngại, nếu ngươi khát vọng cùng tình cảm chân thành tiếp sau nối lại tiền duyên, chào mừng đến Đồ Sơn làm chuyển thế tục duyên phần món ăn, hàng năm lễ thất tịch, càng có nửa giá ưu đãi nha. Nằm ở phòng trọ trên ghế salon, Lưu Trường An tắt đi một đài tiểu cũ TV. Hắn lắc đầu cười khổ, lại là Đồ Sơn này đáng ghét quảng cáo, rốt cục xong chưa? Là một tên người xuyên biệt, hắn đến cái này hồ yêu tiểu hồng nương thế giới đã dòng ra 6 năm. Cái đó đã từng vang dội toàn võng, có 2 ước báo bình luận quốc mạng đỉnh phong. Mặc dù bây giờ đã dần dần cô đơn, nhưng ở bao nhiêu người tuổi thơ, nhưng lưu lại đồng hậu dày đặc một bút. Vạn kiếm xuyên tim cuối cùng dứt khoát, nhìn nhau cười một tiếng nhẹ vương quyền. Hoặc là kia mùng 7 tháng 7, Hoài Thủy Trúc đỉnh giao ước. Hay là kia tráng niên mất sớm vương quyền vô mộ. Từng cái trong lòng ý khó bình. Ban đầu hắn cho rằng, bằng vào chính mình người xuyên biệt biết rõ cốt truyện ưu thế, hoàn toàn có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong. Có thể hiện được đâu? Đời trước là người làm thuê, đời này như trước vẫn là người làm thuê. Bây giờ mốt thời gian, sớm đã không phải tên nhân yêu kia chém giết, phân tranh không ngừng cổ đại bối cảnh, mà là tiến vào một cái hòa bình ổn định hiện đại hóa xã hội. Tại cái này các ngành các nghề đều bị thế gia lũng đoạn tài nguyên thế giới, người bình thường mong muốn trở nên nổi bật quả thực so với lên trời còn khó hơn. Lưu Trường An ban đầu kêu bầu nhiệt huyết, vậy theo thời gian trôi qua, chậm rãi lạnh xuống. Hắn dần dần nhận rõ chính mình, một ngày là rắc rưởi, cả đời đều là rắc rưởi, dù là xuyên việt rồi kỳ thật vẫn là rắc rưởi. Hắn đối với mình nhận thức 10 phần rõ ràng. Còn nhớ vừa xuyên qua tới lúc, hắn không thể không muốn đi qua ôm vào Đồ Sơn đầu này đuổi. Có thể lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất bằng xương. Hắn như vậy một cái bình thường không có gì đặc biệt người bình thường, lai lịch không rõ kẻ ngoài lai, ngay cả bước vào Đồ Sơn tư cách đều không có. Vừa đi Đồ Sơn cửa lớn, ngay cả cửa thứ nhất kiểm ăn đều không có thông qua, liền bị bảo vệ cho xoa ra ngoài. Khi đó, mới đến, tự cho là người xuyên việt không gì làm không được, lại tuổi trẻ khinh cuồng. Thế là, Lưu Trường An giận dữ lưu lại một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, như vậy quay người rời đi. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Bạch Nguyệt Sơ cái này cốt truyện nhân vật mấu chốt, là Đồng Phương Nguyệt Sơ chuyển thế, Đồ Sơn tương lai người ở rể. Nhân vật này, tại hồ yêu thế giới thế nhưng chiếm cứ vô cùng vị trí trọng yếu. Nếu có thể đoạt tại cốt truyện bắt đầu trước, kết giao đối phương, chưa chắc không phải một cái ánh nắng đại đạo. Nhưng vấn đề là biển người mênh mông, thế giới như thế lại, nghĩ tìm một người, nói dễ hơn làm. Lại thêm Bạch Nguyệt Sơ tung tích, dường như là bị người tận lực bảo hộ ẩn giấu đi, căn bản không phải hắn kiểu này người bình thường có thể tùy tiện tiếp xúc. Liên tiếp thất bại, hắn vẫn đang không có bỏ cuộc, thế là nhìn về phía tiểu thuyết mạng giới, làm lên kẻ chép văn. Chu Tiên, đấu phá thương cung, Già Tiên, hoàn mỹ thế giới, kiếm tới. Hắn ngồi trước máy vi tính, cố gắng nhớ lại những kia từng vang bóng một thời kinh điển tác phẩm. Kết quả một buổi tối đi qua, hắn nhớ rõ ràng rất nhiều kinh điển cốt truyện, có thể hết lần này tới lần khác vắt hết óc hồi lâu. Cuối cùng vậy không biết ra được đến một câu đầy đủ. Chẳng qua một chút gian nan vất vả thôi. Thời gian cuối cùng chậm rãi san bằng hắn góc cạnh. Lưu Trường An nhận rõ hiện thực, dứt khoát làm trở về chính mình người cũ. Khoác hoàng bào, dám gọi thiên địa thay mới nhan. Mỗi ngày hắn cưỡi lấy xe điện con lửa, qua lại nhà cao tầng trong lúc đó, dựa vào mỗi tháng điểm này ít ỏi thu nhập, cứ như vậy một mực ăn không ngồi rồi. Mãi đến khi ngày này, bên ngoài mặt trời chói chang, thời tiết rất không tồi. Trên đường lớn, ngay tại hắn đưa xong hôm nay cuối cùng một đơn lúc, một cỗ đại vận, khí thế bùng hổ trực tiếp đập vào mặt, giống như câu hồn lấy mạng tử thần. Tình huống thế nào, lại tới. Nay quen thuộc một màn, trực tiếp nhường Lưu Trường An kém chút phá phòng. Này chết tiệt đại vận, xong chưa? Khắp nơi đụng người. Ngay tại hắn cho rằng lại muốn bị đâm chết, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Kết quả kỳ tích giáng lâm. Chỉ một thoáng, thế giới hình tượng giống như dừng lại. Toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh như chết, mọi âm thanh yên tĩnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Thức tỉnh dòng thuộc tính máy giả lập. Nương theo lấy một thanh âm từ bên tai bỗng nhiên vang lên, Lưu Trường An nội tâm chấn động. Hệ thống. Kim thủ chỉ. Làm một cái lao thư trùng, hắn đối với cái này tại cực kỳ quen thuộc. Người xuyên biệt thiết yếu kim thủ chỉ. Có thể giúp ký chủ lịch thiên cải mệnh tồn tại. Cơ hồ là không chút do dự, Lưu Trường An trong lòng hô lớn một tiếng, châu bò. 3 năm lại 3 năm. Hắn rốt cuộc đã đợi được kim thủ chỉ, chờ được duy nhất nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn ngay lập tức mở ra hệ thống. Sau đó, nhất đạo giao diện thuộc tính cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại Lưu Trường An trước mặt. Kim thủ chỉ, dòng thuộc tính máy giả lập ký chủ, Lưu Trường An giới tính, nam tuổi tác, 21 tuổi mô phỏng số lần, không. Lúc này, Lưu Trường An đã bình tĩnh lại. Nếu như không phải trước mắt đây hết thảy, có thể thấy rõ ràng lời nói, vậy hắn nhất định sẽ cho rằng đây hết thảy chẳng qua là một cái người giao hàng trước khi chết hoang tưởng, hay là hắn tối hôm qua đánh nhiều. Không ra nửa phút, hắn biết rõ cái này bàn tay vàng tác dụng dòng thuộc tính máy giả lập. Tên như ý nghĩa, cái này kim thủ chỉ có thể để cho ký chủ tiến hành lần lượt mô phỏng nghịch tiên cải bệnh, mà mô phỏng quá trình một sáng tử vong liền biết ngay lập tức bỏ dở. Vì tốt hơn còn sống sót, tốt hơn biểu hiện, mỗi lần tiến hành mô phỏng trước đó đều có thể rút ra đến từ chư thiên vạn giới dòng thuộc tính, thiên phú, pháp bảo, huyết mạch, thể chất, chư thiên vạn giới, tất cả cái gì cần có đều có. Mô phỏng sau khi kết thúc, hắn là có thể căn cứ lần này mô phỏng nhân sinh cho điểm cao thấp, phản hồi tự thân. Cuối cùng mô phỏng cho điểm càng cao, vậy hắn đạt được chỗ tốt, ban thưởng cũng càng nhiều. Chỉ cần ta ở cái thế giới này một mực mô phỏng xuống dưới, chẳng phải là vô địch. Lưu Trường An cuối cùng ý thức được cái này máy giả lập chỗ đáng sợ. Người khác chỉ có một lần cơ hội, mà hắn lại có vô số lần lặp lại cơ hội, nghịch thiên cải mệnh. Dường như không cần nghĩ ngợi, hắn đều mở ra chính mình lần đầu tiên mô phỏng. Đầu tiên bước đầu tiên, rút ra thiên phú dòng thuộc tính. Chúc mừng ký chủ, lần đầu tiên mô phỏng bắt đầu. Lần này mô phỏng, ký chủ có thể từ chư thiên vạn giới rút ra 5 cái dòng thuộc tính, tiến hành 5 tuyển bà chói chặt. Lưu Trường An khẽ gật đầu, rút ra. Sau đó, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, dòng thuộc tính rút ra thành công. Chia ra như sau: Quý Hoa Bảo Điện, Xanh Dương muốn luyện thần công, trước phải tự cung, đây là một môn tu luyện về sau, thân hình còn giống như quỷ mị thần công. Thiên Sát Cô Tinh, màu xám không có thân nhân, không có bằng hữu, bị vận mệnh vứt bỏ người, nhất định cả đời đều sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Bình Xanh, kim sắc vốn tên là Trưởng Thiên Bình, là vị diện phạm nhân nhân vật chính Hàn Lập Kim thủ chỉ, hấp thụ nguyệt quang có thể sinh ra thần bí dịch thể, thuốc linh dược. Bình thường không có gì đặc biệt, Xanh Dương bình thường không có gì đặc biệt người, cho dù đứng ở trong đám người vậy không hề tồn tại cảm, rất nhanh sẽ bị người quên lãng. Thiên Sinh Thần Lực, màu tím ngươi không biết võ công, chỉ là thiên sinh thần lực mà thôi. Dòng thuộc tính tiên kỳ bách quái, các chủng loại hình cũng có. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, phẩm chất đẳng cấp từ dưới lên trên phân chia, màu xám, màu trắng, xanh dương, màu tím, kim sắc. Trừ ra hiệu quả tốt nhất kim sắc, còn có một cái màu tím, Lưu Trường An cảm thấy mình vận khí đã không tệ. Thế là, hơi suy tư một lát, hắn rất nhanh liền có đáp án, ra tuyển bình xanh, bình thường không có gì đặc biệt, thiên sinh thần lực. Theo lời nói vừa dứt, Lưu Trường An thân ảnh tại trên thế giới dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng trong khoảnh khắc biến mất. Khi hắn biến mất không thấy gì nữa sau, toàn bộ thế giới lại bắt đầu khôi phục vận chuyển bình thường. Cái đó đại vận xe bác tài đã sớm mặt xám như cho tàn, vô thức liền coi chính mình muốn đâm chết người. Thế nhưng khi hắn gấp giẫm cấp bách phanh lại một mấy mắt, trước mắt người kia lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Xe hư người chết, hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vãi thật, vừa mới người kia đâu? Đương nhiên, Lưu Trường An đối với cái này không hiểu rõ tình hình. Hắn mắt tối sầm lại, tại nương theo lấy một hồi trời đất quay cuồng về sau, cũng không biết trôi qua bao lâu. Cùng lúc đó, tại hồ yêu tiểu hồng nương cổ đại mốt thời gian, hiu, một quả sao trổi nhanh chóng xẹt qua. Tại đây phía dưới bầu trời đêm, lưu lại một đạo ánh sáng, dường như ngụ ý một đoạn truyền kỳ mới, như vậy kéo ra màn che. Chương 2, đời thứ nhất, bắt đầu bình xanh. Chương 2, đời thứ nhất, bắt đầu bình xanh. Hồ yêu tiểu hồng nương thế giới, mốt thời gian, 650 năm trước ngươi, ra đời. Một thế này, ngươi giáng lâm tại nhân gian giới, một tòa rời xa huyên náo phạm nhân thôn xóm, nơi này hương phong thuần phát, sinh hoạt đơn sơ tự cất tiếng khóc chào đời hôm đó lên, kia bình xanh liền bạn ngươi mà sinh, như bóng với hình, mặc dù nhà chỉ có 4 bức tường, phụ mẫu nhưng dù sao đem tốt nhất tất cả yên lặng cho ngươi. Ngươi lần đầu tiên cảm nhận được nhà ôn hòa một cô niên, ngươi rút đi anh hài bộ dáng, mặt mày dần dần khai, cùng tầm thường hài đồng khác nhau, ngươi cũng không khóc giống dị thường ngoan ngoãn. Năm thứ 3, năm tháng uy mắng vô sự phát sinh, mẫu thân may quần áo dệt vải, phụ thân đồng ruộng canh tác, tiểu gia đình mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Năm thứ 4, trong nhà thêm một cọc việc vui, mẫu thân lại lần nữa có thai, 10 tháng hoài thai, ngươi từ đây có một người muội muội, nàng cứ gọi là Hồ Nữu. Năm thứ 5, muội muội đến tuy là trong nhà đem lại hân hoan, nhưng cũng lệnh bốn là nghèo khó, thời gian càng thêm gian nan, mùa hạ đến càng hỏng bét, sự việc đã xảy ra, trên trời rơi xuống mưa to, dòng lũ tàn sát bừa bãi, trong vòng một đêm nuốt sống tất cả thôn trang, năm nay ruộng đồng không thu hoạch được một hạt nào. Thiên hai, phía dưới toàn thôn trôi dạt khắp nơi. Nửa năm sau, quan phủ Trần hai, các ngươi xây lại gia viên, mà trải qua tai nạn này, ngươi sớm thấy rõ thế gian ấm lạnh, ngươi tính cách càng thêm thành thục chững chạc, mỗi ngày ngươi cũng sẽ có giỏ lên núi chăn trâu. Năm thứ 6, ngươi đang chăn trâu. Năm thứ 7, ngươi còn đang ở chăn trâu. Năm thứ 8, ngươi nhìn như tại chăn trâu, nhưng trên thực tế những năm này trong lòng ngươi đã âm thầm thể, một thế này nhất định phải lấy phạm nhân thân thể thành tiên, thành tiên, thành tiên. Năm thứ 9, am hiểu sâu thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý, ngươi một mực đem bình xanh giấu bí ẩn, liền nhà người cũng chỉ khi nó là tầm thường bình cũ, rốt cuộc người biết càng nhiều càng nguy hiểm. Thứ 10 năm, bởi vì ngươi thường xuyên một người ngồi một mình trước cửa ngẩn người, không chỉ cha mẹ ngươi thích gọi ngươi nhị lãng tử, ngay cả hàng xóm láng giềng vậy bắt đầu bảo ngươi nhị lãng tử, đối với cái này ngươi cũng không thèm để ý, rốt cuộc so với trong thôn những kia gọi là cậu phá tử, đầu đất nhi tiểu hài, ngươi đã vận may quá nhiều rồi, chúc mừng ngươi. Thì để kẻ lô mãng xưng hào, năm nay ngươi 10 tuổi, nhân sinh của ngươi cuối cùng nên đón lần đầu tiên trọng đại chuyển cơ, thuộc về ngươi chuyện xưa chính thức bắt đầu. Mặt trời chói chang trên không, đầu thôn tây bờ sông nhỏ, một người mặc vải thô áo gai hài tử chính ngồi xổm ở bụi cỏ ở giữa, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Người này không phải người khác, chính là Lưu Trường An. Tại bên cạnh hắn, một đầu bình xanh lặng lặng đứng ở trên đá, hấp thụ lấy nhật nguyệt tinh hoa. Toàn thân Lưu chuyển lên trong suốt bích quang, cái bình nhìn như giản dị, lại mơ hồ lộ ra một cỗ bất phàm khí tức. Hồi lâu, Lưu Trường An nhẹ nhàng nâng lên bình xanh, tại một hồi lung la lung lay sau đó, hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được bình xanh dịch thể trở nên nhiều hơn. Thân là người xuyên biệt, hắn so với ai khác đều tin tưởng này bình xanh lai lịch, này bình xanh chân thực tên là Trưởng Thiên Bình, là thành tựu Hàn Thiên Tôn nghịch thiên chi vật. Hắn tác dụng lớn nhất, thuốc linh dược. Như thế nghịch thiên pháp bảo, trên thế giới này bất cứ người nào thấy vậy, chỉ sợ đều sẽ sinh ra lòng tham lam. Những năm này, Lưu Trường An một mực như giẫm trên băng mỏng, chưa bao giờ dám có nửa phần chủ quan, đem bình xanh giấu rất bí mật. Tóm lại, tại không có đủ thực lực tự vệ trước đó, hắn tuyệt sẽ không bại lộ bình xanh tồn tại. Cẩn thận, cẩn thận, chơi bẩn phát dụng, kiên quyết đừng lãng. Hắn muốn bắt chước Hàn lão ma giống nhau tu luyện thành tiên, đây chính là hắn cho cuộc đời mình quy hoạch. gió nhẹ nhẹ phẩy, lướt qua hắn non nớt gương mặt, đôi mắt nhưng lại có vượt xa người đồng lứa thành thục cùng ổn trọng. Không biết qua bao lâu, dưới trời chiều, Lưu Trường An đem bình xanh cẩn thận thu hồi đúng quần nấp kỹ về sau, lúc này mới dắt Châu đi, như không có chuyện gì xảy ra hướng trong nhà đi đến. Trong viện khói bếp lượn lờ, cách thật xa, hắn đã ngửi được trận trận đồ ăn hương khí. Người nhà không còn nghi ngờ gì nữa, sớm đã chuẩn bị tốt bữa tối, còn kém hắn. Ca, ngươi cuối cùng phóng hết như à nha? Tại hàng rào cửa chính của sân khẩu, hổ nữ tiểu nha đầu này chính đứng ngoài cửa dùng sức hướng phía hắn vây tay. Cái này chạy nước mũi nha đầu, nhìn lên tới ngơ ngác tiểu gia hỏa, chính là muội muội của hắn. Thân muội muội, hổ nữ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều đặc biệt dính người, như đầu cái đuôi nhỏ tựa như đi theo sau hắn, nhường Lưu Trường An trong lòng bất đắc dĩ. Một nhà bốn miệng ngồi vây quanh trước bàn, bầu không khí ấm áp, vui vẻ hòa thuận. Sau khi cơm nước xong, phụ mẫu đột nhiên đồng thời buông xuống bắt đũa. Thân làm nông dân phụ thần, mở miệng nói, "Nhị lang tử, tối hôm qua mẹ ngươi thương lượng với ta qua, ngươi bây giờ tuổi cũng không nhỏ. Từ ngày mai trở đi, cha định dùng trong nhà để dành được tiền, đưa ngươi đi trấn trên tư thục đọc sách vỡ lòng, thế nào? Học chữ, đối với thế giới tầng dưới chót người ta mà nói, đúng là duy nhất năng lực cơ hội thay đổi số phận. Thực tế đối với bọn hắn như vậy thế hệ nghề nông nông dân mà nói, đừng nói những kia hàng yêu trừ ma đạo sĩ, ngay cả người đọc sách cũng là bọn hắn ngày thường khó mà với tới tồn tại." Luôn luôn ôn nhu mẫu thân vậy nhìn về phía Lưu Trường An, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Theo bọn hắn nghĩ, hai tử nhà mình từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, mỗi ngày chăn trâu thật là đáng tiếc, nếu có thể đưa đi trên thị trấn đọc sách, nhất định năng lưu cái tốt hơn tiền đồ. Nhưng mà, đối với phụ mẫu đề nghị, Lưu Trường An lại không hề nghĩ ngợi đều cự tuyệt. "Cha, mẹ, hài nhi không nghĩ đọc sách, ta liền muốn an tâm bản phận chút ít, mỗi ngày chăn con trâu là được. Cả đời chăn trâu." Phụ thân ngạc nhiên, không ngờ rằng đối phương thế mà như vậy một cái trả lời. Trầm mặc một lát, hắn không cam lòng hỏi tới, "Đọc sách thế nhưng đại hảo sự, ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút?" Tại hai người bọn họ ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, Lưu Trường An cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, bác bỏ đề nghị này. "Hạt dự, ngươi đứa nhỏ này, lẽ nào về sau thật muốn như cha ngươi một dạng, cả đời làm cái nông dân, cả ngày chăn trâu sao?" Mẫu thân nhịn không được ai đoán thở dài. Lưu Trường An không có lên tiếng, vẫn như cũ vùi đầu chuyên tâm ăn cơm. Nhị lão nhìn nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Mặc dù đáp án này để bọn hắn nhị lão có chút thất vọng, nhưng bọn hắn cũng không biết, Lưu Trường An so với đi đọc sách, trong lòng của hắn kỳ thực còn ôm trong lòng một cái càng thêm to lớn mục tiêu vĩ đại. Một thế này, hắn muốn lấy phàm nhân thân thể, tu luyện thành tiên. Đương nhiên, cái này chân chính suy nghĩ, hắn tuyệt sẽ không lộ ra nửa phần. Cha mẹ của hắn chỉ là bản phận giản dị nông dân, nếu để bọn hắn hiểu rõ nhi tử có như thế không thiết thực ý nghĩ, chỉ sợ sẽ khi hắn ý nghĩ hao huyền. Bởi vì Lưu Trường An kiên trì, hai vợ chồng cuối cùng không có miễn cưỡng hắn đi trấn trên đọc sách, hắn vẫn như cũ mỗi ngày làm cái đứa chăn trâu. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tại trời xanh mây trắng phía dưới, Lưu Trường An mặt ngoài mỗi ngày cắt cỏ chăn trâu, vụ trộm lại tại dùng bình xanh tích xúc trong bình dịch thể. Hắn đang chờ đợi một cơ hội tốt nhất. Trong mấy mắt, nửa năm trôi qua. Ngày này, vốn nên yên tĩnh trong làng, đột nhiên bắt đầu khua chiêng gõ trống náo nhiệt. "Các hương thân, mau ra đây nhìn kìa. Chúng ta thôn đến rồi một vị đạo gia." "Cái gì? Có đạo sĩ đến chúng ta nơi này?" Tại hồ yêu tiểu hồng nương thế giới, đạo sĩ không thể nghi ngờ rất được người kính ngưỡng tồn tại. Bọn hắn hàng yêu trừ ma, vì thủ hộ nhân loại hòa bình, cùng yêu quái lẫn nhau chống lại. Nhất là hôm nay người đạo trưởng này, còn tự xưng đến từ Nhất Khí Đạo Minh. Cho dù là này vắng vẻ cằn cỗi tiểu sơn thôn, vậy không ai không biết Nhất Khí Đạo Minh uy danh. Đó là do nhân loại đỉnh cấp thế gia tạo thành mạnh nhất liên minh. Chính là bởi vì có đạo minh trấn thủ nhân gian giới, yêu tộc mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhân tộc mới có thể tại bảy yêu vây quanh Bắc Sơn, Kim Quốc, Tây Tây Bực, Đồ Sơn và yêu tộc thế lực đang bao vây. Tại đây giàu có nhất trung nguyên nơi, thành lập được độc thuộc nhân gian giới trật tự. Nói thật, Lưu Trường An mới đầu đối với Nhất Khí Đạo Minh ấn tượng cũng không tính tốt. So với Đồ Sơn chuyển thế tục duyên, đạo minh tại có chút phong cách hành sự, tỉ như chia rẽ nhân yêu mến nhau, chia rẽ đôi lứa, càng làm cho hắn cảm thấy như là mặt trái tài liệu giảng dạy. Nhưng giờ phút này tự mình trải nghiệm đây hết thảy, hắn mới xác thực cảm nhận được, có thể đi Đồ Sơn chuyển thế tục duyên nhân cùng yêu đều là đại lão. Như bọn hắn loại cuộc sống này tại tầng dưới chót phàm nhân, đừng nói tục duyên, ngay cả mỗi ngày ăn cơm no đều là một loại hy vọng xa vời. Nếu không có đạo minh che chở, nhân tộc chỉ sợ sớm đã sinh linh đồ thán, nhân gian sẽ chỉ loạn hơn, chết người sẽ chỉ càng nhiều. Không phủ nhận đạo minh một bộ phận người, xác thực trong lòng còn có tư tâm, có thể dùng một câu đúng trọng tâm đánh giá. Đạo minh tồn tại, lợi nhiều hơn hại. Nghe được hàng xóm láng giềng nghị luận ầm ĩ, Lưu Trường An suy nghĩ dần dần về đến hiện thực bên trong. Bất quá, cùng những người khác không giống nhau. Người khác nghe thấy Nhất Khí Đạo Minh người tới, cao hứng bừng bừng. Có thể duy trì có. Hắn lại đột nhiên nhíu chặt lông mày, vô thức lui ra phía sau một bước. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Chương 3, nhíu mày, đem mọi người che ở trước người. Chương 3, nhíu mày, đem mọi người che ở trước người. Ngọn núi nhỏ này thôn chỗ xa xôi, nghèo khó bế tắc, cộng lại mới bất quá mấy trăm nhân khẩu, với lại chung quanh cũng không có yêu quái làm loạn. Nhất Khí Đạo Minh thân phận đạo sĩ tôn quý, làm sao lại như vậy vô duyên vô cớ đi tới cái này địa phương. Cái này khiến tính cách chú ý cẩn thận Lưu Trường An, trong lòng lập tức dâng lên một tia lo nghĩ. Đúng vào lúc này, nhà hàng xóm cậu Á Tử đột nhiên theo bên cạnh chạy qua, hưng phấn quay đầu hô, "Nhị lang tử, còn phát cái gì ngốc? Đi a, cùng mọi người cùng nhau xem náo nhiệt đi." Đi theo dòng người, Lưu Trường An cũng đi tới đầu thôn đất trống. nhưng hắn lại tại đám người tối hậu phương, không chút nào thu hút vị trí. Giờ phút này một chỗ đất trống đã sớm bị vây chật như nêm cối. Toàn thôn nam nữ già trẻ dường như đều tụ ở chỗ này, mong mỏi cùng trông mong, chỉ nghĩ thấy vị đạo trưởng này phong thái. Tại lao thôn trưởng cùng đi, một vị nhìn như tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ chậm rãi mà đến. Hắn đi theo phía sau hai tên đồng tử, môi hồng răng trắng, đi vào đám người phía trước nhất. Lão đạo sĩ đột nhiên dừng bước lại, tiếng như hồng trùng, bần đạo thái hư tử, tu hành hơn 50 năm, từng lên sơn cầm hổ, vào ngành chẩm dao, hàng yêu trừ ma càng là hơn không thành vấn đề. Hôm nay đến tận đây, chỉ vì tìm kiếm một cốt cách kinh kỳ hàng người, thu làm quan môn đệ tử, ban thưởng hắn một hồi cơ duyên. Lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt sôi trào. Các thôn dân từng cái kích động khó nhịn, nhất là làm cha làm mẹ người, đều bị hy vọng con của mình có thể bị vị đạo trưởng này chọn trúng. Đối mặt này nhìn như trên trời rơi xuống cơ duyên, lên như diều gặp gió cơ hội, Lưu Trường An lại càng cẩn thận kỹ càng. Hắn không chỉ không có chen vào, ngược lại yên lặng lui trí nhân nhóm tối hậu phương, đem mọi người che ở trước người, càng cẩn thận e rẻ hơn lên. Đúng lúc này, trong đám người có người cao giọng ồn ào, đạo gia, nghe nói ngài thần thông quảng đại, năng lực di sơn đảo hải, không gì làm không được. Có thể hay không lộ hai tay, nhường chúng ta mở mắt một chút ta. Lão đạo sĩ bước dâu mà cười, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, hào phóng đáp ứng, có gì không thể. Hôm nay liền để các ngươi những thứ này phàm phu tục tử, tận mắt chứng kiến một phen, như thế nào đạo pháp. Đúng lúc này, lão đạo sĩ liền phân phó tùy hành mấy tên đồng tử nhấc đến một ngụm nóng hổi chảo dầu. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, sau đó càng đem hai tay trực tiếp thăm dò vào sôi chảo trong chảo dầu. Dầu nóng đôm đốt rung động, có thể hai tay của hắn lại lông tóc không thương. Vây xem thôn dân đều bị trừng lớn hai mắt, kinh ngạc muôn phần, sôi nổi hô to lão thần tiên hiển linh. Chỉ có Lưu Trường An ở trong lòng cười lạnh, nếu như nói trước đó chỉ là hoài nghi lời nói, vậy hắn hiện tại càng thêm kết luận trước mắt cái lao nhân này, chẳng qua là cái giang hồ phi tử. Nhưng hắn cũng không nóng lòng mặt trần. Rốt cuộc, Hàn Thiên Tôn đã từng nói một câu, súng bắn chim đầu đàn. Am hiểu sâu cầu đạo hắn, lặng yên lui trí nhân trong đám nhất không dễ thấy vị trí. Bình thường không có gì đặc biệt bề ngoài, nhường hắn trong đám người càng thêm không chút nào thu hút. Mặt trời lặn phía tây, tại lao đạo sĩ phen này thần thông biểu hiện ra, nhường tuần phát thôn dân tin phục không thôi. Bọn hắn sôi nổi dâng lên trong nhà tài vật, xe vật tư, cơ hồ là toàn thôn hơn nửa năm thu hoạch. Nhưng mà, lao đạo sĩ vô cùng tham lam, một chút tài vụ, hắn vẫn không vừa lòng. Lại từng nhà chọn lựa đồng nam đồng nữ, ý đồ đem bọn hắn mang đi. Ngay tại Lưu Trường An chuẩn bị lưu khi về nhà, lao đạo sĩ thế mà đi lên ngăn cản hắn. "Tiểu bằng hữu, Vân đạo thấy ngươi xương cốt rõ ràng, quả thật vạn người không được một tu luyện kỳ tài, như bái ta làm thầy học tập pháp thuật lời nói, ngày sau nhất định có thể lên như diều gặp gió." Lao đạo sĩ một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, giọng mang hấp dẫn quên. Nếu là tâm trí không kiên người, chỉ sợ đã sớm bị hắn lắc lư đi. Nhưng sớm đã xem thấu trò siết, Lưu Trường An ngay lập tức lắc đầu, giả trang ra một bộ rụt rè bộ dáng, nói: "Đạo gia, ta không nghĩ rời khỏi thôn, ta chỉ nghĩ trong thôn Trăn Châu." Lão đạo sĩ trong lòng cười nhạo, quả nhiên là trong núi lớn hải tử chính là dễ lừa gạt, Trăn Châu có cái gì tiền đồ. Mặc dù nội tâm xem thường, nhưng hắn mặt ngoài vẫn ôn hòa như cũ nói: "Tiểu hữu chớ sợ, ngươi đều không muốn vượt qua cuộc sống tốt hơn sao?" "Không tốt." Lưu Trường An thái độ kiên quyết, lại bồi thêm một câu: "Ta cũng chỉ nghĩ Trăn Châu." Lão đạo sĩ nghẹn lời. Sau đó, hắn vừa cười vừa nói: "Ngươi đều không nghĩ làm dạng dỡ tổ tông, nhường phụ mẫu vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo sao? Ta còn là chỉ nghĩ Trăn Châu." Lưu Trường An đáp án vẫn như cũ lặp lại. Khó chơi thái độ, nhường lão đạo sĩ ánh mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầm trầm xuống. "Không tốt, lão già này sợ là đối với ta dậy rồi ác ý." Trong lòng cảnh giác, nói cho hắn biết, trước mắt đạo sĩ này tuyệt đối là một kẻ xảo trá, ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Vẹn vẹn mấy câu, đối phương không ngờ động sát tâm. Lão đạo sĩ này như thế tâm ngoan thủ lạn, tuyệt không chỉ là vì lựa tiền đơn giản như vậy. Ngay tại Lưu Trường An suy tư lúc, lão đạo sĩ kia đột nhiên thở dài, trong tay phất trần hất lên, mặt lộ tiếc nuối nói: "Thôi, thôi, đã ngươi ta không có sư đồ duyên phận, bần đạo cũng không tiện cưỡng cầu. Vật này, ngươi cất kỹ, có thể bảo đảm ngươi cả đời bình an." Hắn trước khi đi, cố gắng nhét cho Lưu Trường An nhất đạo màu vàng lá phủ, nhưng lại tại hắn vừa đi không bao lâu, Lưu Trường An liền trực tiếp cho nhét vào bên đường. Sau đó không lâu, nương theo lấy gió nhẹ thổi tới, lá phủ trên người tản ra vô cùng khí tức ma quái. Lúc chạm vào tối, tại thôn dân vui vẻ đưa tiện âm thanh bên trong, lão đạo sĩ cũng không dừng lại quá lâu, màn đêm buông xuống liền rời đi thôn trang. Các thôn dân cứ như vậy trơ mắt nhìn, này không rõ lai lịch đạo sĩ mang đi nhà mình hải tử, trên mặt không thấy nửa phần bi thương, ngược lại vô cùng cao hứng tập hợp một chỗ, mở một cái đống lửa thiệt tối, ánh mắt của bọn nó tràn đầy chờ mong, sôi nổi tưởng tượng lấy hải tử nhà mình lên như diều gặp gió, làm dạng dỡ tổ tông ngày đó. Chỉ có Lưu Trường An tại sau khi về đến nhà, ở sâu trong nội tâm vẫn luôn lo sợ bất an, cho dù đã nằm xuống, hắn cũng là càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Lão đạo sĩ kia trước khi đi băng tới lạnh băng ánh mắt, rõ ràng không giống như là một người tốt, nhưng hắn rõ ràng đều đã rời khỏi thôn. Chính mình vì sao luôn cảm giác đại nạn sắp tới? Trời tối người yên lúc, hắn ở đây trên giường lật qua lật lại, khó mà ngủ, hắn lặp đi lặp lại tự hỏi, nếu là trong lòng vị kia Hàn đạo sư gặp được loại tình huống này sẽ làm thế nào? Rất nhanh, hắn đều hai mắt tỏa sáng, gặp chuyện không quyết, trước lưu là kính. Phàm là có một tơ một hào do dự, vậy hắn chính là đối với Hàn Thiên Tôn bất kính. Thế là, hắn kéo lên một cái vẫn trong giấc ngậm phụ mẫu cùng muội muội, vội vội vàng vàng muốn cả nhà trốn đi. "Nhị lang tử, Này hơn nửa đêm không ngủ được, náo cái gì đâu? Cha mẹ còn buồn ngủ, mặt ngơ ngác. Lưu Trường An không kịp nói tỉ mỉ, nắm lên tay của hai người giọng nói gấp rút, "Cha, mẹ, các ngươi cái gì cũng đừng hỏi, đi theo ta, mau chóng rời đi thôn." "Phụ thân." "Mẫu thân." Phụ thân hai người đưa mắt nhìn nhau, còn có một bên bị đánh thức hồ lưu. Ba người sững sờ. Hơn nửa đêm đi đường, đối mặt ba người mờ mịt ánh mắt khó hiểu, Lưu Trường An chỉ có thể gấp rút giải thích, "Ta hoài nghi hôm nay lão đạo sĩ kia có mưu đồ khác, rất có thể muốn đối người cả thôn bất lợi, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi." "Rời khỏi?" Hai vợ chồng càng thêm cốt hoặc. Một bên hồ lưu đuốt mắt lầm bầm, "Ca, ngươi có phải hay không ngủ ngốc cả nhà? Vị đạo trưởng kia bá bá người khá tốt, hôm nay còn xin mọi người ăn kẹo đâu." "Đúng vậy a." Phụ mẫu vậy phụ hòa nói, "Vị đạo trưởng kia trước khi đi, còn từng nhà đưa chúng ta phủ bình an, làm sao có khả năng là người xấu?" "Hoa Nhi, ngươi có phải hay không hiểu làm gì?" Lưu Trường An thở dài, trong lòng biết nói nhiều vô ích, dứt khoát một tay kéo phụ mẫu, trên lưng muội muội, trực tiếp xông ra ngoài, "Đi." Cho đến lúc này, hai vợ chồng mới khiếp sợ phát hiện, cái này năm gần 10 tuổi hải tử, khí lực lại to đến kinh người. Mà Lưu Trường An cũng là không biết võ công, hắn chỉ là thiên sinh thần lực. Lôi kéo lên, bọn hắn ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có, liền bị như vậy nửa kéo nửa chảnh lôi kéo. Một đường chạy về phía sau thôn Đại Sơn. Người một nhà dần dần từng bước đi đến, cũng không biết chạy bao xa, ước chừng ngay tại rời khỏi thôn trang 300m có hơn khoảng cách. Nguyên bản yên tĩnh thôn xóm, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương hét lên, "Yêu quái vào thôn." Đúng lúc này, rào rào, một đạo hỏa quang ở trong màn đêm nhanh chóng bị nhen lửa, ánh lửa thuận thế phóng lên tận trời. Bóng đêm đen kịt dưới, tất cả thôn hóa thành man thiên quá hải, không bao lâu liền bị biển lửa nuốt hết. Cho dù cách thật xa, giống như đều có thể cảm nhận được cỗ này hỏa diễm mang tới cảm giác nóng rực. Có thể nghĩ, người trong thôn giờ phút này đang trải nghiệm cỡ nào cực kỳ bi thảm thống khổ, giống như nhân gian luyện ngục. Gió lạnh phất qua, hai vợ chồng lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trong thôn thảm trạng, bọn hắn đã chính mắt thấy. Nếu không phải nhị lăng tử cái này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, giờ phút này bọn hắn một nhà bốn chiếc, chỉ sợ vậy cùng mọi người cùng nhau táng thân biển lửa. Hai, nhị lăng tử. Trong thôn làm sao lại như vậy đến yêu quái? Mẫu thân nhắc gan, cái thứ nhất bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Phụ thân cũng không tốt đến nơi đâu, đầy mặt ngạc nhiên. Cùng phụ mẫu bối rối hình thành so sánh rõ ràng chính là, năm gần 10 tuổi Lưu Trường An vào lúc này, lại dị thường trầm ổn bình tĩnh. Càng là nguy cơ, hắn càng là bình tĩnh. Hắn đã sớm đoán được trận này hỏa hoạn cùng ban ngày lão đạo sĩ kia, tuyệt đối không thoát được mảy may quan hệ. Đối với cái này không làm nửa câu giải thích, hắn chỉ là tiếp tục mang theo người nhà cũng không quay đầu lại chạy vọt về phía trước đảo. Nếu không phải lần này hắn đầy đủ chú ý cẩn thận, lần này chỉ sợ thật muốn thua tại đây. Một sáng bỏ mình, đều mang ý nghĩa lần này mô phỏng đem triệt để kết thúc. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. May mắn chính là, tại thời khắc xuống còn, hắn nhớ tới Hàn Thiên Tôn từng nói qua câu kia lời lẽ chí lý. Yêu sát nhân, xe quang minh chính đại giết. Người sát nhân, cười tủm tỉm liền có thể lấy cả nhà người tính mệnh. Chương 4, gặp chuyện không biết, trực tiếp bỏ chạy. Chương 4, gặp chuyện không biết, trực tiếp bỏ chạy. Ngay tại hỏa hoạn phát sinh một khắc đồng hồ trước, thôn phía đông 10 dặm có hơn trên sườn núi. Vào ban ngày, vị kia tại thôn dân trong mắt hòa ái dễ gần, Thiên Phong đạo cốt lão đạo sĩ, giờ phút này triệt để kéo xuống ngụy trang, lộ ra một bộ dữ tợn khuôn mặt. Dứt khoát, chứa đều không giả vờ. Trực tiếp đối với bên cạnh yêu quái, nghiêm nghị phân phó, tối nay động thủ, hành động bí mật chút ít, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhớ kỹ, này thôn tử đồng nam đồng nữ ta tất cả đều muốn. Không lâu sau đó, dưới tay hắn yêu quái đầu tiên là huyết tẩy tất cả thôn trang, sau đó lại phóng lên một cái hỏa hoạn, đem trận này thảm kịch che giấu tại hỏa hoạn phía dưới. Làm trong làng, còn lại đồng nam đồng nữ bị đều mang đến lao đạo sĩ trước mặt, mỗi cái hài đồng trên mặt đều là mặt xám như cho tàn. Khoe miệng của hắn giơ lên, dữ tợn cười to. Thế nhưng tại một kiểm kê số người sau, lao đạo sĩ đột nhiên cau mày, không đúng, như thế nào ít hắn? Hắn đột nhiên nhớ ra ban ngày cái đó cự tuyệt hắn nam đồng, đồng thời không ở nơi này. Cái đó nhìn như bình thường không có gì đặc biệt trẻ con, cư nhiên trở thành cá lọt lưới. Lẽ nào là trùng hợp? Hắn phất chân hất lên, hơi chút do dự, lập tức tự trong ngực lấy ra một mặt thanh đồng cổ kính. Mặt kính hiện hiện cảnh tượng, chính là Lưu Trường An một nhà hoảng hốt trốn vào trong núi lớn hình tượng. Lao đạo sĩ hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Thì ra là thế, ngược lại là xem nhẹ ngươi cái này con chuột nhỏ. Chẳng qua mặc cho ngươi làm sao chạy trốn, tối nay cũng đừng hòng chạy ra bần đạo Ngũ Chỉ Sơn. Hắn lạnh giọng hạ lệnh, các ngươi xem trọng những hài tử này, bần đạo đi một lát sẽ trở lại. Bên kia, Lưu Trường An một nhà đã ở trong màn đêm chạy trốn vài dặm. Hắn mặc dù vẫn có dư lực, nhưng phụ mẫu tất cả nhục thể phàm thai, sớm đã kiệt sức. Nhất là thâm sơn đường ban đêm khó đi, khóm bụi gai sinh, khắp nơi nguy cơ từ phía. Lưu Trường An quả quyết tìm một chỗ ẩn nấp sơn động đem người một nhà tạm thời dàn xếp lại. Hắn cũng không ngừng nữa khắc, nhanh chóng lấy ra tự chế thuốc bột, đều đều tại sơn động chung quanh vung xuống, lấy che giấu người một nhà khí tức. Mỗi một bước đều cực điểm chú ý cẩn thận, dường như muốn đem vững vàng đấu pháp hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đợi người nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, tuổi nhỏ muội muội, hồ lữ cũng không hiểu rõ bọn hắn đang cử nhà đào vòng, nàng đã ở mẫu thân trong ngực ngủ thật say. Có thể mọi người cũng không có sống sót sau tai nạn buổi sướng. Cho đến lúc này, phụ mẫu mới nhìn hướng Lưu Trường An, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc quan sát, như là nhận thức lại đứa nhỏ này. Bọn hắn ánh mắt phức tạp, trong lòng hiểu rõ, nếu không phải đứa nhỏ này trước giờ mang theo bọn hắn trong đêm trốn đi, chỉ sợ bọn họ một nhà bốn miệng sớm đã cùng thôn trang cùng nhau táng thân biển lửa. Tất cả mọi người nói hắn là kẻ lỗ mãng. Hôm nay vừa rồi biết được, đứa nhỏ này một chút đều không lăng, tương phản tinh danh một nhóm. Trước mắt hắn có người đồng lứa không có trầm ổn cùng bình tĩnh. Cái này khiến phụ mẫu hai người cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi, đây là lấy trước kia cái, mỗi ngày sẽ chỉ chăn trâu kẻ lỗ mãng sao? Như thế nguy cơ từ phía tình huống dưới, hắn lại có thể làm ra bình tĩnh như vậy phán đoán, dường như là thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Thật sự là quá khó có thể tin. Cuối cùng, phụ thân mang theo một loại giọng nghi ngờ, "Hai, kẻ lỗ mãng, ngươi là làm sao biết chúng ta thôn gặp được nguy hiểm đây này?" Lưu Trường An vốn muốn nói ra ngoài trực giác, chẳng qua lời đến quẻ miệng. Hắn ngay lập tức đổi giọng nói, vì Hàn Thiên Tôn đã từng nói một câu, chỉ có cẩn thận mới có thể chạy được vạn năm thuyền. Hàn Thiên Tôn. Phu thê hai người đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên chưa nghe nói qua Hàn Thiên Tôn sự tích huy hoàng. Chỉ có Lưu Trường An đối với cái này vô cùng kính ngưỡng, thậm chí một lần phụng làm tinh thần đạo sư. Hắn em hay nói, người này là Hải Nhi chăn châu lúc gặp phải một vị hải ngoại cao nhân, hắn thích vân du tứ hải, hắn mỗi câu thoại đều là nhân gian chân lý. Nghe hắn nói như vậy, hai vợ chồng mới chợt hiểu ra, hai tử nhà mình lại có lấy như thế cơ duyên to lớn. Một nhà bốn miệng trong sơn động bèn bèn nghỉ ngơi thời gian đốt một nén hương, Lưu Trường An liền đống nhiên đứng dậy, giọng nói kiên quyết, không tốt, chúng ta phải lập tức rời khỏi chỗ này. Tình huống thế nào? Còn muốn chạy? Phụ mẫu mặt lộ ngạc nhiên, đứa nhỏ này không khỏi cũng quá cẩn thận một điểm a. Như tại một ngày trước đó, Lưu Trường An nói ra lời này, bọn hắn chắc chắn sẽ không coi là chuyện đáng kể. Có thể đã trải qua một đêm này kinh tâm động phách, thấy tận mắt đứa nhỏ này ngăn cơn sóng dữ. Hai vợ chồng giờ phút này đối với đứa nhỏ này quả thực phục làm thánh chỉ. Bất chi bất giác, hắn lại đã trở thành gia đình trụ cột. Người một nhà lại lần nữa khởi hành. Tại Lưu Trường An dẫn đầu xuống, bọn hắn tại đây khóm đuổi gai sinh trong núi lớn, tiếp tục bắt đầu chật vật đảo vòng hành trình. Chết tiệt, con cá lọt lưới kia lại giảo hoạt như vậy. Quả nhiên, liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một thân ảnh cực nhanh mà tới, lặng yên xuất hiện tại sơn động trước đó. Chính là cái thôn kia trung hành lửa gạt lao đạo sĩ. Hắn bồ hụt, lúc này có chút nhớ nhác. Đêm hôm khuya khoắt, người một nhà còn tại bỏ mạng chạy trốn. Lao đạo sĩ dùng thanh đồng cổ kính thấy rõ ràng chân tướng sau đó, không khỏi kinh ngạc. Người nhà này vững vàng cẩn thận đấu pháp, quả thực chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Trong đêm, treo đeo lội suối, phụ mẫu trung bình là phàm nhân thân thể, rất nhanh ngã xuống. Phàm nhân thân thể cuối cùng quá một chút nào yếu ớt. Kẻ lỗ mãng, chúng ta già rồi, thật sự chạy không nổi rồi. Ngươi liền mang theo muội muội đi trước đi. Phụ mẫu trong mắt chứa nước mắt, lại nói đến tận đây, đã là gần như cuối cùng xa nhau. Có thể Lưu Trường An vẫn như cũ lắc đầu, hắn không muốn bỏ cuộc chính mình bất luận kẻ nào một ngôi nhà người. Phụ thân, mẫu thân, hổ liếu, một nhà bốn miệng, chỉnh chỉnh tề tề, một cái cũng không thể thiếu. Mặc dù chính mình cũng là phạm nhân thân thể, nhưng lấy phạm nhân thân thể, hắn cũng có thể hộ đến sau lưng người nhà một thế bình an. Trong lòng hắn khẽ động, rất nhanh có chủ ý, hắn nhường mẫu thân cong lên còn tại ngủ say muội muội, phụ thân cong lên mẫu thân, mà chính mình cuối cùng cong lên phụ thân. Giờ khắc này, thiên sinh thần lực hắn, dù là hắn cảnh ngộ truy sát, lưng đeo ba người, hắn cũng có thể đem đi đường lý niệm quán triệt rốt cục, phát dương quang đại. Trừ ra ngây thơ ngủ yên hồ liễu, phụ mẫu đều là chấn sợ không nói ra lời. Nếu là sinh ra ở hiện đại lời nói, bọn hắn nhất định phải tốt ra, vai thật, này làm việc cũng quá bất hợp lý đi. Trong bóng đêm, một màn rất có xung kích hình tượng như vậy xuất hiện. Bạch, bạch, bạch. Một cái tuổi gần 10 tuổi hải tử, mặc dù lưng đeo ba người, lại cũng năng lực tại trong rừng rậm bước đi như bay, như giống trên đất bằng. Này làm việc, giống như bật học đồng dạng. Sau lưng, lão đạo sĩ dùng thanh đồng cổ kính giám thị lấy. Mỗi lần trông thấy hình tượng này, hắn đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, này còn là người sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng một đứa bé con năng lực thái quá đến loại trình độ này. Quả thực thái quá đến nhà bà ngoại. Đáng hận. Đứa nhỏ này trên người có bí mật, bất kể truy đến chân trời góc biển, lão phu nhất định phải đạt được ngươi. Lão đạo sĩ đôi mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trước đó, hắn muốn là như là mèo vờn chuột giống nhau chơi bừa, cũng không có quá nghiêm túc, vô cùng hưởng thụ tiểu này truy đuổi ngược sát vui vẻ. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ phớt lờ. Trên người người này bí mật hấp dẫn đến hắn. Lưu Trường An một đường đi nhanh, trắng đêm chưa ngừng. Ngay tại hắn cho rằng cuối cùng chạy thoát tới cửa sinh lúc, trong lòng đạo kia cảm giác nguy cơ, chẳng những chưa từng tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chết tiệt! Vì sao suốt cả đêm chạy trốn, nhưng thủy chung không bung được hắn? Dường như trên người bị trang theo dõi giống nhau. Hắn tin tưởng trên người mình tuyệt không dị thường. Ngay cả trước đó lao đạo sĩ lưu lại lá phủ vậy vứt bỏ. Như vậy vấn đề rốt cục xuất hiện ở chỗ nào? Hắn cau mày. Đột nhiên, hắn tâm niệm khẽ động. Kia phủ bình an không chỉ có một mình hắn có. Lẽ nào người nhà của mình trên người cũng có? Giờ khắc này, Lưu Trường An chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Phù bình an ở đâu? Hắn từ ngủ say hổ nữu trên người, nhanh chóng lật ra tấm kia ố vàng lá phủ, trên người tán phát sương mù màu đen. Trong chốc lát, hắn hiểu được tất cả. Mặc dù không biết phù này hiệu quả, nhưng hắn trong lòng chắc chắn, đây cũng không phải là phù bình an, mà là nhất đạo lấy mạng truy hồn định vị phù. Giang giác, không có do dự, hắn một cái xé nát. Cái gì? Thế mà bị hắn phát hiện. Ở xa vài dặm có hơn, theo đuổi không bỏ lão đạo sĩ, tại nhìn thấy trong cổ kính đông nhiên biến mất hình tượng, lần nữa chấn động trong lòng. Kẻ này tâm tính thành phủ quả thực không giống tầm thường đứa bé, hắn có thể nhìn thấu lao phu ngàn dặm truy tung phủ. Ngươi quả nhiên không đơn giản a. Liễu Diễu tự nói, hắn trong mắt lóe lên một loại trước nay chưa có hưng phấn. Một cái xuất thân ti tiện sơn thôn hài đồng, có thể xem thấu thủ đoạn của hắn. Hắn càng muốn có được đứa nhỏ này. Đông phương dần dần bạch, bóng đêm sắp hết. Dựa vào Chu Toàn Hắc Dạ sắp biến mất, đến lúc đó bọn hắn một nhà bốn chiếc đều sẽ tất cả đều bại lộ tại địch tầm mắt của người trong. Mà người nhà lại là hắn duy nhất uy hiếp. Giờ này khắc này, Lưu Trường An cuối cùng trong lòng biết, chính mình đã không có lựa chọn nào khác. Nhất đạo ngã ba đường. Hắn tạm hoãn bước chân, thả bọn họ tiếp theo. Sau đó nghiêm túc nói, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, chúng ta tách ra chạy đi. Cũng không có nói ra chính mình ý đồ chân chính. Như vậy phụ mẫu nhất định sẽ không đáp ứng. Có thể cho dù Lưu Trường An cái gì cũng không nói, đem lời tất cả đều giấu ở trong lòng, phụ mẫu vậy vẫn như cũ như là cảm nhận được cái gì. Khi bầu trời vừa nổi lên một vệt màu trắng bạc một khắc này, gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Mắt thấy phụ mẫu chậm chạp không thể hạ quyết định, Lưu Trường An cũng chỉ có thể chính mình nhẫn tâm một lần, quay người chạy. Nhìn như hắn từ bỏ người nhà, mỗi người đi một ngả. Thực chất, Lưu Trường An lại thay đổi phương hướng, mang theo chịu chết quyết tâm. Làm thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến, biến mất không thấy gì nữa sau. Nếu như có thể quay đầu lời nói, nhất định năng lực trông thấy sau lưng phụ mẫu đã sớm lệ rơi đầy mặt. Về phần Hồ Nữu vẫn còn ngủ say, khoe miệng chảy thơm ngọt nước bọt. Chỉ mong nàng có thể làm một cái mộng đẹp, ngắn ngủi ly biệt, đều chỉ là vì tương lai tốt hơn trùng phùng. Chương 5, sư phụ hiền đệ tử hiếu, sinh tử cùng. Chương 5, sư phụ hiền đệ tử hiếu, sinh tử cùng. Người một nhà đi ngược lại, dần dần từng bước đi đến. Tại chặt đứt cùng người nhà ràng buộc sau đó, Lưu Trường An triệt để thả bản thân. Hắn giờ phút này phảng phất đổi người, ánh mắt lạnh băng, quanh thân tràn ngập lẫm liệt sát ý, giống một đầu vừa ra khỏi lồng manh thú. Bất luận lão đạo sĩ kia là ai, hắn hôm nay phải chết. Tại một mình dẫn ra lão đạo sĩ sau đó không lâu, một thân ảnh sau này phương cực nhanh mà tới, đột nhiên rơi tại trước hắn phương đại đạo cách đó không xa. A, cuối cùng bắt được ngươi, con chuột nhỏ. Lão đạo sĩ nóng lòng không đợi được, nhịn không được phát ra tiếng cười ấm lãnh. Cùng lúc trước hòa ái dễ gần bộ dáng như hai người khác nhau, giờ phút này hắn toàn thân ngang ngược, trên mặt nụ cười tàn nhẫn làm cho người không rét mà run. Lão này tặc, tuyệt không phải người lương thiện. Lưu Trường An nhìn như thân hãm tuyệt cảnh, hắn vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh, mây trôi nước chảy nói ra, tiền bối, người ta bản không oán không cừu, làm gì không chết không thôi, không bằng đều thối lui một bước, trời cao biển rộng. Hừ, tiểu xuất sinh, hiện tại cầu xin tha thứ đã quá muộn, ngươi dám trêu đùa lao phu cả đêm, hôm nay cho dù thiên vương lão tử đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Lao đạo sĩ quát lạnh nói, hắn từng bước ép sát, không có chút nào buông tha Lưu Trường An ý nghĩa. Lưu Trường An tự nhiên không trông cậy vào dăm ba câu có thể nhường hắn đại phát thiện tâm. Lão già này giết sạch toàn thôn về sau, đuổi giết hắn cả nhà suốt cả đêm, đủ để thấy hắn tâm ngoan thủ lạn. Hắn sở dĩ yếu thế, bất quá là vì tê liệt đối phương, cho là mình là một cái vứt xuống người nhà, tham sống sợ chết người. Thật tình không biết, mỗi một bước đều tại Lưu Trường An tính toán trong. Khi hắn đã không còn nhược điểm một khắc này, hắn cũng không còn điều gì cố kỵ. Lão đạo sĩ cũng không biết, ngay hôm nay hắn tự tay thả ra một đầu thôn tính thiên hạ manh thú. Đột nhiên, Lưu Trường An bắt đầu diễn. Hắn giả ra sợ hãi bộ dáng bất an, tiền bối tha mạng, ngài không thể giết ta. Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút, lão phu vì sao giết không được ngươi? Lão đạo sĩ không còn nghi ngờ gì nữa hứng thú. Lưu Trường An giọng nói run rẩy, lẽ nào đạo trưởng ngài đều không muốn biết ta lưng đeo thiên sinh thần lực bí mật? Lão đạo sĩ nghe vậy, tâm tư càng thêm sinh động hẳn lên. Hắn thấy một cái trong núi lớn bình thường không có gì đặc biệt đứa chăn trâu, thế mà năng lực nhiều lần từ hắn tính toán trong đào thoát, nhất định có dấu cơ duyên. Với lại rất có thể hay là cơ duyên không nhỏ. Lão đạo sĩ một giây sau trở nên rất là hòa ái, hắn hất lên phất trần, tiểu hữu, ngươi nếu chịu nói xuất thân bên trên bí mật, lão phu hôm nay không chỉ chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một mạng, càng nguyện thu ngươi làm quan môn đệ tử, làm sao? Lưu Trường An trong lòng cười lạnh, tự nhiên không tin lần này chuyện ma quỷ, nhưng hắn vẫn giả ra thuận theo bộ dáng, nơm nớp lo sợ đáp ứng, sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tốt, tốt, tốt. Kể từ hôm nay, ngươi ta lợi dụng sư đồ tương xứng. Lão đạo sĩ ra vẻ nhiệt tình tiến lên, chủ động đỡ dậy Lưu Trường An, nhìn như không hề phòng bị. Ngay trong nháy mắt này, Lưu Trường An không thể không nghĩ tới đột nhiên bạo khởi, thừa cơ lấy tính mệnh của hắn. Có thể ý nghĩ này vừa mới thăng lên đến, cố kia quen thuộc cảm giác nguy cơ lại tới. Hắn nhịn được, vẫn như cũ ẩn nhẫn. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên, quả nhiên thoáng nhìn lão đạo sĩ đáy mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất ý cười. Lưu Trường An ở trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng cáo giả, quả nhiên là cố ý tương lai còn dài, tương lai sớm muộn giết chết lão gia hỏa này. Đang lúc trong lòng của hắn tính toán lúc, đối phương đột nhiên đều tiếp cận tiến lên đây, cười híp mắt mở miệng. Đồ nhi, vì sư vậy không bạch chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi nếu nói ra thiên sinh thần lực bí mật, chúng ta cơ duyên cộng hưởng. Vi sư ban thưởng ngươi một viên tiên đan, làm sao? Nói xong, lão đạo sĩ từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân hiện ra u lục sáng bóng đan dược. Lưu Trường An mặc dù không nhận ra đây là cái gì đan, nhưng chỉ xem cái kia ma quái màu sắc, liền biết tuyệt không phải trong miệng hắn tiên đan, 80-90% có chứa kịch độc. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là lão gia hỏa dùng để khống chế độc dược của hắn. Thế nào, Đồ Nhi không muốn tiếp nhận sư phụ tấm lòng thành? Thấy Lưu Trường An do dự dự, lão đạo sĩ rõ ràng không nhịn được thúc giục. Lưu Trường An trong lòng biết không thể chần chừ nữa, lại kéo dài thêm. Lão gia hỏa tất nhiên trở mặt, hắn cắn răng một cái, trực tiếp đem đan dược nuốt xuống, lấy thân vào cuộc, quân cờ thắng trời. Ngay cả Hàn Tiên Tôn tại khi yếu ớt đều có thể chịu đựng nỗi nhục phải bỏ qua háng người khác, hôm nay hắn nhận tặc làm sư, chưa chắc không thể. Thấy Lưu Trường An ăn vào chính mình tỉ mỉ chuẩn bị độc đan, lão đạo sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, quả nhiên tại trong lúc lơ đãng buông lòng một tia đề phòng. "Ngươi đã không tốt kỳ, vi sư cho ngươi ăn là đan dược gì?" lão đạo sĩ hỏi dò. Lưu Trường An ngay lập tức giả trang ra một bộ người vật vô hại bộ dáng, cung kính trả lời, "Đồ nhi không biết, nhưng sư phụ nhường đệ tử ăn cái gì, đệ tử liền ăn cái gì." Tóm lại, đệ tử đối với sư phụ tuyệt không hài lòng, phần này trung tâm thiên địa sáng tỏ, nhận nguyện chứng giám. Mặc dù cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói này, lão đạo sĩ chí ít thái độ đối với Lưu Trường An có chút thỏa mãn. "Ha ha ha ha, Đồ nhi chớ hoảng sợ, đan này tên là Tẩy Tủy đan, có thể trợ người tẩy tinh phạt tủy kéo dài tuổi thọ." Hắn cố ý thổi đến vô cùng kỳ diệu. Nhưng mà đối với bộ này lý do thoái thác, Lưu Trường An đồng dạng là nửa trước đều không tin. "Đúng rồi, Đồ nhi." Lão đạo sĩ trong mắt lóe lên một tia tham lam, "Vi sư đã ban thưởng ngươi linh đan, ngươi vì sao còn không nguyện đem cơ duyên cùng vi sư chia sẻ?" "Hẳn là, ngươi muốn nuốt một mình hay sao?" Lưu Trường An thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti đáp, "Sư phụ mình dám, Đồ nhi khi còn bé trong núi Trân Châu, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ thiên địa tập trung linh tuyển. Bởi vì lâu dài uống tuyển trong chi thủy, mới này thân khác hẳn với thường nhân khí lực. Kia linh tuyển vị trí bí ẩn, đến nay vẫn chỉ có một mình ta biết được." Hắn tiếng nói vừa dứt, lão đạo sĩ trong mắt tham lam càng thịnh. Tại đây lão đạo nhìn tới, một cái sơn thôn hải đồng nếu không phải người mang kỳ ngộ, tuyệt đối không thể có này tạo hóa. Lời nói này mặc dù trăm ngàn chỗ hở, làm hắn hoặc nhiều hoặc ít sinh lòng lo nghĩ, nhưng cuối cùng tham niệm chiếm thượng phong, chính là phần này tham niệm điều khiển hắn vui lòng đi tin tưởng. "Đồ nhi ngoan, ngươi cái này mang vi sư đi chỗ đó linh tuyển chỗ." Lão đạo sĩ âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Nếu như cương quyết thật như lời ngươi nói, vi sư định không quên công lao của ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất thu hồi những kia tiểu tâm tư, đừng có đùa hoa dạng gì, nếu để cho vi sư phát hiện ngươi có nửa câu nói ngoa." Cuối cùng, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, "Bằng không nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiệp chướng nặng nề." Lưu Trường An lúc này giả ra sợ hãi bộ dáng, âm thanh run rẩy nói, "Sư phụ thần thông quảng đại, Đồ nhi sao dám lừa gạt? Chỉ cầu sư phụ tìm thấy linh truyền về sau, năng lực buông tha Đồ nhi cả nhà già trẻ." "Hừ, tốt nhất như thế." Lão đạo sĩ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lưu Trường An, ánh mắt đã như cùng ở tại nhìn xem một người chết. Hắn chỉ đợi tìm thấy phần cơ duyên này, liền muốn ngay lập tức kết quả kẻ này tính mệnh. Không chỉ là hắn, bao gồm người nhà của hắn, một người sống cũng không thể lưu. Ngay tại lão đạo sĩ đang tính toán sau khi chuyện thành công, giết người diệt khẩu thời điểm, mà Lưu Trường An đấy lòng cũng đồng dạng đang tính toán lấy nên như thế nào phản sát. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, quả thực có thể xưng sư phụ hiền đệ tử hiếu điển hình. Rốt cuộc ngay cả Hàn Thiên Tôn đều nói qua, không muốn làm chết sư phụ đồ đệ, không phải hảo đồ đệ. "Đi thôi." Lão đạo sĩ có chút không thể chờ đợi, thế là một bà nhấc lên Lưu Trường An, "Cái này mang ta đi ngươi nói chỗ kia linh tuyển." Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Trường An đột nhiên ôm lấy bụng, hét to một tiếng. Sau đó ngay tại trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn lên. Thỉnh thoảng, hắn còn có thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. "Bụng đau quá. Sư phụ, ngài cho ta đan dược, chẳng lẽ có độc?" Tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, cả người hắn miệng sùi bọt mép, toàn thân co quắp sủi lơ trên mặt đất, nghiêm chỉnh một bộ chúng độc bỏ mình bộ dáng. Lão đạo sĩ thấy thế, lập tức nhíu chặt lông mày. Cái này khiến trong lòng vốn là có quỷ hắn, ngay lập tức chột dạ, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì lên. "Này không nên a. Hắn vừa rồi cho rõ ràng là độc mạng tính đan, theo lý thuyết muốn sau 7 ngày mới biết phát tác. Cho dù trước giờ chúng độc, vậy không nên nhanh như vậy đều phát tác a." Mới đầu lão đạo sĩ còn tưởng rằng đối phương đang đùa hoa dạng gì, không để ý thế, nhưng thời gian dần trôi qua. Lưu Trường An đang giãy giụa mấy lần về sau, trên mặt đất triệt để hết rồi tiếng động. Chương 6, lấy thân vào cuộc, quân cờ thăng trời. Chương 6, lấy thân vào cuộc, quân cờ thăng trời. Lúc này, lão đạo sĩ nhịn không được tiến lên xem xét tình huống. Sau khi xem xong, hắn lập tức nhíu mày. Mạch đập hô hấp càng như thế yếu ớt, không ăn sai dược a. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay cứu trị lúc, trên mặt đất cỗ thi thể kia lại đột nhiên mở hai mắt ra, giống như xác chết vùng dậy đồng dạng. Lưu Trường An lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, rút ra bên hông sớm liền chuẩn bị tốt dao găm, phát khởi đánh lén. Nhanh, chuẩn, hung ác. Mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương trái tim. Chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả lão đạo sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin. Ngươi lại giả chết. Làm dao găm đâm vào đối phương tim ngay mắt, Lưu Trường An cho là mình thắng. Hắn cứ thắng. Có thể. Ngay tại Lưu Trường An tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, lão đạo sĩ đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra kia ố bằng răng. Giờ phút này đâu còn có trước đó hoảng sợ lẫn lộn, ngược lại tràn đầy trêu tức ý cười. Ánh mắt của hắn dường như là nói, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Đồ Nhi Oan, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lưu Trường An hỏi lại. Lão đạo sĩ nụ cười càng thịnh, khoe miệng giơ lên một vòng nghiền ngẫm, có hay không có một loại khả năng? Vi sư đã sớm mặc vào một tầng hộ giáp. Lời con chưa dứt, một tiếng đinh, giống như đến chậm thanh thúy thanh. Lưu Trường An đột nhiên phát giác, dao găm mặc dù đâm vào đối phương lực, lại chỉ thâm nhập ước chừng một tấc, liền khó tiến thêm nữa, như là bị cứng rắn vật triệt để chặn. Lão đạo sĩ vô cùng hưởng thụ con mồi vùng vây dây chết bộ dáng, vừa mới phối hợp đối phương diễn vừa ra vở kịch. Dù sao lấy đứa nhỏ này tâm tính thành phụ, hắn làm sao có khả năng không lén lút phòng một tay? Vi sư cái này nhuyễn bị giáp, thế nhưng bỏ ra giá tiền rất lớn từ đảo viên Lý gia mua hàng phòng ngự pháp bảo, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Nghe xong lời này, Lưu Trường An mặt đều khí tái rồi, đảo viên Lý gia, ta thảo cả nhà ngươi. Phàm là này hộ giáp ăn bất ăn xén nguyên vật liệu từng chút một, hắn vừa nãy một cái kia, tuyệt đối có thể xưng hoàn mỹ tuyệt sát. Ngươi năng lực đâm vào một tấc, đã đủ để kiêu ngạo. Lão đạo sĩ rêu cận, nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng luyện pháp thuật gì, vì sao khí lực như thế đại? Đối phương hùng hổ dọa người. Lưu Trường An giữ vững tỉnh táo, ta không biết võ công, ta chỉ là thiên sinh thần lực. Vậy vi sư đều phế bỏ ngươi. Lão đạo sĩ, hắn một trường đánh tới, trong nháy mắt đem Lưu Trường An cả người lẫn lấy dao găm, cùng nhau bay ngược mà ra. Giờ khắc này, phàm nhân cùng tu sĩ chênh lệch bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một phàm nhân, một cái tu sĩ, tiểu này chênh lệch đều giống như ranh trời, khác nhau một trời một vực. Trong lòng biết hai bên thực lực cách xa, căn bản bất lực chống lại, Lưu Trường An mặt xám như cho tàn. Hắn miệng vung tiên huyết nói, thắng làm đua thua làm giặc, ngươi giết ta đi. Ha ha. Lão đạo sĩ tiếng cười trầm thấp, vị sư làm sao nhận tâm giết người, ta muốn đem ngươi nhốt lại, cả ngày lẫn đêm tra tấn, mãi đến khi ngươi giao ra trên người tất cả bí mật mới thôi. Yên tâm, trước lúc này, chắc chắn để ngươi dục tiên dục tử. Hắn cuối cùng nụ cười, lộ ra một tia làm cho người không rét mà run hứng thú. Quỷ dị đến cực hạn. Lưu Trường An sửng sốt mấy giây, đột nhiên phản ứng. Không khỏi chửi ầm lên, thao, lao xuất sinh, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm mông ta. Hắn lúc này mới ý thức được, đối phương đúng là thèm thân thể mình. Chết tiệt. Thanh Đô Thiên Phủ Đại Đạo Bạch Phong, như thế nào đều quét đến này Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương thế giới đến rồi. Thái quá. Quả thực thái quá đến đạp mã nhà bà ngoại. Vừa nghĩ tới chính mình sắp cảnh ngộ cái gì, Lưu Trường An lập tức cắn răng một cái, đau buồn phẫn nộ hô, thịt nát xương tan còn không sợ, lưu trong sạch ở nhân gian. Không chút do dự, hắn trong mắt chứa nhiệt lệ, đột nhiên giơ chủy thủ lên, chuẩn bị cắt thiết hầu tự vẫn. Lao đạo sĩ chấn động trong lòng, không chút suy nghĩ liền định xuất thủ cứu đối phương. Kẻ này có thể chết, nhưng chắc chắn không phải hiện tại, hắn còn muốn đào ra trên người đối phương bí mật. Nhưng lại tại lao đạo sĩ chuẩn bị tay không đoạt dao sát lúc, mà Lưu Trường An cũng đang đánh cược, hắn tự sát cũng là thật tự sát, nhưng hắn cũng đang đánh cược đối phương nhất định sẽ xuất thủ cứu chính mình. Hắn tuyệt không có khả năng sẽ để cho chính mình tùy tiện chết rồi. Ngay tại Lưu Trường An sắc bén dao găm, cuối cùng rời yết hầu chỉ có 0,01cm lúc, tại lao đạo sĩ ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, hắn lại thay đổi phương hướng. Một cách này, so trước đó càng nhanh, càng chuẩn, càng quyết tuyệt. Dao găm như điện quang loại đâm thẳng đối phương mà đi. Lao đạo sĩ rất rõ ràng ngây ngẩn cả người một chút. Không ngờ rằng một chiêu này đúng là dương đông kích tây. Phúc. Máu me đồng địa. Làm dao găm hung hăng đâm vào mắt phải của hắn, lập tức hắn vậy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong cơn giận dữ, hắn một quyền hung hăng chụp về phía Lưu Trường An. Nhưng mà, đối mặt lao đạo sĩ này nén giận một kích, Lưu Trường An lại lấy phạm nhân thân thể gắng gượng khiêng tiếp theo. Lục phủ ngũ tạng như gặp phải trọng kích, giống như sau một khắc muốn vỡ vụn. Hắn cuối cùng lại chỉ là cắn chặt răng, phát ra một tiếng trầm một rên. Chết tiệt. Chết tiệt tiểu xuất sinh. Lao phu hôm nay nhất định phải đem ngươi rút gần lột ra, nghiệp chướng nặng nề. Lão đạo sĩ vừa kinh vừa sợ, lại lần nữa uy quyền đánh tới. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, vừa nãy kia một chút đều không chỉ là chọc mù một con mắt đơn giản như vậy. Thiếu niên này căn bản chính là hướng về phía lấy tính mệnh của hắn tới. Tuổi còn nhỏ, tâm địa lại kín đáo như vậy. Ngay cả lão đạo sĩ giờ phút này cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Giờ khắc này, cơ duyên gì, toàn diện đều không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhường tiểu xuất sinh này chết không có chỗ chôn. Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, lão đạo sĩ không nói hai lời, vung lên đống cắt lớn nắm đấm thẳng oanh mà đến. Tuyệt kỹ, buôn lôi thủ. Quyền phong lôi cuốn buôn lôi chi thế, ngang nhiên đánh ra. Một quyền này đối với yêu quái cường đại mà nói, có thể không đau không ngứa, đúng không nhân tộc yếu đối thân thể, lại là đủ để đả kích chí mạng. Không có pháp bảo chống lại, bất kỳ người nào chịu một quyền này đều chắc chắn thịt nát xương tan. Rốt cuộc, tại Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương trong thế giới, một người mạnh không mạnh, không chỉ nhìn tu vi, càng phải khán pháp bảo ngoại vật. Chính như nguyên kịch bản trong, Vương Quyền Phú Quý mất Vương Quyền Kiếm, chiến lực liền giảm bất đi nhiều. Đông Vương Nguyệt Sơn nếu không có thuần chất dương viêm, hỏa thần hộ thể, một thân thực lực cũng muốn giảm mạnh. Lúc này, Lưu Trường An so bất cứ lúc nào đều rõ ràng hơn cảm nhận được pháp bảo tầm quan trọng. Hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù đánh lén các thủ, chiếm hết tiên cơ, hắn vẫn khó mà chân chính tiêu diệt đối phương. Ngay tại hắn lòng như cho ngồi thời khắc, chỗ sâu trong óc đột nhiên vang lên Hàn đạo sư từng nói qua một câu, trong tuyệt vọng vẫn còn có một chút hy vọng sống. Trong chốc lát, Lưu Trường An tín niệm tăng gấp bội, mang theo liều chết đánh cược một lần, lấy một đổi một quyết tuyệt dũng khí. Tại đối phương một quyền hành tới đồng thời, hắn không chỉ không né tránh, ngược lại dứt khoát đâm ra chính mình một kích chí mạng nhất, thẳng đến cổ họng. Nếu không ngoài ý muốn nổi lên, một chiêu này xuống dưới, hai bên tất nhiên là đồng quy vu tận cục diện này. Đối với cái này, Lưu Trường An hưng phấn cười to, ta dám cực hạn một đổi một, liều cái đồng quy vu tận. Thử hỏi ngươi dám không? Hét lớn một tiếng, như kinh lôi nổ vang. Lão đạo sĩ đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này mới nhớ ra đối phương chẳng qua một kẻ phàm nhân, một cái chính mình ngày thường căn bản sẽ không coi vào đầu tiện dân. Nay tiện mệnh một cái, dựa vào cái gì cùng mình một đổi một? Hắn còn có quá nhiều vinh hoa phú quý chưa từng hưởng thụ, rõ ràng đều đã kế hoạch tốt, hoàn thành cuối cùng này một đơn làm ăn liền chậu vàng rửa tay, mai danh nhận tích. Thê tử cùng nữ nhi đang chờ hắn về nhà. Không, chính là cái này dây lát do dự, nhường hắn ngay cả mở miệng thỏa hiệp cơ hội đều không có. Lưu Trường An dao găm đã trực động mặc vào cổ họng của hắn, lại một lần phát lực. Lão đạo sĩ nhìn thấy, hắn cuối cùng trông thấy đầu lâu của mình cao cao xoay tròn nhảy múa hình tượng. Thật nhanh. Nguyên lai là cái này tử vong mùi bị sao? Nương theo lấy một cỗ thi thể không đầu ngã xuống, rơi xuống trên đất đầu lâu, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ viết đầy kinh ngạc, còn có khó có thể tin. Trước khi chết, hắn có thể như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới, chính mình lại sẽ chết tại một cái không hề tu vi phàm nhân trên tay. Hắn rõ ràng có vô số lần cơ hội có thể giết chết đối phương, nhưng đối phương chỉ dùng một lần, đều cực thắng. Hắn chết, mà trên đời không còn có thuốc hối hận. Thành công sống sót Lưu Trường An, cả người thở hổn hển, toàn thân trên dưới cũng không tiếp tục thừa mảy may khí lực, theo hắn sủi lơ ngã xuống đất, trong lòng không chỉ cảm thấy hưng phấn, nhiều hơn nữa hay là nghĩ mà sợ. Tiểu này sống sót sau tai nạn mãnh liệt kích thích, nhường hắn hạ diện lịn tiêu thăng, nhịp tim phanh phanh gia tốc. Vừa rồi tất cả, không khác nào trên mũi dao nhảy múa, trong chảo dầu bơi lội. Hơi không cẩn thận, sau lưng chính là vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Cũng may, hắn cứ thắng. Đối phương không phải thua bởi chính mình, mà là bại bởi trong lòng tham lam, cao ngạo, khinh thường, còn có tham sống sợ chết. Cuối cùng, hắn lấy phàm nhân thân thể hoàn thành này nhìn như khó nhất một chuyện. Phàm nhân giết tu sĩ. Trận chiến này quả thực có thể xưng chưa từng có tiền lệ, sách giáo khoa cấp phản sát. Ầm ầm. Bầu trời mây đen dày đặc, mưa như chút nước mà xuống. Lưu Trường An vẫn giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, tại mưa to lần lượt cọ rửa dưới, hắn ngửa mặt rít gào. Lấy thân vào cuộc, ta cuối cùng là quân cờ thắng trời. Ha 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 ha. Tiếng cười của hắn quanh quẩn tại chật hẹp trong sân gốc, cùng sấm sét vang dội đan vào một chỗ. Tại màu mực trời mưa, hắn kéo lấy dập nát thân thể, không ngừng tiến lên. Giờ phút này, hắn cực kỳ giống một vị đi ngược dòng nước dũng giả, toàn thân tràn ngập khí tức cô độc. Tại đây đầu cô độc con đường bên trên, hắn dần dần từng bước đi đến, cuối cùng tan biến tại mưa lớn mưa to cuối cùng. Hết mưa rồi, trời cũng tỉnh. Nhưng khi Lưu Trường An mang theo nụ cười về đến cùng người nhà cuối cùng chia ra địa điểm lúc, nụ cười trên mặt đọc lại. Đạo kia ba lối rẽ, người nhà của hắn lại cũng tìm không được nữa. Chương 7, tương lai hỏa thần, Đông Phương Cầu Nguyệt. Chương 7, tương lai hỏa thần, Đông Phương Cầu Nguyệt. Mặc dù người nhà đã mất chỗ có thể tìm ra, nhưng không có tin tức, có thể chính là tin tức tốt nhất. Trời không tuyệt đường người, chỉ cần Lưu Trường An muốn đi, lộ ngay tại dưới chân. Là một tên thâm thụ Hàn đạo sư tư tưởng hun đúc vững vàng Lưu tuyển thủ, hắn cũng không phô trương lãng phí, dù là một hạt lương thực cũng không ngoại lệ. Tại giải quyết hết lão đạo sĩ lúc, Lưu Trường An liền đã hoàn thành liếm bao phân đoạn. Đừng nói là tài vật, ngay cả cái kia thân có giá trị không nhỏ đã bảo, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị lột phải sạch sẽ. Cũng may Lưu Trường An hắn thiện, còn sót lại một cái của lót, là hắn cuối cùng một tia tốt bụng. Cuối cùng sư đồ một hồi, không đành lòng gặp hắn phơi thây hoang dã, thế là lựa chọn hỏa táng. Một bộ quá trình đi đến, Lưu Trường An lúc này mới tìm cái chỗ không có người, cậu lên bắt đầu chủ động kiểm kê lên chiến lợi phẩm. Hơn 3000 lượng ngân phiếu, một mặt thanh đồng cổ kính, một thanh hạ phẩm tiên kiếm, một quyển sách thuốc, còn có một quyển cơ sở tu luyện công pháp, luyện khí quyết, đan dược, phù lục. Nghèo rất mồng tơi Lưu Trường An thấy vậy trong lòng lửa nóng. Chẳng trách nhiều người như vậy luôn yêu thích sát nhân và bảo. Không phải là không có đạo lý a cấp đoạn, đúng là thu hoạch tài nguyên nhanh nhất đường tắt. Có lẽ những vật này tại hồ yêu thế giới không tính là gì, nhưng đối với Lưu Trường An mà nói, không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn không có thân phận gì bối cảnh, duy nhất dựa vào chỉ có một bình xanh bắt đầu. Chỉ có tận dụng những tư nguyên này mới có thể nhanh chóng vượt khởi. Ngay tại hắn kiểm kê chiến lợi phẩm lúc, hắn đột nhiên chú ý tới, lão đạo sĩ kia trước khi chết vẫn như cũ còn gắt gao bảo hộ ở trong ngực đồ vật. Ban đầu, Lưu Trường An còn tưởng rằng ẩn giấu bảo vật, có thể kết quả tìm thấy xem xét, hắn lập tức thất vọng. Túi lượng đồ này bên trong chứa chỉ là một ít đồ chơi, trong chồng tre, đầu mũ, còn có một chồng thư nhà. Nội dung trong câu chữ tình chân ý thiết. Nguyên lai lão đạo sĩ này cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn cũng có nhà, có thê có nữ. Bên ngoài, hắn là cùng yêu quái thông đồng bọn buôn người. Ở nhà người trước mặt, hắn là một cái người chồng tốt, một cái xứng chức người cha tốt. Nguyên lai, như hắn như vậy tâm địa ác độc người cũng có người nhà. Thử, hắn cũng xứng. Lưu Trường An trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, đã không hứng thú xem hết. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi chiến lợi phẩm lúc rời đi, bước chân đột nhiên đình trệ. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình trong mặt cực kỳ yếu đuối. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình trúng rồi độc dược mãn tính. Lập tức, mang trên mặt thắng lợi vui sướng nụ cười triệt để đọc lại. Chẳng qua Lưu Trường An cũng không có bối rối, ngược lại bình tĩnh từ những chiến lợi phẩm này trong tìm kiếm. Tất nhiên hạ độc, lão đạo sĩ trên người không khả năng không có giải dược. Nhưng vấn đề là, nhiều như vậy đủ mọi màu sắc đan dược, hắn không phân rõ, hoàn toàn không phân rõ á ngay tại Lưu Trường An do dự lúc. Sau lưng cách đó không xa, đột nhiên vang lên thanh âm của một nam nhân, tuyển màu đỏ viên kia. Những lời này, nhường một mực căng thẳng thần kinh Lưu Trường An, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Quay đầu, hắn lúc này mới chú ý tới, ngay tại phương hướng sau lưng, chẳng biết lúc nào lại nhiều một thân ảnh, mặt mỉm cười. Chỉ một thoáng, hắn nhíu mày, vô thức hướng sau lưng lui một bước, cho rằng đối phương là lão đạo sĩ kia đồng bọn đuổi tới, liền muốn đi đường. Chẳng qua người kia nhìn lên tới cũng không có cái gì ác ý, thế là Lưu Trường An cũng liền cưỡng ép đè lại đi đường suy nghĩ. Đến gần một chút, Lưu Trường An cuối cùng vậy thấy rõ ràng dung nhan của đối phương. Nhìn lên tới chẳng qua 15-16 tuổi, so với chính mình vậy lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng cùng bình thường không có gì đặc biệt chính mình so ra. Người này tướng mạo tuấn lãng, khí vũ bất phàm, giữa lông mày tự mang một cỗ phong khoáng ngông nên nghiệp khí. Chờ một chút, gia hỏa này, Lưu Trường An đột nhiên mở to hai mắt. Đối phương trên đầu kia mang tính tiêu chí con rắn hảo, thực sự quá nhìn quen mắt. Hắn chấn động trong lòng, suýt nữa một câu Đông Phương Nguyệt Sơ thoát ra. Này tiểu tóc, khí chất này, không phải Đông Phương Nguyệt Sơ, lại có thể là ai? Quả thực cùng nguyên kịch bản Đông Phương Nguyệt Sơ cái đó hình tượng, không thể nói không như, quả thực giống nhau như lúc. Ngay tại Lưu Trường An âm thầm dò xét đối phương đồng thời, người kia vậy đang nhìn chăm chú hắn, dường như phát giác được Lưu Trường An đề phòng, đối phương giơ lên một vòng như gió xuân loại ấm áp đủ cười, phất tay hô: "Vị tiểu huynh đệ này, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, ngươi không cần căng thẳng, ta không phải người xấu." Lưu Trường An trầm mặc một lát, nhẹ nhàng trả lời: "Người xấu bình thường cũng sẽ không nói chính mình là người xấu. Đông Phương Cầu Nguyệt, nếu như không có gì chuyện khác, ta đều cáo từ trước." Lưu Trường An cũng không muốn cùng người này liên lụy quá nhiều, dù là hắn thực sự là Đông Phương Nguyệt Sơ bản thân cũng giống vậy. Mắt thấy Lưu Trường An không nói hai lời, thấy một lần chính mình quay người muốn đi, Đông Phương Công Nguyệt cũng không khỏi được nao nao. Hắn vội vàng từ phía sau đuổi theo, trong miệng còn cảm giảm lại nhải: "Chờ một chút, uy, ngươi lẽ nào đã không tốt kỳ ta là ai?" "Không hiếu kỳ." "Vậy ngươi cũng không tốt kỳ ta vì sao lại ở chỗ này?" "Không hiếu kỳ." "Tránh chi chỉ sợ không kịp." Lưu Trường An hiệp hội chính là vững vàng lưu lộ tuyến. Như hắn thực sự là Đông Phương Nguyệt Sơ, vậy mình càng phải cách xa hắn một chút. "Uy, tiểu huynh đệ đừng chạy a. Ta thật không phải người xấu, ta kỳ thực liền muốn biết nhau người một chút." "Đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đông Phương Công Nguyệt. Ngươi đây, tên gọi là gì?" Lại nhải, bị hắn đuổi một đường. Lưu Trường An hơi mệt chút, thế là dứt khoát ngồi trên mặt đất lên. So với trầm mặc ít nói chính mình, gia hỏa này quả thực như cái sáng lưu, lấy tay khoa tay nói không dừng lại. Chính mình không rên một tiếng, hắn liền đã tự giới thiệu, còn chủ động giao phó lai lịch thân phận. Bộ kia tùy tiện, không chút tâm cơ nào tính cách, hoàn toàn chính là cái ánh nắng thiếu niên. Mãi đến khi cuối cùng, Lưu Trường An cuối cùng nhịn không được, mang theo không xác định giọng nói hỏi: "Ta có một người bạn gọi là Đông Phương Nguyệt Sơ, các hạ biết hắn sao?" Đông Phương Công Nguyệt nghe xong, lập tức mặt ngơ ngác lắc đầu: "Người này, ta cũng không nhận ra." Hắn mặc dù xuất thân ngạo lai quốc Đông Phương Linh tộc, trong tộc cũng có mấy trăm người, có thể chưa từng nghe nói qua Đông Phương Nguyệt Sơ tên này. Một lần dò xét, Lưu Trường An tùy tiện liền được mong muốn đáp án. Đông Phương Công Nguyệt, như hắn phỏng đoán không sai, người này hẳn là Đông Phương Nguyệt Sơ ngoại công. Có lẽ rất nhiều người đều đối với danh tự này vô cùng lạ lẫm, nhưng chỉ cần nói đến nguyên kịch bản, vị kia bị đại đồ đệ Kim Nhân Phụng như hại, cuối cùng cuối đời mất khí tiết hỏa thần, mọi người đều rất quen thuộc. Các hạ lại chính là Thần Hỏa Sơn trang trang chủ. Lưu Trường An đột nhiên chắp tay nói. Đông Phương Công Nguyệt nghe vậy, trong lòng run lên, nhịn không được lên tiếng kinh hô nói: "Đúng dịp, ta đang định thành lập một cái gia tộc thế lực, một mực buồn tên chưa nghĩ ra. Thần Hỏa Sơn trang." "Ha ha ha, tốt, đây là một cái tên rất hay a." Hắn mặt lộ cảm kích: "Đa tạ, từ nay về sau, ta muốn thành lập gia tộc, liền cứ gọi Thần Hỏa Sơn trang." Lưu Trường An, hắn không ngờ rằng bởi vì chính mình tùy tiện một câu, trời xui đất khiến, lệnh Thần Hỏa Sơn trang lại trước giờ ra đời. Có đôi khi không thể không nói, hiện thực duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Chương 8, tại Hạ Hàn Lập, bình thường không có gì đặc biệt. Chương 8, tại Hạ Hàn Lập, bình thường không có gì đặc biệt. Tại trải qua một phen ngắn ngủi trò chuyện sau, Lưu Trường An rốt cuộc biết, đối phương cũng không phải đi ngang qua nơi đây, mà là đến hoạt động kiểm tra gần đây trên giang hồ một cọc hài đồng mất tích án. Khi hắn biết được cái đó kẻ cầm đầu, lão đạo sĩ đã chết tại trên tay Lưu Trường An lúc, hắn ngay từ đầu còn có một chút không tin, tỏ vẻ hoài nghi. Chẳng qua ngay tại Lưu Trường An xuất ra di vật làm chứng lúc, Đông Phương Công Nguyệt cũng là không khỏi kinh ngạc. "Tiểu huynh đệ, cái đó cùng yêu quái âm thầm thông đồng, buôn bán nhi đồng buôn lôi thủ Trần Thái, vậy mà liền bị ngươi như thế giết chết." Lưu Trường An gật đầu, cũng không ngôn ngữ. Dừng một chút, hắn lúc này mới nói một câu: "Đây là thay trời hành đạo." "Ha ha ha, tốt một cái thay trời hành đạo." Đông Phương Công Nguyệt đại hỉ. Rõ ràng đối phương thấy thế nào đều là một cái bình thường không có gì đặc biệt phàm nhân. Có thể Đông Phương Công Nguyệt càng xem càng cảm thấy đối phương không đơn giản. Thế là, "Vậy hứng thú. Tiểu huynh đệ, có thể báo cho biết tính danh?" Đông Phương Công Nguyệt cười lấy hỏi. Lưu Trường An gật đầu một cái. Một cái hai chữ dường như muốn thoát ra, nhưng hắn lời đến quẹ miệng, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút. Vội vàng sửa lời nói: "Tại hạ, Hàn Lập." "Hàn Lập." Đông Phương Công Nguyệt thấp giọng lặp lại một lần, đã đem tên này ghi ở trong lòng. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác cái này gọi Hàn Lập thiếu niên không giống đại chúng, tương lai một mảnh tiền đồ vô lượng. Liền lấy người này ăn nói tâm tính, cho dù xuất thân bình thường, tương lai vậy nhất định không phải vật trong ao. Đây cũng chính là hắn vui lòng cùng một phạm nhân kết giao nguyên nhân. Tại liên hệ tính danh sau đó, Đông Phương Công Nguyệt lại nói bóng nói gió hỏi vài câu. Lưu Trường An lại luôn có thể ứng đối được giọt nước không lọt, lại để cho Đông Phương Công Nguyệt cảm thấy khá là ăn ý, càng là trò chuyện xuống dưới, Đông Phương Công Nguyệt càng cảm thấy như gặp tri âm, lại sinh ra mấy phần gặp nhau muộn cảm giác. Nhân tài, hắn đây là gặp được nhân tài. Đông Phương Công Nguyệt do dự một chút, ngại quá mở miệng: "Hàn lão đệ, hôm nay hai người chúng ta mới quen đã thân, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể nguyện đáp ứng." "Chuyện gì?" Lưu Trường An nhíu mày. Đông Phương Công Nguyệt hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra: "Ta nghĩ mời ngươi gia nhập Thần Hỏa Sơn Trang, cùng ta cùng nhau cứu vớt cái loạn thế này." "Thêm gia nhập Thần Hỏa Sơn Trang?" Lưu Trường An khẽ giật mình. Đông Phương Công Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn, đầy cõi lòng chờ mong nói ra: "Không sai. Nhất khí đạo minh đám kia giá áo túi cơm, chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, căn bản không đem chúng ta những thứ này giang hồ tán tu làm người nhìn xem, khắp nơi chèn ép, khắp nơi hạn chế chúng ta không gian sinh tồn. Trong loạn thế này, rất nhiều người bình thường mong muốn ra mặt, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, ta hy vọng mời như Hàn lão đệ ngươi dạng này xuất thân sạch sẽ, cũng không phải là thế gia đệ tử xuất thân người, tại đây loạn thế là một bố lớn. Cỡ nào hùng vĩ khát vọng." "Cái gì gọi bố cục?" "Là cái này bố cục." Nếu không phải Lưu Trường An tính cách vững như lão cẩu, kém chút liền bị cỗ này nhiệt tình cho đốt lên. Nhiên, quá đốt. Ngay tại Đông Phương Công Nguyệt vươn tay, tản ra độc thuộc về mình sức hấp dẫn cá nhân lúc, Lưu Trường An lại do dự một chút, thử dò hỏi, cái đó thêm, gia nhập Thần Hỏa Sơn Trang, có tiền cầm sao? Đông Phương Công Nguyệt nghẹn lời. Trầm mặc vài giây sau, hắn gật đầu một cái. Người khác có lẽ không có, nhưng nếu là Hàn lão đệ ngươi mở miệng, nhất định sẽ có. Bao nhiêu? Lưu Trường An hỏi tới. Phúc. Đông Phương Công Nguyệt kém chút không có kéo căng ở trước đây chỉ là tùy tiện khách khí một chút, không ngờ rằng đối phương vẫn đúng là dám muốn á nhưng vì lớn mạnh Thần Hỏa Sơn Trang, mời chào nhân viên. Hắn đành phải cắn răng một cái. Hàn lão đệ, chỉ cần ngươi gia nhập Thần Hỏa Sơn Trang, ta mỗi tháng cho ngươi 100 lượng đồng lộc, làm sao? Vốn cho rằng tiếp xuống không thể thiếu một phen có kẻ mà cả. Ai ngờ Lưu Trường An nghe được 100 lượng, trong nháy mắt đều kích động. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, không hề nghĩ ngợi đều đáp ứng xuống, được, nói chuyện phải giữ lời. Nhất ngôn cửu đỉnh. Đông Phương Công Nguyệt bảo đảm nói. Hắn đi lên vô vô Lưu Trường An bả vai nói, đã ngươi gia nhập Thần Hỏa Sơn Trang, như vậy từ nay về sau mọi người liền là chính mình người. Ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi bảo ta một tiếng đại ca là được. Đại ca? Lưu Trường An thành thành thật thật hô một tiếng. Đông Phương Công Nguyệt lập tức nét miệng cười, hắn cảm giác rời giấc mộng của mình, lại tới gần một bước. Đối mặt trước mắt vị này thật không dễ dàng mới lắc lư tới tay nhân tài, Đông Phương Công Nguyệt tự nhiên đặc biệt chân quý, dường như nhưng nói là hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Lưu Trường An thành công giải trên người độc. Sau, Lưu Trường An đối với hắn cũng sản sinh một tia tán đồng cảm giác. Không bao lâu, hai người ngồi trên mặt đất. Lưu Trường An bắt đầu kiên nhẫn hỏi, đại ca, hiện nay Thần Hỏa Sơn Trang trừ ra ngoài ta ngươi, tổng cộng còn có bao nhiêu người? Đông Phương Công Nguyệt nghe vậy, lập tức có chút khó nói. Hắn nhỏ giọng trả lời, hai cái. Hai cái? Lưu Trường An sửng sốt. Nếu không phải hắn nghe coi như không tệ lời nói, vậy hắn đều sẽ hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đều hai cái. Ừm. Đông Phương Công Nguyệt gãi gãi đầu, dùng ngón tay chỉ chính mình, sau đó lại chỉ nói với Lưu Trường An, ngươi cùng ta cộng lại, không vừa vặn gom góp hai người. Hào gia hỏa. Lưu Trường An khỏe miệng có chút co lại. Hắn nguyên bản nhìn đối phương lời thề son sắt bộ dáng, còn tưởng rằng sớm đã lôi kéo được không ít nhân mã. Kết quả, Thần Hỏa Sơn Trang căn bản hay là cái thùng rỗng. Chẳng qua nghĩ lại, nay Thần Hỏa Sơn Trang đều là hôm nay tạm thời vừa đặt tên, dường như cũng không có gì lạ. Đông Phương Công Nguyệt sợ này thật không dễ dàng đưa tới nhân tài như vậy chạy mất, thế là khích lệ nói, Hàn lão đệ không cần lo lắng, người ta huynh đệ hai người liên thủ, lo gì không thể lại này trong loạn thế làm ra một phen sự nghiệp. Đợi một thời gian, Thần Hỏa Sơn Trang nhất định danh dương thiên hạ. Dứt lời, hắn càng là đối với Lưu Trường An cái này hiếm có nhân tài, ủy thác trách nhiệm, trực tiếp đưa hắn bổ nhiệm làm Thần Hỏa Sơn Trang phó trang chủ, có thể nói dưới một người, trên vạn người. Mặc dù dưới mắt nhìn tới chẳng qua hư danh một cái, tiền lương cũng liền 100 lượng bạc. Nhưng Lưu Trường An trong lòng rất hiểu rõ Thần Hỏa Sơn Trang bốn chữ này, tại tương lai ý vị như thế nào. Đây chính là có thể cùng nhất khí đại minh, đệ nhất thiên hạ thế gia, vương quyền nhà sánh vai cùng tồn tại. Bằng vào Thần Hỏa Sơn Trang phó trang chủ cái thân phận này, đủ để cho hắn ở cái thế giới này đứng vững, thậm chí một bước lên mây. Mặc dù hắn chủ đánh một cái vững vàng lưu, nhưng cũng tuyệt không phải không biết biến báo kẻ ngốc. Từ lâu dài đến xem, gia nhập Thần Hỏa Sơn Trang đây tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nghĩ đến đây, Lưu Trường An chắp tay nói ra, tại hạ nguyện vì Thần Hỏa Sơn Trang cơ nghiệp, cống hiến một tia sức mọn. Đông Phương Công Nguyệt đại hỉ, trực tiếp kéo Lưu Trường An đều hưng phấn nói, tốt, ta phải hiền đệ tương trợ, như cá gặp nước vậy. Nói xong câu đó, thần sắc hắn vậy đột nhiên trở nên trịnh trọng lên. Hàn lão đệ, ngươi mặc dù tâm tính còn tốt, thiên phú tu luyện cũng không tệ, có thể bước vào tu hành thời gian hay là quá muộn. Ta bản này trải qua ta cải tiến thần hỏa quyết, ngươi bây giờ đại khái có thể cầm lấy đi tu luyện. Lưu Trường An cũng không có nghĩ đến, Đông Phương Công Nguyệt vừa ra tay đều hào phóng như vậy. Hắn chỉ là tiện tay lật vài tờ, liền biết rõ thần hỏa quyết là một môn cực kỳ cường đại công pháp. Nội tâm như là bị thật sâu sờ giật mình, Lưu Trường An lần nữa nhìn về phía hắn. Đại ca, sau này nếu có cần phải hàn mỗ địa phương, ta nhất định làm dốc toàn lực, chờ đợi phân công. Cảm giác này, dường như một cái mới ra xã hội thực tập sinh, gia nhập một công ty, đi làm ngày thứ nhất liền để ngươi làm phó tổng. Lương 1 năm 500 bạn không nói, lão bản còn trực tiếp cho ngươi hỉ để một đài rộn rõi sở. Gặp được dạng này thần tiên lão bản. Lệnh Lưu Trường An không khỏi nghĩ đến một câu, quân lấy quốc sĩ đối đại ta, ta tự nhiên lấy quốc sĩ báo chi. Chương 9, quen biết, quật khởi tại không quan trọng. Chương 9, quen biết, quật khởi tại không quan trọng. Hai người ngay tại Hoài Thủy phụ cận, tùy tiện tìm một chỗ, ngồi trên mặt đất, bắt đầu nói chuyện trời đất. Không bao lâu, Lưu Trường An liền bén nhạy chỉ ra Thần Hỏa Sơn Trang, hiện nay phát dương quang đại mong muốn gặp phải rất nhiều chí mạng vấn đề. Đại ca, thành lập một người đỉnh nhọn thế lực tuyệt không phải ăn nói xuông, một sớm một chiều, trong đó không chỉ cần phải đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, với lại càng không thể rời bỏ đại lượng tài lực chèo chống. Một câu, nhắm thẳng vào hải tâm. Đó chính là không có tiền. Đông Phương Công Nguyệt ngay lập tức như là mướp đắng một dạng, sắc mặt hết sức khó coi, Hàn lão đệ, có thể có biện pháp nào kiếm tiền sao? Lưu Trường An hơi cười một chút, giống như thiên hạ sự tình, đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Phạm La phối hợp một bộ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, không thua kém một chút nào Khổng Minh tại thế, hắn cười nói, đó là tự nhiên. Thật tốt quá. Hàn lão đệ, ta liền biết không nhìn lầm người, mau mời giảng. Đông Phương Công Nguyệt ánh mắt sáng rực, giọng nói vội vàng. Lưu Trường An cũng không có nghĩ đến chính mình tùy tiện mấy câu, liền để đối phương kích động như thế. Thế là, hắn sửa sang lại vào áo, giọng nói do dự, tiền vấn đề, đại ca không cần quan tâm, tiểu đệ nơi này tự có cách giải quyết. Bây giờ mong muốn đem Thần Hỏa Sơn trang phát dương quang đại, khó giải quyết nhất vấn đề hay là danh vọng hai chữ. Chỉ có danh vọng càng lớn, mới có thể liên tục không ngừng thu hút càng nhiều người mới gia nhập Thần Hỏa Sơn trang, dùng cái này lớn mạnh. Không tệ. Kỳ thực ta vậy chính có ý này. Lưu Trường An những lời này quả thực nói đến tâm hắn cảm lên. Quá đối với hắn cầu vị, tại không có gặp được đối phương trước đó, Đông Phương Câu Nguyệt sát thực chính là như thế kế hoạch. Đối với cái này, hắn rất là thỏa mãn. Hai người không như mà hợp, giống nhau quan niệm, cũng làm cho Đông Phương Câu Nguyệt đối với Lưu Trường An sản sinh một loại cùng chung chí hướng, kiếp này gặp lại hận muộn cảm giác. Còn kém lôi kéo Lưu Trường An tại Hoài Thủy bên cạnh, kết bái làm huynh đệ, tại lẫn nhau thành thật với nhau. Chú tính một phen sau đó, Đông Phương Câu Nguyệt đột nhiên nhịn không được hỏi, "Đúng rồi, Hàn lão đệ, tiền vấn đề ngươi thật có thể giải quyết sao?" Không phải hắn hoài nghi Lưu Trường An năng lực, mà là đối phương thấy thế nào cũng không giống có tiền dáng vẻ. Lưu Trường An ho nhẹ một tiếng, vậy không xấu hổ. Hắn đối với cái này 10 phần khẳng định bố bộ ngực, chỉ cần thời gian 3 năm, kiếm đủ 10 vạn lượng không khó lắm. 10 vạn lượng. Đông Phương Công Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu như không phải đối phương cực kỳ nghiêm túc thái độ, vậy hắn kém chút liền cho rằng đối phương đây là đang nói đùa. 3 năm, kiếm 10 vạn lượng. Cái này làm sao có khả năng? Nếu thế gia đệ tử còn có thể làm được. Có thể Hàn lão đệ rõ ràng chỉ là một người bình thường a, hắn thực sự là nghĩ không ra người trước mắt cũng dám như thế khoe khoang khoác lác. Chú ý tới Đông Phương Công Nguyệt trên mặt khó có thể tin. Lưu Trường An nhếch miệng lên. Đại ca, không bằng chúng ta đánh cược đi. Đều cược ta trong 3 năm có thể hay không kiếm 10 vạn lượng, đến lúc đó người thua liền mời đối phương uống rượu, uống trên đời này quý nhất hữu. Đông Phương Công Nguyệt ánh mắt phức tạp. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn lại cũng không có vì vậy lựa chọn hỏi nhiều, trong lòng trực giác nói cho hắn biết, đối phương chắc chắn không phải một cái thích nói mạnh miệng người. Hàn lão đệ sở dĩ như thế buông xuống hào ngôn, tuyệt đối là có niềm tin tuyệt đối. Mà chính như Đông Phương Công Nguyệt trong lòng dự cảm như thế, Lưu Trường An đã sớm có một cái kiếm tiền kế hoạch, đồng thời đã sơ bộ hoàn thiện. Hàn lão đệ, vi huynh đều mỏi mắt mong chờ, đến lúc đó chớ để cho chính mình đánh mặt, thua cũng đừng bị nợ. Đông Phương Công Nguyệt cười một tiếng mà qua. Hắn cũng không biết, Lưu Trường An sở dĩ buông xuống hào ngôn, hoàn toàn là vì trên người có một cái có thể thúc linh dược nghịch tiên pháp bảo, Bình Xanh. Dùng một câu không khách khí mà nói chính là, Bình Xanh mang con chó hắn đều có thể cất cánh. Đương nhiên, bí mật này Lưu Trường An chắc chắn sẽ không bại lộ, giấu cũng muốn giấu cả đời. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, bị Lưu Trường An tầm mắt chết phục Đông Phương Câu Nguyệt, cũng nhịn không được bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo lên. Hàn lão đệ, thế đó, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào mới có thể đề cao danh vọng? Này còn không đơn giản, ngươi chỉ cần không dừng lại đi khiêu chiến giang hồ cao thủ, sớm muộn có một ngày ngươi liền biết danh dương thiên hạ. Những lời này đường Đông Phương Câu Nguyệt rộng mở trong sáng. Quả nhiên đánh nhau đấu pháp hắn nắm hiểu, nhưng là muốn so với động não lời nói, 10 cái hắn vậy so bất quá trước mắt như thế một cái Hàn lão đệ. Hắn được Hàn lão đệ như cá gặp nước. Từ nơi sâu xa, Hàn lão đệ dường như là trên trời phái tới giúp đỡ quân sư của hắn, sự an bài của vận mệnh. Không bao lâu, hắn dứt khoát vứt bỏ đầu óc, tiếp tục truy vấn, "Lão đệ ngươi cảm thấy Thần Hỏa Sơn trang vị trí, cái kia xây ở nơi nào thỏa đáng nhất?" Nghe xong lời này, Lưu Trường An không chút suy nghĩ, thiện tay một chỉ nói, "Ta nhìn xem Hoài Thủy đối diện ngọn núi này đều thật không tệ, không bằng đều tuyển ở chỗ này đi." Đông Phương Công Nguyệt lập tức trong lòng bị chấn. Hắn đột nhiên dường như là nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhìn thật sâu một chút đối phương, không ngờ rằng Hàn lão đệ lại suy tính như thế lấy đại cục làm trọng, ngay cả ta đều kém chút bị mơ mơ màng màng. Lưu Trường An, Đông Phương Công Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn lão đệ, kỳ thực lấy ngươi nhìn xa trông rộng, sẽ không nghĩ không ra Thần Hỏa Sơn trang tuyển tại Hoài Thủy phụ cận, còn có ngoài ra một tầng thâm ý à? Lưu Trường An lần nữa sửng sốt. Đông Phương Công Nguyệt nói chuyện say sưa, nơi đây an phận ở một góc, rời xa Trung Nguyên, làm như thế đúng là có thể tránh rất nhiều phiền phức, càng năng lực che giấu hai mắt người. Với lại Hoài Thủy bốn phương thông suốt, giao thông vậy tiện lợi a. Lão đệ kế hoạch của ngươi một vòng trụ một vòng, thực sự là ánh mắt chắc tuyệt, nhìn xa trông rộng a. Đối mặt Đông Phương Công Nguyệt tuổi phồng, Lưu Trường An trong lúc nhất thời có chút lúng túng, không nhiều thích ứng, nhưng hắn hay là nghiêm túc gật đầu một cái, tỏ vẻ tán thành. Này bình tĩnh biểu hiện, rơi ở trong mắt Đông Phương Công Nguyệt, nhường hắn càng thêm thưởng thức dậy rồi đối phương. Hắn tin tưởng tại hai người nỗ lực dưới, Thần Hỏa Sơn trang nhất định có thể trong tương lai phát triển không ngừng. Đồng nhiên, bạch một tiếng, nhất đạo gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Lưu Trường An cùng hắn liếc nhau một cái, không khỏi bắt đầu nhìn nhau cười một tiếng, kiệt kiệt kiệt. Ngọa Long Phượng Sồ được một có thể an thiên hạ, hai tất cả tụ lo gì thiên hạ không chừng. Dưới trời chiều, Hoài Thủy bên cạnh, lá trúc bay tán loạn, gió thổi tới, ngay cả nước sông vậy bắt đầu theo sóng nhộn nhạo. Giờ phút này, Lưu Trường An ở trong lòng đã âm thầm thề, tương lai Thần Hỏa Sơn trang nhất định không thể như nguyên kịch bản như thế phụ dung sớm nở tối tàn, hai thế mà chết. Tại tương lai, hắn muốn cùng Đông Phương Công Nguyệt một sáng một tối, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau liên thủ chế tạo một cái huy hoàng cường thịnh gia tộc. Tương lai hắn làm gia chủ, chính mình hết sức phụ tá, truyền thương ngàn năm, sừng sững không ngã. Chương 10, tu luyện kỳ tài đúng là chính ta. Chương 10, tu luyện kỳ tài đúng là chính ta. Tại kết bạn đồng thời gia nhập Thần Hỏa Sơn trang sau đó, trong khoảng thời gian này, quan hệ của hai người càng thêm mật thiết, lui tới cũng càng thêm tấp nập. Tại Đông Phương Câu Nguyệt dẫn dắt dưới, Lưu Trường An vậy cuối cùng chính thức bước lên tu luyện bước đầu tiên. Tu luyện bước đầu tiên, ở chỗ nhập định minh tưởng tu luyện ra pháp lực, bước thứ hai mới là mấu chốt nhất ngự vận, bước thứ ba. Đông Phương Câu Nguyệt êm hay nói, mỗi một cái phân đoạn, hắn đều giảng vô cùng cẩn thận. không thể không nói, đối phương xác thực rất có trách nhiệm. Mỗi lần Đông Phương Câu Nguyệt đều tự thân dạy dỗ, tuyệt đối không tàng tư. Hắn rất hào phóng, ngay cả thần hỏa quyết như vậy áp đáy hòm công pháp, đều vui lòng dốc túi tương thụ, không giữ lại chút nào. Có thể thấy được hắn đối với Lưu Trường An ký thác kỳ vọng. Lại là mấy ngày trôi qua, chú ý tới dưới đại thụ thân ảnh, đã tu luyện 3 ngày 3 đêm, vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Đông Phương Câu Nguyệt thấy thế, không khỏi trong lòng thở dài. Con đường tu luyện, thật sự là quá xem thiên phú. Có người 3 tuổi có thể luyện khí, 7 tuổi có thể ngự vật, nhưng có người cả đời đều chỉ năng lực dừng lại tại luyện khí tầng thứ. Hàn lão đệ mặc dù ưu tú, nhưng bước vào tu hành thời gian hay là quá muộn. 10 tuổi mặc dù không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Hắn 3 tuổi nhập môn, khổ tu 12 năm mới có hôm nay cảnh giới. Về phần Hàn lão đệ 10 tuổi tu hành, chỉ là khởi điểm, đều lạc hậu những kia thế gia đệ tử một mạng lớn. Hắn liên tiếp đến thăm 3 ngày. Ngay tại ngày thứ 3, Bình Minh đến trước một khắc. Hắn cuối cùng trông thấy Lưu Trường An đứng dậy. Đông Phương Công Nguyệt thấy một màn này, thế là ngay lập tức tiến lên giọng nói ấm áp an ủi, Hàn lão đệ không có tu luyện ra pháp lực, không cần nhục trí. Nhớ năm đó Lao Ca ta lần đầu tiên lúc tu luyện, cũng là trọn vẹn khắc khổ tu hành 2 tháng có thừa, mới ngưng luyện ra một tia pháp lực. Ngươi lúc này mới 3 ngày, luyện không ra pháp lực đúng là bình thường, con đường tu luyện không chỉ dựa vào thiên phú, kiên trì bền bỉ trọng yếu giống vậy. Hắn nhẹ giọng thì thầm, những câu khẩn thiết, là chính mình tìm được vị thứ nhất quan trọng đối tác, càng là hơn nhân sinh khó được một chi kỷ. Đông Phương Công Nguyệt tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương bởi vậy tinh thần sa sút, không gượng dậy nổi. Nhưng mà, nghe xong Đông Phương Công Nguyệt lời nói, Lưu Trường An chỉ là trầm mặc một lát. Sau đó giơ tay lên hắn, khẽ hỏi: "Pháp lực, đại ca, ngươi là nói vật này sao?" Mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng Đông Phương Công Nguyệt hay là rõ ràng bắt được. Đối phương đầu ngón tay kia một tia pháp lực lưu động dấu vết. "Chờ chút, pháp lực, ngươi như thế nào đột nhiên đều có pháp lực?" Đông Phương Công Nguyệt mắt trợn tròn. Lưu Trường An thu hồi kia lọn yếu ớt pháp lực, bình tĩnh trả lời: "Không phải đại ca ngươi dạy ta sao? Tu luyện bước đầu tiên, nhập định sau đem thiên chi linh lực dẫn vào thể nội, trải qua rèn luyện chuyển hóa làm có thể cung cấp nhân loại thúc đẩy pháp lực." "Ta giáo?" Đông Phương Công Nguyệt đại não đứng máy, lúc này mới đột nhiên phản ứng. 3 ngày trước, hắn nhưng là tự mình xác nhận qua, đối phương chưa bao giờ tu luyện qua bất luận cái gì một môn công pháp. Những ngày này cũng là hắn một mực là chính mình tại tự thân dạy dỗ. Chấn động trong lòng, hắn đột nhiên ý thức được một cái kinh người có thể. Đối phương tu luyện ra pháp lực, lẽ nào trước sau vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực khó có thể tin. Phải biết, năm đó hắn ở đây Ngạo Lai quốc Đông Phương linh tộc động thiên phúc địa trong tu luyện, thân ở thiên địa linh khí cực kỳ dư thừa môi trường, cũng đầy đủ dùng 2 tháng nữa mới luyện được luồng thứ nhất pháp lực. Mà người trước mắt này, lại chỉ dùng 3 ngày. Nhìn qua Đông Phương Công Nguyệt kia vẻ mặt kinh ngạc, gần như sắp hoài nghi nhân sinh biểu tình, Lưu Trường An cái hiểu cái không, hình như đã hiểu cái gì. 3 ngày, tốc độ tu luyện còn phải quá nhanh sao? Nếu để cho đối phương hiểu rõ, kỳ thực chính mình tại ngày thứ nhất vừa tiếp xúc tu luyện, linh khí mới vận hành hết một cái tiểu chu thiên một khắc này, kỳ thực liền đã tu luyện ra pháp lực. Đông Phương Công Nguyệt chẳng phải là càng phải đạo tâm tan nữa. Vì không vào một bước đả kích hắn, Lưu Trường An suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định ngầm thừa nhận 3 ngày thuyết pháp này. Có thể cho dù chỉ là 3 ngày, vậy đầy đủ nhường cái này trong tương lai bằng vào sức một mình, sáng tạo thần hỏa sơn trang hỏa thần. Đông Phương Công Nguyệt bắt đầu có chút tự bế. Đối phương, 3 ngày. Chính mình, 2 tháng nữa. Bởi vì cái gọi là, không có so sánh, đều không có thương hại. Đông Phương Công Nguyệt cũng không hiểu biết, Lưu Trường An tu luyện như thế thần tốc, cũng không phải là thiên phú cỡ nào kinh người, hoàn toàn là vì nhận lấy bản mệnh pháp bảo bình xanh ảnh hưởng. Còn có thiên sinh thần lực hắn, đã sớm đã thông hai mạch nhâm đốc. Loại người này một sáng bước vào tu hành chi đồ, tựa như thuận dòng đi thuyền, không trở ngại chút nào. Hàn lão đệ này thiên phú tu luyện, thực sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Rõ ràng đã biết nhau đã nhiều ngày, thế nhưng mỗi lần, Lưu Trường An luôn có thể cho hắn không giống nhau kinh hỉ. Chính mình lần này coi như là nhặt được bảo. Bởi vậy hắn càng ngày càng nỗ lực tự thân dạy dỗ lên. Ngắn ngủi không đến nửa tháng, Lưu Trường An đều đối với hồ yêu thế giới hệ thống tu luyện có một cái vô cùng rõ ràng nhận thức. Thể, kỹ, tâm là cấu thành thế giới này hệ thống tu luyện tam đại hạch tâm. Phổ thông mà nói, thể chỉ pháp lực hoặc yêu lực tổng lượng, bình thường tuổi thọ kéo dài yêu tộc ở phương diện này chiếm cứ tự nhiên ưu thế. Kỹ chỉ là thần thông phép thuật, cùng với đối với các loại kỹ năng nắm giữ cùng thuần thục trình độ. Tâm thì liên quan đến pháp bảo vận dụng, cùng với tinh thần, tình cảm và tâm linh phương diện lực lượng. Yêu tộc tuổi thọ dài dằng dặc, thường thường tại thể cùng kỹ trên thường thường chiếm hết ưu thế. Nhân tộc tuổi thọ mặc dù ngắn, lại càng giỏi về vận dụng pháp bảo, lấy tâm lực lượng đền bù tự thân thể cùng kỹ không đủ, từ đó đạt tới cùng yêu tộc chống lại cân bằng. Mặc dù sơ nghe có chút tối nghĩa, nhưng Lưu Trường An dần dần đã hiểu Đông Phương Công Nguyệt trong lời nói ẩn hàm thâm ý chỉ là tu luyện vậy chưa đủ. Nhân tộc nếu là cùng yêu tộc đối kháng, còn muốn mượn nhờ ngoại vật cũng là pháp bảo cường đại, mới có thể tranh đến một chỗ cắm rủi. Hàn lão đệ, cố lên, ta xem trọng ngươi tương lai. Đông Phương Công Nguyệt bộ vô Lưu Trường An bay, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lưu Trường An trịnh trọng gật đầu, thái độ khiêm tốn, đại ca nói đúng, ta sau này chắc chắn càng thêm nỗ lực, không tiêu không gấp. Trầm ổn lung dung, đều nói thiếu niên muốn nên khí phách phấn chấn, thế nhưng tại Hàn lão đệ trên người, Đông Phương Công Nguyệt hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn cho người cảm giác chính là 10 phần ổn, vững như lão cẩu. Như vậy tâm tính, nhường Đông Phương Công Nguyệt âm thầm thâm phục. Trong những ngày kế tiếp, hai người sớm chiều ở chung, 10 phần hợp ý ngắn ngủi hơn nửa tháng, bọn hắn đều kết thâm hậu tình nghĩa. Nhưng mà, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Đông Phương Công Nguyệt khát vọng du lịch tứ phương, tăng trưởng kiến thức, trên đời này thành lập một cái cường đại gia tộc. Mà Lưu Trường An sở cầu lại là an ổn. Tốt nhất là tìm không người quấy rầy yên lặng góc, bế quan tu luyện. Tu luyện cái mấy chục năm, lại ra khỏi núi hành động. Đông Phương Công Nguyệt tuy có ý mời Lưu Trường An đồng hành, cùng xông vào thiên ngai, trong loạn thế này, cùng nhau nổi danh. Làm sao Lưu Trường An nhất tâm cầu ổn, không muốn xuất đầu lộ diện. Đông Phương Công Nguyệt chỗ đi lộ quá mức lóa mắt, đó là một cái sẽ bại lộ tại trong mắt của mọi người đường. Như thế chói lóa mắt, tất nhiên có thể cực thịnh một thời. Nhưng ngắn ngủi phụ dung sớm nở tối tàn, cũng không phải là Lưu Trường An suy nghĩ. Mấy lần từ chối nhã nhặn về sau, Đông Phương Công Nguyệt đành phải một mình bước lên lữ trình. Mặt trời chiều ngã về tây, Hoài Thủy bên cạnh trúc đình trong, hai người làm lấy cuối cùng cáo biệt. Lần này chia tay, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Hàn lão đệ, trân trọng. Đông Phương Công Nguyệt chắp tay nói, cẩn thận mỗi bước đi. Nhìn qua dưới trời chiều đạo kia cô tịch tiêu điều bóng lưng, Lưu Trường An vậy từ đáy lòng nói ra, đại ca còn gặp lại, người ta huynh đệ hai người tương lai tất có trùng phùng ngày. Ngày này sẽ không quá lâu. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Hoài Thủy bên cạnh rừng trúc vang xào xạc, lá trúc bay tán loạn, giống như tấu lên một khúc ly biệt giai điệu. Chương 11, Dung Dung khóc, bất lực đổ sơn hồng hồng. Chương 11, Dung Dung khóc, bất lực đổ sơn hồng hồng. Mấy ngày quá khứ, Lưu Trường An tại sâu trong rừng trúc tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, dựng lên một gian phòng trúc nhỏ, như vậy dàn xếp lại. Hắn lựa chọn cũng không phải là chém chém giết giết con đường, mà là một cái đơn giản kiên định nói. Làm gì chắc đó, chơi bẩn phát dục. Ba ngày, hắn lên núi hái thuốc, tại phòng bên cạnh khai khẩn ra một mảnh dược điển, tự tay trồng thực bồi dưỡng đủ loại dược liệu. Ban đêm, chuyên tâm tu luyện, mất ăn mất ngủ. Đói bụng, liền đi săn no bụng. Khát, liền uống sơn truyền giải khát. Mệt rồi à, liền tại trúc viện lặng lặng nghỉ ngơi. Thoáng chớp mắt, hai cái hai năm dưới lặng yên trôi qua. Bây giờ Lưu Trường An mặc dù mới 10 năm tuổi, nhưng đã có lấy siêu việt người đồng lứa thành thục cùng trầm ổn. Ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, nét mặt ung dung, không tiêu không gấp, ẩn nhận kiêm tốn. Không biết đại ca, bây giờ người ở phương nào? Là hắn ở cái thế giới này người bạn thứ nhất. Lưu Trường An thường xuyên sẽ nhớ tới Đông Phương Công Nguyện, thực tế khó quên đối phương từng cho rất nhiều giúp đỡ. Hắn từ lần trước từ biệt, đều cũng không trở về nữa. Những năm này, Lưu Trường An bồi dưỡng ra đến rồi rất nhiều dược liệu, mặc dù những dược liệu này không tính đặc biệt chân quý, nhưng năm cực cao, tùy tiện vừa ra tay, có thể bán đi một số tiền lớn. Bằng vào buôn bán những dược liệu này, Lưu Trường An có thể nói là kiếm đầy bùn đầy bát. Bởi vì hắn cẩn thận, cho nên mỗi lần ra ngoài giao dịch dược liệu, đều muốn cải trang một phen, dùng thân phận khác nhau, đi địa phương khác nhau giao dịch. Đối mặt ngoại nhân, hắn vẫn luôn không chịu lộ ra chính mình chân thực lai lịch. Cho dù có người hỏi, hắn cũng chỉ là tùy tiện báo một cái lệ phi vũ tên giả. Có thể nói Lưu Trường An đã đem vững vàng hai chữ quán triệt đến cực hạn. Ngày này, trời còn chưa sáng, Lưu Trường An liền đem chính mình dược liệu chứa vào trong túi trữ vật, thu thập thỏa đáng. Hắn xuất phát. Hắn chuẩn bị tiếp xuống tìm một nhà quy mô lớn tiệm bán thuốc, đem những dược liệu này tất cả đều một hơi bán ra. Nhưng mà, ngay tại hắn đi tới nửa đường, đi ngang qua một rừng cây lúc, đột nhiên mơ hồ nghe được một hồi tiếng ồn ào vang, trong đó còn kèm theo tiểu nữ hài nhỏ xíu tiếng khóc. Lưu Trường An lập tức sinh lòng cảnh giác, vô thức trốn đến một cây đại thụ sau, bí mật quan sát. Sau một lát, một chiếc xe ngựa từ đại đạo trung ương nhanh như tên bắn mà vượt qua. Tiếng khóc chính là từ xe ngựa lồng bên trong truyền đến. Khi thấy rõ người trên xe ảnh lúc, Lưu Trường An đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Hồ Yêu, Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Dung Dung. Này không phải là các nàng hai tỷ muội hồi nhỏ bị kẻ xấu bắt đi một màn kia sao? Tỷ tỷ, Thiên Tiên Viện là địa phương nào? Chúng ta sẽ không bị ăn hết ta. Lồng bên trong, cái đó tương lai được vinh dự Đồ Sơn túi khôn, tính toán không bỏ sót thiên diện yêu dùng, lúc này vẫn chỉ là cái biết khóc cái mũi tiểu nha đầu. Mà Đồ Sơn Hồng Hồng cũng đồng dạng không phải tương lai Đồ Sơn chi vương, nàng hiện tại hãm sâu vũng bùn, bị nhốt lồng giam không cách nào thoát thân. Đối với đoạn này cốt truyện, Lưu Trường An không thể quen thuộc hơn được. Đây là Đồ Sơn Hồng Hồng chôn sâu trong lòng tuổi thơ âm ảnh. Bị nhân loại bắt đi nàng, vì một hồi hiểu lầm, lỡ tay giết chết ân nhân cứu mạng của mình tiểu đạo sĩ, từ đây cả đời đều tại sống ở ấy nay trong. Lúc trong ở trong bóng tối quan sát một lát, Lưu Trường An cũng không lập tức xuất thủ cứu rút. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không muốn tự tiện nhúng tay người khác nhân quả. Biết rõ nguyên tắc trong lòng của hắn đã hiểu, cho dù không có chính mình, các nàng cuối cùng cũng sẽ biến nguy thành an. Thôi, hay là thiếu xen vào việc của người khác đi. Ngay tại Lưu Trường An yên lặng quay người, chuẩn bị coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì lúc, loáng thoáng ở giữa, Đồ Sơn rung rung tiếng khóc, nhưng thủy chung tại lần quần bên hai, vùng đi không được. Cái này khiến hắn đang muốn phóng ra bước chân, bỗng dưng dừng lại. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Mối quan hệ, nếu có thể tại các nàng tuổi nhỏ thời điểm làm biệt thủ, nhường tương lai Đồ Sơn chi chủ thiếu chính mình một cái ân cứu mạng, phần nhân tình này không thể bảo là không lớn. Trước giờ đầu tư, từ lâu dài nhìn xem tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Lưu Trường An giống như trông thấy một hồi ngập trời phú quý đang hướng hắn vẫy tay. Làm đi. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn đột nhiên lướt qua một tia lạnh lùng. Đương nhiên, hắn cũng không có tùy tiện tiến lên. Cái đó bắt đi Đồ Sơn Hồng Hồng chí đạo sĩ, tại nguyên kịch bản trong tuy bị nổi giận ở dưới nàng một kích mất mạng, nhưng cũng không thể như vậy cho là hắn thực lực không đủ. Rốt cuộc, năng lực chui vào Đồ Sơn bắt đi tương lai Đồ Sơn người thừa kế, nói thế nào cũng có mấy phần bản sự. Đang thăm dò đối phương nội tình trước đó đều tùy tiện ra tay, đem chính mình bại lộ tại địch nhân trước mắt, không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn. Bây giờ địch sáng ta tối, đợt này, ưu thế tại ta. Lưu Trường An lặng yên thu lại khí tức, một đường mượn nhờ địa hình nhận ngấp thân hình, xa xa đi theo xe ngựa. Cuối cùng, làm hoàng hôn dần dần chìm, xe ngựa dừng ở một tòa miếu hoang trước cửa lúc. Trong lòng hắn vui mừng, chỉ vì kê ngay lập tức sẽ muốn đến rồi. Bóng đêm dần dần dày, nguyệt hát phong cao, chính là động thủ cứu người thời cơ tốt nhất. Vậy mà mặc dù như thế, Lưu Trường An vẫn không có lập tức hành động. Hắn còn đang chờ, vẫn muốn chờ. Có thể nói đem cẩn thận chặt chẽ hai chữ phát huy vô cùng tinh tế. Trước miếu tổng cộng hai tên đạo sĩ, một cái khỏe miệng mang nốt ruồi, chính là bắt đi tỉ mọi kẻ cầm đầu. Một cái khác tiểu đạo sĩ, tướng mạo xấu xí, vừa ý tồn tiện ý, là có thể nếm thử xúi dục đối tượng. Cho nên, hắn đang chờ đợi một cái tốt nhất ra tay thời cơ. Thừa dịp tiểu đạo sĩ một mình ra ngoài nhặt xài lúc, Lưu Trường An hiểu rõ, kê sẽ đến. Hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận đối phương sau lưng, nguyên bản định xúi dục, nhưng nghĩ lại sản sinh một ý kiến hay. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch. Tại tiểu đạo sĩ tràn đầy hoảng sợ nhìn chăm chú trong, sau đó một cái muộn côn đem nó đánh cho bất tỉnh. Lưu Trường An đem người cột vào trên cây, khởi đối phương đảm bảo, cùng mình trao đổi y phục. Hai người tuổi tác tương tự, hắn quyết định giả trang thành tên này tiểu đạo sĩ, lấy thân vào cuộc. Trải qua một phen cẩn thận cải trang, Lưu Trường An mặc dù không dám nói cùng tiểu đạo sĩ hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có 7 phần tương tự. Nếu không nhìn kỹ, rất khó phân biệt thật giả. Ban ngày có thể còn có mạo hiểm, nhưng ở bóng đêm hiểm hộ dưới, gần như không có khả năng bị nhìn thấu. Lặp đi lặp lại xác nhận không có sơ hở về sau, Lưu Trường An lúc này mới ôm lấy bó củi, quay người trở về miếu hoang. Mới vừa vào cửa miếu, chỉ nghe thấy chi đạo sĩ hùng hùng hổ hổ, ngươi này kẻ xấu xí, nhặt cái sạch như thế nào lằng nhằng hồi lâu, đi lâu như vậy. Lưu Trường An ngay lập tức xoay người cúi đầu, giả ra e ngại bộ dáng, thân thể có hơi phát run. Bắt trước tiểu đạo sĩ giọng nói đáp, sư minh, ta vừa mới vì bắt gà rừng lạc đường. Ách, quả nhiên một phế vật, ngay cả chỉ gà rừng đều muốn bắt hồi lâu. Chí đạo sĩ bênh báo tự đắc, cũng không có nhìn nhiều Lưu Trường An một chút. Lưu Trường An may mắn chốt lọt. Hắn ở đây một bên túi đầu nhóm lửa, một bên thì thầm quan sát bốn phía. Miếu hoang thạch tượng hai bên để đó hai cái lồng sắt, đang đóng chính là Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Dung Dung. Bốn phía dán đầy phù lục, treo linh đang, mơ hồ lộ ra trấn áp chi thế. Cho đạo gia làm nhanh lên, bút tích cái gì? Bố trí xong sau đó, chí đạo sĩ lại đi tới, không giữ chừng Lưu Trường An một chút. Lưu Trường An ngay lập tức túi đầu xuống, không đúng, là sư minh. Phế vật vô dụng, nếu làm trễ mải đạo gia đại sự, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Cách một tiếng, một roi hung hăng rút tại trên người Lưu Trường An. Bị lần này, ngay cả Lưu Trường An cũng nhịn không được ở trong lòng hít một hơi lanh khí. T. Kia sảng khoái cảm giác, quả thực như là bị ngâm vào vỏ dưa chua. Chẳng trách kia tiểu đạo sĩ toàn thân đều là vết sẹo, hơn phân nửa đều là này chí đạo sĩ hạ độc thủ. Đường đến chỗ chết. Lưu Trường An trong lòng sát ý dần dần lên. Nguyên bản hắn chỉ tính toán cứu người, cũng không muốn giết người. Nhưng bây giờ, hắn đổi chủ ý người này chưa trừ diện, hắn suy nghĩ không thông suốt. Hàn đạo sư từng nói, quân tử không đứng ở nguy tường. Hắn hiện tại cũng không muốn vì cứu người mà đem chính mình đặt trong nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải chỉ lấy ẩn nhẫn, chờ cơ hội. Thế là hắn dùng vừa đánh tới một đầu gà rừng, bắt đầu chế biến canh gà. Thừa dịp chí đạo sĩ không chú ý lúc, hắn thì thầm hướng trong nồi vung tiến một ít không rõ lai lịch màu trắng thuốc bột. Kiệt kiệt kiệt, hắn âm hiểm cười một tiếng, không tự chủ được phát ra một tiếng cười nhẹ. Tiếng cười kia bị trong lồng đang đóng Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Dung Dung chú ý tới. Tỷ tỷ, ta rất sợ, người tiểu đạo sĩ kia thật đáng sợ a. Hu hu hu, Dung Dung không sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Lưu Trường An hướng tỷ muội hai người lướt qua, nhất là Đồ Sơn Dung Dung cái này thích khóc ủy, một mực khóc không ngừng, thực sự là phiền chết. Tại trải qua nửa canh giờ chế biến sau đó, canh gà cuối cùng tốt, mùi thơm thật xa bay ra. Hắn cung cung kính kính tới thêm một chén nữa, bưng đến chí đạo sĩ trước mặt, linh ngọt nói, canh gà đến rồi. Chí đạo sĩ vậy không có do dự, chẳng qua là khi hắn bưng lên chén này canh gà, trong chốc lát biểu tình đột nhiên xảy ra thay đổi, không thích hợp. Lời này vừa nói ra, Lưu Trường An toàn thân cũng bắt đầu căng thẳng lên. Lúc này, hắn đã làm tốt đánh đòn phủ đầu dự định. Chương 12, ngươi cũng không muốn Dung Dung có việc gì. Chương 12, ngươi cũng không muốn Dung Dung có việc gì. Nhưng mà một giây sau, chí đạo sĩ chẳng những không có động thủ, ngược lại hai mắt tỏa sáng, lộ ra thần sắc tán thưởng, mùi vị kia cũng quá thơm à. Ngươi cái tên này khi nào chủ nghệ đều tiến bộ. Lưu Trường An sửng sốt. Trong lúc lơ đãng, hắn lúc này mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn định mọt cười một tiếng, giả trang ra một bộ vui vẻ biểu tình, âm thanh khàn khàn nói ra, hay là sư minh giáo thật tốt, này tất cả đều là sư minh công lao. Không tệ. Chí đạo sĩ đối với cái này rất là thỏa mãn gật đầu một cái. Khẩu vị cực tốt hắn, lại phân phó Lưu Trường An đựng hai bát lớn. Sau đó nói, ngươi đi cho kia hai con hồ ly vậy thịnh hai bát, đừng đói bụng lắm, nếu đói bụng lắm các nàng có thể bán không ra cái gì tốt giá tiền. Lưu Trường An mười phần thuận theo. Hắn dựa theo chí đạo sĩ sắp đặt, cho bên cạnh hai tỷ muội đựng hai bát lớn canh gà. Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Dung Dung tại nghe thấy mùi thơm sau đó, một cái cuối cùng không khóc, một cái khác vậy không làm ầm ĩ, các nàng đã sớm bị kia canh gà mùi thơm thu hút chảy nước miếng. Chết tiệt. Lưu Trường An xuất mồ hôi chán. Phải biết, canh này trong thế nhưng bị hắn hạ vô sắc vô vị kịch độc. Hắn vốn ý là hạ độc chết chí đạo sĩ, cũng không dự định ngay cả Đồ Sơn hai tỷ bội vậy cùng một chỗ hại chết. Thấy Lưu Trường An chậm chạp không có động tĩnh, chí đạo sĩ cũng không nhịn được bắt đầu hồ nghi nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Không dám, không dám. Lưu Trường An liền vội vàng lắc đầu. Đúng lúc này hắn đề nghị nói ra, sư minh, tốt như vậy canh gà cho yêu quái ăn, chẳng phải là lãng phí? Các nàng tất nhiên còn có khí lực ở mỹ, thuyết minh vẫn chưa đói, không bằng bỏ đói mấy ngày. Chờ các nàng không còn khí lực, tự nhiên là thành thật yên tĩnh. Nói rất có đạo lý. Chí đạo sĩ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một roi đều rút tại trên người Lưu Trường An, đau hắn nghe răng trợn mắt. Mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng đạo gia ta lại không nghe. Tiếp tục nhiều chuyện được không? Tin hay không đạo gia quất chết ngươi. Nghe lấy chí đạo sĩ hùng hùng hổ hổ, Lưu Trường An túi đầu xuống, trong lòng cũng là tức giận bất bình, mật mã, sớm muộn giết chết ngươi cái tên này. Hắn không thể lại do dự, lại mang xuống, chỉ sợ chí đạo sĩ thật muốn đem lòng sinh nghi. Thế là Lưu Trường An đành phải cúi đầu, lại từ trong nồi thịnh ra hai bát canh gà. Người được hương khí, Đồ Sơn rung rung không còn khóc giống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khát vọng. Mà Đồ Sơn hồng hồng lại lạnh lùng chằm chằm vào, một bộ sĩ khả sát bất khả nhục nét mặt. Hừ, ta Đồ Sơn hồng hồng cho dù đói chết ở chỗ này, cũng sẽ không ăn nhân loại các ngươi một ngụm đồ ăn. Làm Lưu Trường An bưng cơm đến gần, nàng đột nhiên nghiêng đầu đi. Này chính hợp Lưu Trường An tâm ý bất quá, sợ nàng phát động tự và hiệu ứng thế là khỏe miệng dương lên, Lưu Trường An lộ ra một vòng cười tà, tiệt tiệt tiệt. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ những lời này, ta cho dù cho chó ăn vậy không cho ngươi. Hừ, dứt lời, hắn còn vô cùng phách lối tại canh gà trong phun nước bọn. Thấy thế, Đồ Sơn hồng hồng tức giận đến cắn răng nghiến lợi, tiểu nhân đắc chí, ta Đồ Sơn hồng hồng nhớ kỹ ngươi. Lưu Trường An không để ý chỉ liếc nhìn một cái khác trong lồng Đồ Sơn rung rung, nàng dường như nhìn qua càng nhát gan nhu nhược một điểm, cũng càng tốt bắt nạt chút ít. Nhìn cái gì vậy? Người cái này thích khóc quỷ, càng thêm không xứng ăn tiểu gia canh gà, lại khóc đều giết chết ngươi. Cái này hung. Sợ tới mức vốn là nhát gan Đồ Sơn rung rung, ngay lập tức oa một tiếng gào khóc lên. Nhân loại. Một bên, Đồ Sơn hồng hồng thấy muội muội chịu đựng, lửa giận trong lòng trong đốt. Nhân loại. Quả nhiên không có một cái tốt. Lưu Trường An về đến chí đạo sĩ sau lưng, là bỏ đi hắn lo nghĩ, thế là lại thừa cơ thêm mắm thêm muối, sư minh, kia hai con hổ ly quá không biết điều, các nàng nói đây là cậu đều không ăn thứ gì đó. Vừa mới nói xong, chí đạo sĩ trong nháy mắt nổi giận đùng đùng. Hắn chán nổi gân xanh lên, ánh mắt đống nhiên âm trầm, nếu không phải trông cậy vào bán đi thiên tiên viện kiếm một món hời. Vậy hắn đã sớm đem đôi tỷ muội này rút gân lột ra, làm một kiện hổ cừu áo khoác. Các nàng thật nói như vậy. Chí đạo sĩ nổi giận. Chắc chắn 100. Lưu Trường An run lẩy bẩy. Chí đạo sĩ vốn nghĩ cầm roi giáo huấn một chút kia hai con hồ ly, chẳng qua vừa nghĩ tới đó, sao nhiều canh gà. Thế là hắn tiếp tục uống canh gà, một bên cười lạnh, tất nhiên nàng như thế không biết điều, vậy liền cứ dựa theo ngươi nói, đều đói các nàng mấy ngày. Sư minh anh minh. Lưu Trường An ngay lập tức bày ra một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, liên tục ca rua đỉnh hót. Chẳng biết tại sao, chí đạo sĩ hôm nay nhìn xem tiểu tử này, lại càng xem càng cảm thấy thuận mắt lên, so trước kia càng sẽ giải quyết. Không tệ, đi theo sư minh làm, đem các nàng bán đi thiên tiên viện sau đó, về sau không thể thiếu ngươi ăn ngon uống sướng. Đang lúc hắn dương dương đắc ý, mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, lại chưa lưu ý đến túi đầu Lưu Trường An, trên mặt kia lóe lên một cái rồi biến mất nụ cười, chính là âm lưu được như ý cười lạnh. Sư minh a, sư minh, ngươi có hay không có cảm thấy trong mặt toàn thân bủn rủn bất lực a? Kiệt, khắc khắc, bóp chuẩn thời gian, xác định dược hiệu sắp phát tác một khắc này. Lưu Trường An dứt khoát không diễn, trực tiếp là bài. Ngươi, nghĩa là gì? Chí đạo sĩ sử sốt, ngay lập tức chỉ cảm thấy một hồi chóng mặt, hắn mới đầu có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, tại nhìn thấy đối phương tiểu nhân đắc chí sắc mặt sau đó, trong chốc lát, hắn bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào đối phương, chí đạo sĩ trên mặt viết đầy kinh ngạc, ngươi, ngươi dám tại đồ ăn hạ độc? Kiệt kiệt kiệt, hiện tại mới phản ứng được, đã quá muộn a, của ta tốt sư minh, dám phản bội ta, ta muốn ngươi chết. Hắn giận tím mặt, một roi vung tới. Tại hắn trong dự đoán, cái này vốn nên là một kích chí mạng, tuyệt không thất bại lý lẽ. Nhưng mà Lưu Trường An đã sớm chuẩn bị, thân thể có hơi lệch ra, không tốn sức chút nào liền tránh khỏi. Làm Lưu Trường An một thân thực lực bại lộ một khắc này, lại không kém chút nào hắn lúc. Chí đạo sĩ thốt nhiên biến sắc, trên mặt viết đầy khó có thể tin, ngươi phế vật này, tại sao có thể có thực lực thế này? Thật có lỗi a sư minh, ngươi liền đi trong địa ngục tìm đáp án đi. Lưu Trường An đồng thời không có hứng thú giải đáp hắn nghi hoặc, càng không muốn nửa chàng khai chẳng định. Càng là lúc này, hắn càng là bình tĩnh. Hắn nhanh chóng lấy ra dao găm, giơ tay chém xuống. Chí đạo sĩ thực lực vốn cũng không mạnh, lại thêm giờ phút này thân chúng kịch độc, tại Lưu Trường An cường thế ra tay phía dưới, hắn liền càng thêm có vẻ không có lực phản kháng chút nào. Khi hắn thoải mái tự tay giết đối phương đầu lâu sau đó, Lưu Trường An nhịn không được khặc khặc cười ha hả. Quả nhiên, chỉ có lao lục mới có thể cười đến cuối cùng, a kia chí đạo sĩ chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ đến, chính mình cái này sư đệ đúng là người khác giả trang. Hắn thấy, có lẽ là tiểu đạo sĩ chịu đủ, nghịch tập phản sát. Nơi này phát sinh tất cả, toàn bộ đều rơi vào hai con hổ yêu trong mắt, một màn này rung động thật sâu Đồ Sơn tỷ muội non nớt tâm linh. Giờ phút này, tại hai tỷ muội trong suy nghĩ, cái mặt này trên tràn đầy vết sẹo tiểu đạo sĩ, là so chí đạo sĩ càng thêm đáng sợ gấp trăm ngàn lần tồn tại. Đồ Sơn rung rung bị hắn hủy thi diệt tích, liếm bao cảnh tượng dọa sợ. Nàng lại bắt đầu gào khóc chô cô liết. Tỷ, tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không cũng phải bị giết rơi a? Sẽ không. Rung rung, nhân loại, ngươi muốn giết trước hết giết ta. Có bản lĩnh hướng ta đến. Nhìn máu tươi đầy tay, mặt mày giữ tợn tiểu đạo sĩ chậm rãi đi tới. Đồ Sơn hồng hồng cắn chặt răng, dáng chống đỡ vũ khí. Lưu Trường An đi thẳng tới Đồ Sơn hồng hồng lung trước, hơi cười một chút, xuyệt. đừng lên tiếng. Đúng lúc này, răng rắc một tiếng, ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, đột nhiên một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, tiếng sấm ầm ầm. Tại điện quang chợt hiện mấy mắt, Lưu Trường An tấm kia che kín vết sẹo, vặn vẹo đáng sợ mặt, ở trong mắt Đồ Sơn hồng hồng có vẻ vô cùng đáng sợ. Không, không muốn. Ngay tại hắn đưa tay dò tới một khắc này, Đồ Sơn hồng hồng đột nhiên một chảo lấy ra hướng ngực của hắn. Suy, nhưng mà trong dự đoán máu tươi tại chỗ hình tượng cũng không có phát sinh. Lưu Trường An giống như đã sớm chuẩn bị, thân hình của hắn như bùn thu loại đột nhiên xoay mở, nhẹ nhàng linh hoạt lẹ qua. Hắc hắc, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Tiểu tử, thật coi hắn người xuyên việt này không có não. Đã sớm trước giờ dự đoán trước. Phải biết nguyên kịch bản tiểu đạo sĩ chính là bị Đồ Sơn hồng hồng một chiêu hắc hổ đảo tâm mất mạng, cuối cùng chết có thể nói bất ức đến cực điểm. Bây giờ hắn kịch bản nơi tay, như thế nào lại dẫm lên vết xe đổ đầu? Kiệt, khắc khắc. Ngay tại hắn đắc chí vừa lòng, nhịn không được cất tiếng cười to lúc. Phốc phốc. Một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức cảm truyền đến. Lưu Trường An túi đầu trong nháy mắt, đã nhìn thấy bộ ngực mình đẫm máu thủ, chính xuyên ngực mà qua. Phải không nào? Còn tới. Lưu Trường An lúc này mới ý thức được chính mình nửa chẳng khai chẳng định, hay là khai sớm. Đồ Sơn hồng hồng này hồ ly căn bản không theo sáo lộ ra bài. Ai có thể nghĩ tới một kích thất bại? Nàng thế mà lại đến một chảo tử. Mẹ nó. Tính sai. Cố nén tê tâm liệt phế thống khổ, Lưu Trường An dãy rủa lấy từ trên trán nàng giật xuống phụ lục, giải khai phong ấn. Sau đó khí tức yếu ớt giải thích nói, ngươi hiểu lầm. Ta là tới cứu ngươi. Lời vừa nói ra, chân tướng rõ ràng. Đồ Sơn hồng hồng như bị sét đánh, cả người sững sờ ở tại chỗ. Hồi tưởng tiểu đạo sĩ trước đó đủ loại cử động, nàng trong chốc lát đã hiểu tất cả. Hắn là tới cứu ta. Ta Đồ Sơn hồng hồng, lại lỡ tay giết ân nhân cứu mạng của mình. Nhìn qua tiểu đạo sĩ khí tức đoạn tuyệt, ngã xuống đất không dậy nổi thân ảnh, nàng lâm vào vô tận tự trách, ảo não. Giờ khắc này, nàng tâm tình đã tan vỡ. Một bên Đồ Sơn Dung Dung lần nữa gào khóc, hu hu hu, nếu như Dung Dung biết một chút y thuật, ân nhân ca ca sẽ không phải chết. Tỷ tỷ. Đồ Sơn hồng hồng cả người phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là trầm mặc nhìn lấy mình dính đầy ân nhân tiên huyết hai tay, tinh thần đã triệt để hỏng mất. Có thể tiếp theo. Trong miếu đổ nát một màn ma quái đã xảy ra. Lưu Trường An thân thể lại dần dần hóa thành một cái tiểu người giấy, như làn nến tàn trong gió loại, lặng yên tiêu tán, không có tung tích gì nữa. Chương 13, chạy, chạy, chạy. 1. Chương 13, chạy, chạy, chạy. 1. Đồ Sơn Dung Dung, Đồ Sơn hồng hồng. Hai tỷ muội nhìn nhau sững sờ, đều có thể trông thấy trong mắt đối phương ngạc nhiên. Bị vô tận bóng đêm bao phủ thổ địa miếu trong, tràn ngập hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Qua hồi lâu, Đồ Sơn Dung Dung tiếng khóc cuối cùng phá vỡ bầu không khí. Hu hu, tỷ tỷ, cái đạo sĩ kia ca ca, sao cay quá một cỗ thi thể sao không thấy vậy a? Nàng có chút sợ sệt trốn ở tỷ tỷ sau lưng, đem muội muội bảo vệ Đồ Sơn hồng hồng, đồng dạng sững sờ. Chẳng qua một giây sau, miếu hoang bên ngoài, nhất đạo khoác lên đấu đồng màu đen thân ảnh chậm rãi đi tới. Đây là một cái nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt thiếu niên. Hắn vừa đi, một bên tự lẩm bẩm, may mắn ta chuẩn bị thế thân phủ, nếu không chắc chắn đều thất bại. Người này không phải người khác, chính là Lưu Trường An. Mới vừa rồi bị Đồ Sơn hồng hồng một chảo giết chết, chẳng qua là hắn dùng người giấy biến hóa một bộ phân thân mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có hiện thân ở đây, một mực cẩn nút chỗ tối, cẩn thận trốn tránh quan sát đến trong miếu đổ nát chuyện đã xảy ra. Làm chú ý tới hai tỷ mỗi ánh mắt cảnh giác, Lưu Trường An ngay lập tức giải thích nói ra, hai người các ngươi không cần bối rối, vừa rồi chết mất, chẳng qua là của ta một bộ phân thân thôi. Nghe hắn Dung Dung nói tới, Đồ Sơn hồng hồng cùng Đồ Sơn Dung Dung không khỏi nhìn nhau, miệng đều hơi há ra. Trong nháy mắt đều đã hiểu trước đó tác phẩm xuất từ người trước mắt này chi thủ. Đồ Sơn hồng hồng đội vàng lôi kéo Đồ Sơn Dung Dung, chắp tay cảm kích, đa tạ vị này ân công xuất thủ tương trợ, ta Đồ Sơn hồng hồng nguyện. Chờ một chút, không chút nào cho đối phương mảy may cơ hội. Lưu Trường An ngay lập tức quát tay ngắt lời, rất không cần phải lấy thân báo đáp, bần đạo đối với nữ sắc không có hứng thú. Đồ Sơn hồng hồng sửng sốt. Đồ Sơn Dung Dung thì trốn ở tỉ tỉ sau lưng, thì thầm nô ra cái đầu nhỏ, quan tới ngây thơ lại ánh mắt tò mò. Tại tỉ muội hai người tràn ngập cảm kích nhìn chăm chú trong, Lưu Trường An tận lực tạo nên một loại không cầu hồi báo phong phạm. Đồ Sơn hồng hồng còn vừa định muốn cảm kích một chút, mà Lưu Trường An ngay lập tức nghĩa chính ngôn từ chối. Các ngươi cho là ta cứu các ngươi, là thèm muốn sắc đẹp của các ngươi, hoặc là vì cái gì hồi báo? Không, mười phân sai. Lưu Trường An nghĩa chính từ nghiêm, lập tức hắn quay người, lấy góc 45 độ có hơi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nghiêm nghị nói, "Vần đạo bình sinh cầu, không vì tên, không vì lợi, chỉ vì thiên địa lập tâm, là vạn dân trở lệnh, là vạn thế khai thái bình. Chỉ nguyện thế gian lại không chiến hỏa, lại không bất công, lại không chèn ép. Chỉ nguyện thế gian người người như rồng." Một lời nói, bước cách kéo căng, trực tiếp rung động Đồ Sơn hồng hồng tâm linh nhỏ yếu. Trên thế giới này lại có như thế nhân loại vĩ đại, cái này cùng nàng từ nhỏ bị quán thâu giáo dục lý hoàn toàn không giống. Tại tên nhân yêu này đối lập thế giới, cái này tịch tươi mát thoát tục lời nói, có thể nói là cho Đồ Sơn hồng hồng tạo thành cực lớn xung kích. Như là như vậy mở ra nhất đạo tân thế giới cửa lớn. Buồn cười, nàng trước kia còn dự định lấy vàng bạc châu báu cái này tục vật hồi báo đối phương, không ngờ rằng đối phương căn bản khinh thường một chú ý đúng là nàng Đồ Sơn hồng hồng lấy lòng tiểu nhân, đo bụng có tử. Còn bên cạnh Lưu Trường An đợi hồi lâu, cũng không có nghe thấy Đồ Sơn hồng hồng nhắc lại chuyện tù lao. Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút. Phải không nào? Chính mình chỉ là tùy tiện khách sáo một chút, sẽ không coi là thật đi. có thể thoại đều nói đến cái này phần lên. Lưu Trường An cũng không tiện tùy tiện đổi giọng, thế là đành phải nhẹ ho hai tiếng, lạnh nhạt mở miệng, quân tử chi giao nhạt như nước, hôm nay liền xin từ biệt, như ngày sau hữu duyên, tương lai gặp lại lần nữa. Vứt xuống những lời này, hắn giống như khinh thường lại nhiều giải thích được câu, quay người nên ngang rời đi, vẫn luôn cho người ta một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công và danh. Bất quá, ngay tại hắn quay người rời đi một sát na, trên mặt biểu tình trong nháy mắt triệt để không kèm được, cực điểm bặm mẹo. Nhanh, nhanh, nhanh a. Ở sâu trong nội tâm không ngừng gào thét, hống. Nhanh, nhanh quên ta lưu lại a. Chí ít cũng nên hỏi một chút tên của ta a. Nếu không về sau còn thế nào liên hệ? Về sau hắn còn thế nào quang minh chính đại yêu cầu chỗ ta? Nhưng khi Lưu Trường An đi rồi rất xa một khoảng cách, sau lưng cũng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Đồ Sơn Hồng Hồng lôi kéo muội muội đứng tại chỗ, vẫn luôn không rên một tiếng. Nội tâm của nàng rung động, tràn đầy ước mơ, vốn cho rằng giống được nhân loại đều là trên đời này xấu nhất tồn tại, không có nghĩ đến trên thế giới này lại còn có như ân công dạng này người tốt. Không cầu hồi báo, phẩm đức cao thượng. Mấy câu nói đó đã là Đồ Sơn Hồng Hồng, hiện nay có thể nghĩ tới tất cả ca ngợi từ ngữ. Đồ Sơn rung rung hơi nghi hoặc một chút, tỷ tỷ, chúng ta thật sự không lấy tiền cảm tạ một chút cái đó đại ca ca sao? Không. Đồ Sơn Hồng Hồng lắc đầu ánh mắt kiên định, rung rung, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra? Như ân công như thế người tốt, dùng tiền cảm tạ hắn chính là vũ đủ. Rung rung, ngươi nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần đem phần ân tình này cả đời ghi ở trong lòng như vậy đủ rồi. Một bên khác, Lưu Trường An mỗi đi một khoảng cách, liền biết nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Thế nhưng sau lưng, vẫn như cũ không thấy tỷ muội hai người đuổi theo báo ân hình tượng. Lúc này, hắn trợn tròn mắt, cuối cùng này mới phản ứng được, chính mình giả làm người tốt, lập nhân thiết có phải hay không có chút tràn quá đầu. Hồi lâu, thôi, cái này nhân tình to lớn, ngày sau lại tìm kê sẽ để cho các nàng hoàn lại đi. Rốt cuộc các nàng còn nhỏ, cho dù báo đáp trên người cũng không có bao nhiêu tiền, tương lai còn dài, hắn vậy không nhất thời bội vã. Ngay tại Lưu Trường Giang sắp rời khỏi cánh rừng cây này lúc, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm đập vào mặt. Đồ Sơn Hồng Hồng không có chờ đến, ngược lại chờ được một vị thân xuyên bạch y liễu, dáng người hiểu điệu, mang nông lung mạng che mặt nữ tử. Chương 13, chạy, chạy, chạy. 2, chương 13, chạy, chạy, chạy. 2, mặc dù thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng bất luận là dáng người hay là khí chất đều là nhất lưu, chắc hẳn cực kỳ xinh đẹp. Chính là như vậy một nữ tử, trên trán lại trường một đôi tuyết trắng hai cáo, gián tiếp bại lộ nàng cũng không phải là nhân loại sự thực. Yêu. Lưu Trường An lập tức còi báo động mãnh liệt. Trực giác nói cho hắn biết, người đến cũng không phải là loại lương thiện. Thực tế trên người đối phương, nói chuyện nhạt nhẽo, nương theo mà đến còn có một cô yếu ớt sát ý như mày. Hắn vô thức hướng sau lưng lui một bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, chạy nhanh như vậy, lẽ nào sợ tỷ tỷ ăn ngươi sao? Áo trắng hổ yêu cười tủm tỉm đi tới. Giờ phút này, mặc dù hắn nội tâm đã hoảng làm một đoàn, có thể bày tỏ trên mặt vẫn như cũ ra vẻ trấn định, mặt không biểu tình. Một bộ núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc ổn trọng. Ta cùng với các hạ vốn không quen biết, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Lưu Trường An nói xong, áo trắng hồ yêu lại không trả lời mà hỏi lại, tỷ tỷ nhìn được không? Ha ha, tiếng cười của nàng như chuông bạc mị hoạt động lòng người. Tiếng cười kia nhường Lưu Trường An trong lòng run lên, giống như sóng to gió lớn đồng dạng. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều tuyệt thế yêu cơ, mẹ khêu gợi răng múa, bắt đầu cực điểm hấp dẫn. Đối mặt cảnh tượng như thế này, bình thường nam nhân đã sớm chống đỡ không được, nhưng mà Lưu Trường An lại rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Tại một nén nhang sau, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thanh tịnh tới đáy, đạo tâm cứng không thể phá. A, có chút ý tứ. Chú ý tới mình mị hoặc chiêu số không dùng được, áo trắng hồ yêu mắt vượng rất rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng trước mắt cái này bình thường không có gì đặc biệt thiếu niên, thế mà còn có sức chống đỡ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vị này hồ yêu tỷ tỷ, ngươi rốt cục muốn làm gì? Có chuyện có thể hay không thật tốt thương lượng một chút, làm gì chém chém giết giết? Lưu Trường An nói câu nói này lúc chỉ là vì trì hoãn thời gian, trong lòng đã bắt đầu tính toán tùy thời tùy chỗ đường chạy. Tiểu đệ đệ, người giết yêu thiên kinh địa nghĩa, lẽ nào yêu sát nhân? Còn cần cái gì khác lý do sao? Làm nàng lời này vừa nói ra, một cỗ sóng to gió lớn sắc ý trong nháy mắt cuốn theo tất cả. Đúng vào lúc này, Lưu Trường An vậy không do dự nữa, hắn xoay người chạy, lấy một loại tốc độ cực nhanh, tốc độ nhanh chóng lại chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Kia áo trắng hồ yêu thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc một lát. Không phải đâu, cái này chạy nhát gan như vậy như chỗ sao? Chính mình cũng còn chưa kịp động thủ đâu. Ha ha, nhìn qua thiếu niên bóng lưng dần dần từng bước đi đến, trong rừng rậm một đường phi nước đại hình tượng, Phượng Tê cười lạnh. Nàng không hề ngay lập tức đuổi theo, ngược lại đợi nàng chạy một khoảng cách mới bắt đầu tự lẩm bẩm, thực sự là không thú vị tiểu đệ đệ đâu, tỷ tỷ đều có chút không đành lòng giết ngươi, nhưng ai để ngươi làm hư chuyện tốt của ta đâu. Trong rừng rậm, Lưu Trường An hối hả ghé qua, không ngừng biến hóa phương hướng. Hắn nhanh như gió, hai bên trái phải cảnh vật, phi tốc rút lui. Bằng vào này tốc độ kinh người, rất nhanh hắn liền chạy ra vùng rừng rậm này. Đang lúc hắn vừa muốn buông lỏng một hơi, bước bỏ đối phương lúc, lại đột nhiên phát hiện, kia mặc toàn thân áo trắng hồ yêu, giờ phút này lại đã chờ từ sớm ở phía trước chỗ ngã ba, xin đợi đã lâu, cười tủm tỉm nàng, ở đây ôm cây đợi thỏ. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể so sánh tỷ tỷ dự đoán, còn muốn chậm một chút nha. Nàng liếm môi một cái, từ đầu đến cuối, nhìn về phía Lưu Trường An ánh mắt đều như là dò xét một kiện thú vị vật phẩm. Không yên lòng bên trên, Lưu Trường An dừng bước lại, trong lòng run lên. Giờ khắc này, hắn ý thức được hai bên phương diện tốc độ chênh lệch không phải một cái cấp bậc. Đối phương tối thiểu đại yêu vương đỉnh phong cấp bậc. Đối mặt tiểu yêu quái, hắn còn có một tia cơ hội thủ thắng, thế nhưng đối mặt tiểu này yêu vương đỉnh phong cấp bậc tồn tại, hiện nay lấy bản lĩnh của hắn đều hoàn toàn không đáng chú ý đứng tại chỗ. Lưu Trường An đại não nhanh chóng vận chuyển, hắn lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ trước mắt áo trắng hồ yêu, trong lòng suy tư lên cách đối phó. Cuối cùng, hắn rộng mở trong sáng, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chính mình chính là đang can thiệp Đồ Sơn Hồng Hồng đoạn nhân quả này, sau đó, cái này áo trắng hồ yêu mới hiện thân ở đây, nghĩ muốn giết mình. Đồ Sơn hồ yêu, lẽ nào nàng chính là Phượng Tê? Như nhắc tới tên này, có thể mọi người cũng không quen thuộc, nhưng nếu nói đến Hắc Hồ Nương Nương, vậy liền không ai không biết. Nàng là đời trước Đồ Sơn chi vương, cũng là tương lai cái đó không chỉ lệnh Đồ Sơn đau đầu, càng làm nhân yêu lượng giới nghe tin đã sợ mất mật Hắc Hồ Nương Nương. Trừ gia vị này Đồ Sơn tiền nhiệm chi chủ, Lưu Trường An thực sự nghĩ không ra, còn có vị kia hồ yêu năng lực đáng sợ như thế. Tiểu đệ đệ, nghĩ kỹ như thế nào chết đi sao? Phượng Tê thấy Lưu Trường An sững sờ ở tại chỗ, rất nhanh mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn. Cuối cùng, tại Phượng Tê sắp ra tay thời khắc, Lưu Trường An đột nhiên hô to, chờ một chút, trước tạm dừng một chút, ta còn có lời muốn nói. Ồ. Phượng Tê bước chân hơi ngừng lại, ngẹo đầu lộ ra một vòng miệng mai cười, đây là dự định dập đầu cầu xin tha thứ. Nhân loại nam nhân, quả nhiên tất cả đều là một ít hạng người ham sống sợ chết. Lưu Trường An trong lòng biết, sống chết trước mắt, càng là nguy cấp, càng không thể rụt rè. Chẳng những không thể sợ, càng phải xuất kỳ bất ý. Thế là hắn không để ý Phượng Tê ánh mắt khác thường, như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, đứng tại chỗ đột nhiên cười to lên. Ha 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 ha. Phượng Tê thấy thế, trong nháy mắt sửng sốt. Gia hỏa này lẽ nào bị dọa choáng váng? Ngươi cớ gì bật cười? Nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt lướt qua một tia khó hiểu. Mắt thấy cười không sai bị lắm, Lưu Trường An cuối cùng dừng tiếng cười, thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Phượng Tê, ta cười ngươi hữu dung vô mưu, chẳng qua là cái không có nam nhân yêu lão bà. Lời vừa nói ra, Phượng Tê khuôn mặt trong nháy mắt như che hàn sương, trong mắt bắn ra đáng sợ sát ý. Hắn nói cái gì? Lão bà. Chương 14, ta tam thiếu gia, Phượng Tê thu tiền. Một. Chương 14, ta tam thiếu gia, Phượng Tê thu tiền. Một. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám nói tiếp thân là? Lão bà. Giọng nói của nàng rất lạnh, dường như từng chưa nói ra. Ngay tại nàng sắp xuất thủ nháy mắt, lại nhạy cảm chú ý tới đối phương tấm kia bình thường không có gì đặc biệt trên mặt, khoe miệng lại phát họa một vòng nghiền ngẫm ý cười. Thân tính kia, giống như sớm ngay tại chờ đợi nàng ra tay đồng dạng. Chờ chút, nàng đột nhiên giật mình. Đối phương kêu tên của mình. Cái này nhìn như nhân loại bình thường thiếu niên, như thế nào một cái nói phá thân phận chân thật của nàng? Hắn, làm sao biết chính mình không có nam nhân yêu quý? Hừ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, cái này nhân loại lại nhận ra nàng. Phát giác được Phượng Tê thần thái biến hóa, Lưu Trường An trong lòng nhất định. Quả nhiên, hắn cuối cùng thắng được. Khơi gợi lên Phượng Tê hứng thú. Cái này khiến hắn làm mình thắng được, một cái có thể đem tất cả quy mô thay đổi cơ hội. Thử nghĩ, đổi tại Phượng Tê góc độ, một cái nhìn như tiện tay có thể diệt ven đường một cái, lại tùy tiện một câu vạch trần chính mình thân làm Đồ Sơn chi vương thân phận. Điều này năng lực không lệnh Phượng Tê phía sau dùng mình. Phượng Tê ánh mắt càng ngày càng âm trầm, bắt đầu hoài nghi trước mắt cái này nhân loại xuất hiện, có thể cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngươi đến tột cùng là ai? Đối mặt nàng ép hỏi, Lưu Trường An không những không sợ, ngược lại tư thế càng thêm phách lối. Ta là ai? Ngươi còn chưa xứng hiểu rõ. Cuồng vọng. Phượng Tê chấn nộ lúc, lại chỉ nghe Lưu Trường An chậm rãi lẩm bẩm, Phượng Tê, con đường của ngươi đi nhầm, thiếp thân sai lầm rồi. Phượng Tê nhất thời ngơ ngẩn, thấy đối phương đã hoàn toàn bị đưa vào chính mình thiết tấu. Lưu Trường An không ngừng cố gắng, không sai, các ngươi Đồ Sơn hồ yêu luôn luôn thờ phụng khổ tình cự thụ, có thể duy trì có ngươi tâm thuật bất chính, mong muốn mưu toàn đi đường tắt, nay chẳng phải là mười phần sai? Hắn tiếng như hùng trung, vừa lên đến đều đứng ở đạo đức điểm cao nhất, bắt đầu tức giận quát lớn. Hơi ngưng lại, Lưu Trường An lại một tay thả lỏng phía sau, nghiêm chỉnh một phái thế ngoại cao nhân chi tư, thở dài nói, ngươi có biết có chút đường, một sáng đi nhầm, đều lại khó quay đầu lại. Phượng Tê bị những lời này đâm trúng chỗ đau, cả người nhất thời kích động lên, ngươi biết cái gì? Ngươi không có trải qua nỗi thống khổ của ta, dựa vào cái gì chỉ trích ta? Ngươi rốt cục là ai? Tại sao lại hiểu rõ tiếp thân nhiều chuyện như vậy? Lưu Trường An vẫn như cũ mặt không biểu tình, như hoàn toàn yên tĩnh nước hồ, gợn sóng không kinh. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú Phượng Tê, ánh mắt phảng phất giống như ẩn giấu rất nhiều chuyện xưa, trong giọng nói lộ ra tang thương. Tại đem bức cách kéo căng đến một cái mới chiều không gian sau đó, Lưu Trường An lúc này mới một tay thả lỏng phía sau. Ta chẳng qua là dưới gầm trời này chúng sinh trong, một người bình thường thôi. Ha ha, người bình thường. Lao nương tin ngươi cái quỷ. Phượng Tê trong lòng cười lạnh. Nàng có thể khẳng định, trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt nam tử, tuyệt không phải phàm phu tục tử. Lai lịch người này tất nhiên không phải bình thường. Tại thấy thế nào đều là một người bình thường trước mặt, bản thân nàng lại có chủng toàn bộ bị nhìn xuyên cảm giác. Có thể cho dù nàng bắt hết bóc, vậy đoán không ra đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đúng lúc này, Lưu Trường An không những không lùi, ngược lại bước về phía trước một bước, khí thế bức người, mang theo một cô bén nhọn cảm giác áp bách. Phượng Tê vô thức lùi về sau lui. Trong chốc lát, công thủ dịch hình. Tại cố khí thế này bao phủ xuống, Phượng Tê lại không khỏi sinh lòng thấy ý, trước mắt cái này nhân loại nam tử, nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Rõ ràng thấy thế nào, cũng chỉ là một cái bình thường không có gì đặc biệt người bình thường. Pháp lực càng là hơn yếu ớt đến đáng thương, giống như ven đường tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến. Có thể nguyên nhân chính là hắn như thế phổ thông, mới càng rõ rệt quỷ dị. Thử hỏi một cái người bình thường, có thể nào ở trước mặt nàng không sợ hãi chút nào, thậm chí còn biết được nàng nhiều như vậy bí mật. Ngay cả nàng chưa bao giờ từng chiếm được nam nhân tình cảm chân thực yêu, cũng đều rõ ràng. Kỳ thực nàng cũng không biết. Đây hết thể cũng chỉ là Lưu Trường An, bằng bản thân phỏng đoán cho ra kết luận. Cái này cũng không khó đoán. Như Phượng Tê thật có nam tử yêu, nếu nàng nhân sinh hạnh phúc mỹ mãn, như thế nào lại đi về phía hắc hóa? Không có người biết, vô duyên vô cớ rơi vào hắc ám. Bởi vậy, Lưu Trường An kết luận, nàng không phải là không có bị nam nhân yêu, chính là từng bị trai hư hung hăng sát thương vứt bỏ. Dù thế nào, nhân sinh của nàng tất nhiên tràn đầy không như ý, mới biết mong muốn đem thống khổ này thêm nữa tại thế gian. Loại người này, nói trắng ra, liền là chính mình sinh hoạt không như ý, liền muốn lôi kéo toàn thế giới theo nàng cùng nhau thống khổ. Phát giác Phượng Tê phản ứng sau, Lưu Trường An trong lòng hiểu rõ, biết mình thắng được. Dưới mắt Phượng Tê ra ngoài kiêng kỵ không dám tùy tiện ra tay, có thể một lúc sau, khó đảm bảo chính mình sẽ không lộ ra sơ hở. Cho nên, tiếp xuống, hắn chuẩn bị trực tiếp thả ra đại chiêu. Vừa rồi tất cả đều chỉ là vì giờ phút này làm nền. Chỉ thấy Lưu Trường An bức cách kéo căng, hắn hoàn mỹ thay vào một bộ thế ngoại cao nhân tư thế, châm chọc khiêu khích nói, kẻ ngốc, trên đời này trừ ra chúng ta, còn có ai năng lực biến thành ngay cả ngươi này Đổ Sơn Chi Vương đều nhìn không ra sâu cạn, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt nhân loại tiểu tử. Lưu Trường An cũng không nói rõ, tất cả toàn bằng Phượng Tê từ hắn đôi câu vài lời trong tự động suy đoán, mà hắn từ đầu đến cuối đều chỉ phụ trách dẫn đạo, tuyệt đối không tự mình cho ra đáp án. Vì càng là người thông minh, càng là sẽ không tin tưởng người khác cho ra đáp án, các nàng ngược lại sẽ đối với suy đoán của mình tin tưởng không nghi ngờ. Thời gian lặng yên trôi qua, Phượng Tê vẻ mặt hốt hoảng, lâm vào khổ tư. Đông Dương, nàng như là nghĩ đến cái gì, toàn thân chấn động, run giọng nói, lẽ nào các hạ là đến từ cái chỗ kia? Lưu Trường An thấy thế, dứt khoát vậy không diễn, chứa đều chẳng muốn trang. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt do dự, hiện tại mới nhớ tới, khó tránh khỏi có chút chế. Ngạo Lai Bụ, Hoa Mùi Trái Cây, Định Hải một gậy vạn yêu chiều, Màn Nước Trong, Thế Thiên sánh vai tiền không lưng. Phượng Tê khuôn mặt dường như ngốc trệ. Ngạo Lai Quốc, là cái này trong óc nàng hiện hiện đáp án. Chương 14, ta tam thiếu gia, Phượng Tê thu tiền. 2, chương 14, ta tam thiếu gia, Phượng Tê thu tiền. 2, làm nàng phản ứng sau đó, cả người khống chế không ngừng run rẩy lên, nội tâm bị một cỗ to lớn sợ hãi bao phủ. Ngạo Lai Quốc, tuyệt đối là thế gian này nàng rất không trêu chọc nổi quái vật khổng lồ. Tuổi nhỏ lúc, nàng đều từng thấy tận mắt nhất đạo kiêu ngạo đến quốc bay tới thân ảnh và nóng, chỉ một côn liền đem Khổ Tình Cự Thụ san thành bình địa. May mắn Khổ Tình Cự Thụ ương ngạnh không thôi, mới không có bị triệt để phá hủy. Đối với Ngạo Lai Quốc, Phượng Tê trong lòng chỉ có sợ hãi thật sâu, kia phảng phất là một loại đến từ huyết mạch khắc chế, đủ để lạc ấn vào sâu trong linh hồn run rẩy. Ghê tởm, nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng thiếp thân sẽ tin tưởng ngươi? Phượng Tê toàn thân phát run, nghẹn ngào gào lên. Nhưng mà, Lưu Trường An thần sắc bình tĩnh như trước, giọng nói lạnh nhạt như lúc ban đầu, năm đó bản tọa từng đem chọn phiến đại lục một phân thành hai, vạch ra trong vòng cùng ngoài vòng tròn, đem ngoài vòng tròn sinh linh đều cách trở. Nghĩ không ra lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, thế nhân đã quên mất bản tọa ngày xưa uy danh rồi sao? Ba, tam thiếu gia. Phượng Tê kinh ngạc, triệt để chấn kinh rồi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt thiếu niên, lại sẽ là trong truyền thuyết Ngạo Lai Quốc tam thiếu gia. Cái đó sừng sững ở giữa thiên địa chiến lược đỉnh phong nam tử. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Nàng cắn răng, tuyệt mỹ khuôn mặt lại có vẻ có mấy phần dữ tợn. Mà Lưu Trường An cũng không có giải thích, kia cao cao tại thượng, coi thường tất cả ánh mắt dường như là đang xem một cái thằng hề đồng dạng. Dù là nội tâm đã đối này tin tưởng không nghi ngờ, nhưng đa nghi Phượng Tê vẫn còn có chút không cam tâm. Nàng đang đánh giá Lưu Trường An hai mắt về sau, đột nhiên do dự hỏi, nghe nói tam thiếu gia nhiều năm trước, nào có thể đoán được nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Trường An đưa tay ngắt lời, ngươi có phải hay không muốn nói, bản tọa ngày xưa từng bị thiên ngoại linh bảo trọng thương, một thân tu vi mười không còn một. Vâng. Phượng Tê cả người cứng tại chỗ. Đây không phải nàng tiếp xuống nàng từ sao? Đối phương lại hoàn mỹ dự đoán trước nàng mong muốn nói chuyện, giống như năng lực nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Chỉ là hắn thật sự sẽ là vị kia Ngạo Lai Quốc tam thiếu gia sao? Mà lúc này, Lưu Trường An đã hoàn toàn thay vào Ngạo Lai Quốc tam thiếu gia nhân vật. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trên nét mặt lộ ra đối với thiên hạ chúng sinh gần như hờ hững kinh miệt. Thiên hạ chúng sinh đều là quân cờ của ta, các ngươi Đổ Sơn Khổ Tình Cự Thụ cũng không ngoại lệ, nhớ năm đó bản tọa nhiều lần đem phá hủy, ai ngờ nó lại mỗi lần năng lực giành lấy cuộc sống mới, kéo dài hơi tàn. Gốc cây kia một mực bản tọa nhìn chăm chú phía dưới, bao gồm ngươi cũng là như thế. Có thể nàng bốn giai nhân, làm sao làm ta? Giờ khắc này, Phượng Tê rốt cuộc không kèm được. Nàng toàn thân dừng không ngừng run rẩy, đối với thân phận của đối phương đã tin tưởng không nghi ngờ, lại không có một tia hoài nghi. Về phần hắn vì sao nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, cùng nhân loại tầm thường không khác nhau chút nào. Điểm này, Phượng Tê vậy đã sớm chính mình náo bổ hiện ra. Đối phương có thể chỉ là tam thiếu gia một sợi thần thức, ký túc tại đây nhân loại trong thân thể. Nói cách khác, hắn cũng không phải là bản tôn đích thân tới, mà là một bộ dùng cho giám sát Đổ Sơn phân thân. Nghĩ đến đây, Phượng Tê thái độ ngay lập tức đã xảy ra 360 độ chuyển biến lớn, nàng tất cung tất kính, thiếp thân không biết tam thiếu gia đại gia đến dự, không có từ xa tiếp đón, muôn phần thất lễ. Vừa rồi thiếp thân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, vô ý va chạm Tam thiếu gia, khẩn cầu ngài đại nhân đại lượng, chớ cùng ta như vậy được nữ tử so đo. Lưu Trường An chẳng những không có phóng mềm thái độ, ngược lại càng diễn càng khởi kình, kẻ như run rế cũng xứng bị bản tọa để ở trong mắt. Nếu không phải Đồ Sơn gốc cây kia còn có mấy phần ý nghĩa, bản tọa đã sớm đem cả tòa Đồ Sơn từ thế gian này triệt để xóa đi. Nay coi thường tất cả lời nói, nhường Phượng Tê cảm thấy tuyệt vọng. Tam thiếu gia hôm nay đây là không có ý định cho nàng lưu một đầu sinh lộ. Hừ, Tam thiếu gia đã ngươi một thân thực lực mười không còn một, thiếp thân ngược lại là mong muốn. Nhưng mà, nàng câu này lời còn chưa nói hết, lại bị Lưu Trường An phất tay ngắt lời. Muốn thỉnh giáo bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Lưu Trường An mặt không biểu tình, nội tâm hốt hoảng một nhóm. Vừa mới diễn thái thượng đầu, hắn lúc này mới nhớ tới, nếu đem Phượng Tê bức quá gấp, khó tránh khỏi sẽ không bảo đảm đối phương cá chết lưới rách, chó cùng rất dậu. Nếu là nàng tại chỗ cho nổ, chính mình chẳng phải là cuối cùng là được thằng hề. Cho nên Lưu Trường An tại không kéo thấp Tam thiếu gia bức cách tình huống, thích hợp cho một cái đối phương lối thoát. Thú vị tiểu hồ ly, ngươi bây giờ hay là quá yếu, đợi ngươi ngày sau hoàn chỉnh lĩnh hội khổ tình cự thụ lực lượng, giúp hỏa trung sinh, biến thành chân chính hắc hồ vào cái ngày đó, có thể mới có thể cùng bạn tọa phân cao thấp tư cách. Ta đánh Tam thiếu gia. Hắc Dương bắt đầu mồ hôi đầm địa. Nếu như nói trước kia Tam thiếu gia đối nàng mà nói chỉ là một cái truyền thuyết, có thể hiện nay tận mắt chứng kiến sau đó, mới trong lòng biết vị Tam thiếu gia này đáng sợ cỡ nào. Vừa nghĩ tới đối phương bình thường không có gì đặc biệt, căn bản nhìn không thấu đối phương sâu cạn một khắc này, Phượng Tê dung nhan xinh đẹp, tràn đầy đắm chát. Thắng, căn bản không thắng được a, dù là chính mình thân làm Đồ Sơn chi vương, vậy căn bản không có mảy may cơ hội. Mà một bên khác, nhìn qua vẫn luôn sắc mặt tâm trầm, không nói một lời Phượng Tê. Lưu Trường An mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trên thực tế nội tâm đã tại bắt đầu không ngừng cầu nguyện. Tuyệt đối đừng chó cùng rất dậu a, có lẽ là cầu nguyện của hắn linh nghiệm. Trầm mặc một lát, Phượng Tê tại sâu hít vào một hơi thật sâu, sau đó nàng lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An nói ra, Tam thiếu gia, thiếp thân đã hiểu. Tại lưu lại câu này ý vị thâm trường thoại sau đó, Phượng Tê thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lưu Trường An đứng tại chỗ, hắn không có đã hiểu đối phương, cuối cùng rốt cục đã hiểu cái gì. Nhưng may mắn cái này lão nữ nhân đã bị hắn hù dọa đi nha. Nếu là giờ phút này có người, nhất định năng lực chú ý tới, Lưu Trường An phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt đẫm. Chớ nhìn hắn mặt ngoài vững như lão cẩu, bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã sớm hoảng một nhóm. Chẳng qua thời khắc nguy cơ, hắn cái khó lo cái khôn, dựa vào giả mạo Tam thiếu gia thân phận qua mặt. Ta Tam thiếu gia, Phượng Tê thu tiền. Chương 15, hắn hay là quá vững vàng à, 1, chương 15, hắn hay là quá vững vàng à, 1, thân ảnh tựa như tia chớp thoát khỏi. Rời khỏi mảnh rừng cây kia về sau, Lưu Trường An một đường phi nước đại 800 dặm. Mãi đến khi triệt để rời xa Đồ Sơn cảnh nội, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Gió nhẹ lướt qua, hắn cứng ngắc thân thể như phơi khô loại dần dần co vào, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay màu vàng người giấy. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, một cái toàn thân khoác lên áo bào đen, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt thiếu niên lặng yên xuất hiện, đem tiểu người giấy nhẹ nhàng thu hồi. Hắn vô ngực, lòng còn sợ hãi, ai nha, nữ nhân thật là đáng sợ, kém một chút liền phải thứ bị thiệt hại một bộ người giấy phân thân đây. Mới vừa cùng Phượng Tê đấu trí đấu dũng, không phải người khác, mà là hắn tự tay chế tác một bộ người giấy phân thân. Mỗi cái người giấy đều là bị hắn chế tạo ra thế tử phủ, có thể thay thế hắn thế gian hành động. Tại phía sau màn, Lưu Trường An chỉ là phụ trách viễn trình khống chế. Hắn là một người thông minh, mà một người thông minh vĩnh viễn sẽ không đem tự thân chân chính bại lộ tại trong nguy hiểm. Phong cách hành sự, hắn cuối cùng vẫn là quá vững vàng. Tại thu hồi người giấy phân thân sau đó, Lưu Trường An lập tức lên đường tiến về Bách Tề Thành. Đây là hắn mục tiêu của chuyến này địa điểm. Tòa thành trì này ở vào nhân gian giới cùng Tây Tây vực chỗ giao giới, bởi vì là nhân yêu giáp giới khu vực, cho nên nơi đây mậu dịch lui tới rất tấp nập. Nơi đây nhân cùng yêu có thể quang minh chính đại giao dịch. Ngay cả nhất khí đạo minh cũng là đối với cái này mắt nhắm mắt mở. Tấp nập mậu dịch lui tới. Tại hơn 100 năm trước, liền đã nhường Bách Tề Thành nhảy lên biến thành nhân gian giới một tòa xa xôi thành phố lớn. Lưu Trường An ở trong thành đi dạo vài vòng. Bốn phía khắp nơi nhân loại cùng yêu quái giao dịch lui tới. Tại trong tòa thành này, nhân cùng yêu trong lúc đó giống như đã đạt thành một loại y mắng giao ước, không xâm phạm lẫn nhau, tuyệt đối không gây chiến. Làm Lưu Trường An đi vào một chỗ quán rượu nhỏ, tùy tiện tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống lúc. Đột nhiên, một hồi tiếng nghị luận truyền vào trong tai. "Uy, các ngươi nghe nói không? Gần đây trên giang hồ ra một vị thiên tài thiếu niên, trước đó không lâu tại đạo minh người mới thi đấu trên đoạt được đệ nhất. Người kia gọi là cái gì nhỉ? Hình như gọi Đông Phương. Đông Phương Cấu Nguyệt." Trung quanh nói chuyện, nhường sát vách Lưu Trường An trong lòng ngưng tụ. Hắn cảm thán, chính mình vị đại ca kia, quả nhiên không phải vật trong ao. Lúc này mới xuất đạo hai côn niên không ngờ tuổi nhỏ thành danh. Ở chỗ này tổ chức đạo minh người mới cuộc so tài, Đông Phương Công Nguyệt giơ lên đoạt giải nhất cầm xuống hạng nhất, lệnh không biết bao nhiêu đạo minh thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Nghe nói, cho dù là một phương yêu vương cũng bị hắn dễ như trở bàn tay đánh bại. Hỏa thân tên, vang vọng giang hồ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền để Đông Phương Công Nguyệt tên này biến thành trên đời này chạm tay có thể bỏng tân tinh. Hiện nay trên giang hồ đều đang nói Bắc Vương Quyền, Nam Công Nguyệt, hai người này chính là đương thế sóng vai thiếu niên kỳ tài. Kia Vương Quyền nhà đại thiếu gia mặc dù thần bí, nhưng này Đông Phương Công Nguyệt đến tột cùng ra sao lai lịch? Người này dường như đúng đột nhiên xuất hiện một dạng, nhất là hắn cái đó hỏa, quả thực khủng bố như vậy. Chiếu vào cái này tình thế phát triển tiếp, không ngoài 10 năm, toàn bộ thiên hạ còn có ai có thể cùng vị này Đông Phương Công Nguyệt tranh phong? Chỉ sợ vị kia Vương Quyền nhà đại thiếu gia cũng phải bị đè xuống một bậc đi. Lưu Trường An uống vào trà nóng. Không bao lâu, một cái hạ buổi trưa thời gian trôi qua. Dường như đâu đâu cũng thấy giang hồ nhân sĩ đang đàm luận đại ca hắn Đông Phương Câu Nguyệt chiến tích, từng cọc từng cọc, từng kiện thật sự là lóa mắt chú mục. Cái kia vị đại ca thực sự quá ưu tú. Đây mới là thuộc về thiếu niên chân chính khí phách phân chấn. Vô luận đi đến nơi nào, đều phảng phất là thế nhân đàm luận tiêu điểm. Như là sinh ra hắn nên nhất định quang mang vạn trượng, là sống tại trong chuyện xưa nhân vật chính. Chỉ tiếc con đường này quá mức lóa mắt, mỗi một bước đều muốn sống ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Mà quang mang vạn trượng cũng không phải là Lưu Trường An mong muốn. Một thế này, hắn chỉ nghĩ khiêm tốn làm người, cao điệu làm việc, tốt nhất năng lực tại ai cũng chưa từng chú ý góc, chơi bẩn phát rủ. Rốt cuộc Hàn đạo sư dạy bảo, hắn vẫn luôn khắc ở trong tâm. Hắn biết rõ, chói lóa mắt tất nhiên năng lực phong quang nhất thời, nhưng chỉ có khiêm tốn ẩn nhẫn mới có thể cười đến cuối cùng. Mặt trời chói chang trên không, giữa trưa, Lưu Trường An tại Bách Tề Thành dạo qua một vòng, nghe ngóng mấy nhà tiệm thuốc, lại cẩn thận so với qua giá cả sau đó, cuối cùng đi vào một nhà quy mô lớn nhất tiệm bán thuốc. Tiệm ăn trong, một tên trẻ tuổi làm thuê đang cúi đầu bận rộn, thấy Lưu Trường An vào cửa, đội vàng tiến lên đón tới. "Khách quan, muốn bắt dược sao?" "Không," Lưu Trường An trả lời dứt khoát, "ta là tới bán dược liệu." "Bán dược liệu?" Làm thuê lộ ra thần sắc tò mò, "Bán bao nhiêu a?" "Tam tiên cân." Lưu Trường An ngữ khí bình tĩnh. Lời này vừa ra, ngay cả không khí chung quanh đều kém chút đọc lại. Tiệm thuốc người chung quanh vậy sôi nổi đều tụ tới. Trẻ tuổi làm thuê đầu tiên là sửng sở, lập tức nhịn không được cười ra tiếng, "Vị khách quan kia, giữa ban ngày cũng đừng bắt ta vui vẻ, tam tiên cân dược liệu. Ngài làm dược liệu là ven đường cỏ dại a?" Lưu Trường An liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Gọi các ngươi quản sự đến đàm." "Nha, còn bày lên tư thế đến rồi. Ngài kia tam thiên cân dược liệu đang ở đâu? Ta có thể một chút đều không có nhìn thấy." Làm thuê ngắm nhìn một phía, trên mặt giễu cợt. Lưu Trường An cũng không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp lấy ra túi trữ vật. Bạch. Một giây sau, chương 15, hắn hay là quá vững vàng à? 2, chương 15, hắn hay là quá vững vàng à? 2, một gốc phẩm tướng rất tốt, năm cực cao dễ bản làm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Làm thuê lập tức biểu tình sửng sốt, như là đột nhiên ý thức được cái gì, đưa tay đều cho trên mặt mình đến rồi một cái tát, giọng nói nói lắp, nguyên lai là vị biết pháp thuật đạo gia a, đều do tiểu nhân có mắt không trọng, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Thái độ của hắn trong nháy mắt cung kính, đông chốc đến rồi một cái 360 độ bước ngoặt lớn. Không bao lâu, tiệm bán thuốc trưởng quý đến rồi. Trưởng quý là dáng người mập da nam tử trung niên, nghe xong người đến là vị đạo sĩ, càng là hơn ân cần đầy đủ, một bên gọi người lo pha trà đổ nước, một bên bồi khuôn mặt tươi cười. Lưu Trường An ngồi xuống, hắn cũng không muốn khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trưởng quý, ta chỗ này có tam thiên cân dược liệu, ngươi nhìn cho một cái giá đi. Tiệm bán thuốc lão bản nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, hắn xoa xoa tay nói, đạo gia, dược liệu này giá tiền không chỉ nhìn số lượng, còn phải nhìn xem năm, chủ loại đây này. Lưu Trường An ngầm hiểu, cái này hiển nhiên. Hắn vung tay lên, bạch bạch bạch, trong túi chứa vật dược liệu liền một gốc tiếp một gốc mà nổi lên, giống như lấy không hết. Ngàn năm nhân sâm, linh chi, tuyết liên, hà thủ ô đủ loại chân quý dược liệu, rực rỡ muôn màu. Như vậy nhiều dược liệu, lại tất cả đều là 1000 năm cất bước chân phẩm. Chỉ một thoáng, tất cả tiệm bán thuốc lập tức tràn ngập ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Lập tức, tiệm bán thuốc tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn về phía Lưu Trường An, ánh mắt trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Trời ơi, nhiều như vậy dược liệu quý giá, không chỉ phẩm tướng tuyệt cao, năm càng là hơn kinh người. Tiệm bán thuốc trưởng quý trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải một bên làm thuê vội vàng nâng, hắn dường như muốn ngã xuống đất. Hắn ở đây Bách Tề Thành kinh doanh tiệm thuốc nhiều năm, không thể không gặp qua chân quý dược liệu. Có thể như hôm nay như vậy, có người một hơi xuất ra nhiều như vậy, năm lại cao như thế dược liệu. Quả thực là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Trước mắt vị gia này, sợ không phải dược tiên chuyển thế a. Trong lòng tràn đầy rung động. Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An lúc, ánh mắt đã triệt để thay đổi. Hắn khắc sâu ý thức được trước mắt cái này bình thường không có gì đặc biệt thiếu niên, tuyệt đối không phải tầm thường. A này, vị này đạo gia, ngài những dược liệu này quá nhiều, quá chân quý. Tiệm chúng ta trong một hơi nhiều nhất chỉ có thể thu mua 500 cân. Nghe xong trưởng quỹ nói như vậy, Lưu Trường An lúc này có chút thất vọng. Không ngờ rằng Bách Tề Thành nhà này quy mô lớn nhất tiệm bán thuốc, lại cũng chỉ có thể ăn trong tay hắn không đến 1/6 hàng hóa. Hắn không nghĩ nhiều lãng phí thời gian. Vì vậy tiếp tục hỏi, 500 cân dược liệu, trưởng quỹ dự định ra giá bao nhiêu? 10 vạn lượng. Tiệm bán thuốc lão bản sờ lên cầm đánh giá một chút, báo ra con số này. Lưu Trường An nhíu mày, thử, chỉ là 10 vạn lượng, liền muốn lấy đi 500 cân dược liệu, các hạ thật coi Hàn Mỗ là không hiểu giá thị trường kẻ ngốc hay sao? Tiệm bán thuốc lão bản thấy thế, thái dương chảy ra một tầng mồ hôi dịt. Hắn hít một hơi thật sâu nói ra, khách quan, ngài bất giận, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận. Như các hạ như vậy không có thành ý, vậy cái này giao dịch không làm cũng được. Lưu Trường An gọn gàng mà linh hoạt, đứng dậy liền muốn rời khỏi cửa hàng này. Tiệm bán thuốc lão bản đội vàng đuổi lên trước, nhịn không được nối lòng cậu, 20 vạn lượng. Như vậy được đi. Nay đã là hắn cửa hàng có thể đưa ra giá cao nhất tiền. Lưu Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng một chút tính ra, giá tiền này mặc dù không có bị ép quá ác, nhưng cũng tính công đạo. Thế là, hắn đối trưởng quý gật đầu nói, có thể. Có hơi dừng lại, hắn lại tiếp tục nói, nhưng dược liệu số lượng, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 300 cân. Ngươi. Tiệm bán thuốc lão bản mắt tối sầm lại, vốn cho là mình bản tính đánh cho đủ tình, không ngờ rằng đối phương càng là hơn một bước cũng không nhường. Ngay tại hắn mong muốn tiếp tục mặc cả lúc, Lưu Trường An lập tức cười lạnh một tiếng, ha ha, 300 cân ngàn năm dược liệu, 20 vạn lượng, nói thật này đã là cực công đạo giá tiền. Trưởng quỹ, Lệ Mô khuyên ngươi một câu, lòng tham không đáy, chớ có tự thực các quả. Một lời nói, như ở trong ngộng mới tỉnh. Trưởng quỹ lúc này mới nhớ ra trước mắt cái này bình thường không có gì đặc biệt người còn không phải thế sao dân chúng tầm thường, mà là một vị biết pháp thuật đạo gia. Trong lòng hắn run lên, cân nhắc một lát, tự biết không chiếm được nhiều hơn nữa tiện nghi, đành phải gạt ra nụ cười nói, khách quan nếu là một người thông minh, vậy ta vậy không nhiều lời. 20 vạn lượng. Khách quan là muốn ngân phiếu hay là hiện ngân? Có gì khác biệt? Ngân phiếu lập tức thích hợp, hiện ngân thì cần tiểu điểm chuẩn bị 2-3 ngày. Vậy liền ngân phiếu. Lưu Trường An không muốn đợi lâu, thế là tuyển rất giao dịch đơn giản cách thức. Trước khi đi, tiệm bán thuốc lão bản đã là vẻ mặt tươi cười, lôi kéo Lưu Trường An hàn huyên không ngừng, ngóng trông ngày sau còn có thể tiếp tục hợp tác. Lưu Trường An gật đầu đáp ứng. Sau đó nửa tháng, Lưu Trường An không ngừng biến hóa thân phận. Tại gián tiếp trong thành nhiều nhà tiệm thuốc từng nhóm bán ra dược liệu, cực kỳ cẩn thận. Cho đến túi trữ vật cuối cùng một nhóm dược liệu toàn bộ bán sạch. Vẹn vẹn nửa tháng, hắn liền kiếm được thường nhân cả đời khó mà với tới tài phú, hơn 100 vạn lượng bạc. Một đêm chợt giàu hắn, đã theo năm đó cái đó bình thường đứa trăn trâu, nhảy lên biến thành trên đời này rất phú giác một phương tồn tại. Dược liệu một chuyến này, thực sự là một quyển bạo lợi làm ăn á quả nhiên. Bình xanh, nó mang con chó đều có thể cất cánh. Chương 16, Vương quyền nhà thiếu chủ, Vương quyền thủ quyết. 1, chương 16, Vương quyền nhà thiếu chủ, Vương quyền thủ quyết. 1, những ngày này tại Bách Tế thành bốn phía xuất đầu lộ diện, cho dù hắn đã cải trang, cẩn thận đến loại trình độ này, cuối cùng vẫn bị một ít lòng mang ý đồ xấu người theo dõi. Ngay tại hắn vừa ly khai Bách Tể thành không lâu, ngoài thành rừng cây, mấy tên đã sớm mai phục tốt giặc cướp đột nhiên xuất hiện. Lão đệ ngươi mấy ngày nay trong thành kiếm lời nhiều tiền như vậy, thật sự là để cho người đỏ mắt, không bằng phân một nửa cho chúng ta mấy cái bạn thân à. Người cầm đầu là một cái mặt thẹo, tham lam cười to. Sau lưng hắn còn đi theo 7-8 cái trắng hán. Những người này tất cả đều là Bách Tể thành ngư long hỗn tạp giang hồ tán tu, tại trên mũi đao liếm sống ngon nhân. Được. Lưu Trường An mỉm cười. Hắn một câu, liền để nơi này tất cả mọi người sững sờ. Dường như thế nào cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Lại là một cái sợ hàng. Ha 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 ha, vậy liền tất cả đều giao ra đây đi. Mặt theo nhe răng cười. Lưu Trường An giả bộ từ bên hông xuất ra túi trữ vật. Sau đó liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai. Động thủ. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Quả thực có thể xưng một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Giống như vì đối mặt tiểu này đột phát tình hình, hắn sớm đã trước giờ diễn luyện vô số lần. Bạo. Khi hắn lấy ra một tấm đùa chú lúc, một giây sau, giống như ngôn xuất phát thủy, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, phù lục lên tiếng cho nổ, một cỗ hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên. Mấy cái kia bọn cướp, trợn mắt há hốc mồm, chỉ là trong khoảnh khắc, bọn hắn liền bị hỏa diễm vô tình thôn phệ, ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Các ngươi quá phí lời. Làm Lưu Trường An quay người rời đi nháy mắt, sau lưng đã nhanh chóng giấy lên một mảnh kim hoàng sắc biển lửa. Hắn đều không hiểu rõ, đám người này cướp đoạt đều cướp đoạt, cần gì phải quang minh chính đại mai phục, đánh lén không tốt sao? Tất nhiên đều đã mai phục tại hắn con đường phải đi bên trên, thế mà vậy không nói trước bố trí tốt cả mấy, một chút đều không chuyên nghiệp. So với Lưu Trường An tàn nhẫn quả quyết, chỉ có thể nói những người này vẫn là quá thiện lương. Vì giết các ngươi, thế mà lãng phí đại ca giao cho ta một tấm thần hỏa phủ, thực sự là đáng tiếc. Lưu Trường An liếm hết bao, vừa ly khai rừng cây nhỏ không bao lâu, nơi này ánh lửa rất nhanh liền hấp dẫn một người chú ý rừng cây một bên khác, đi ra một cái bên hông bội kiếm thiếu niên áo trắng. Hắn sát mặt trắng bệch, giống như nến tàn trong gió đồng dạng. Hắn ngự kiếm phi hành, rơi thẳng vào Lưu Trường An đường phía trước nơi cửa. Nhìn về phía Lưu Trường An, hắn nhịn không được vỗ tay bảo hay, vị đạo hữu này thực sự là thật bản lãnh. Khi hắn chú ý tới đối phương một lời không hợp, cũng đã bắt đầu lấy ra phụ lục động tác. Trong nháy mắt thốt nhiên biến sắc. Phải không nào? Gia hỏa này, này cũng quá cẩn thận một điểm a. Chờ một chút. Hắn vội vàng phất tay ngắt lời, đạo hữu đừng hiểu lầm, ta cùng với đám kia kẻ xấu cũng không phải là người một đường. Nghe xong lời này, Lưu Trường An ngừng ném phụ lục động tác, có thể cũng không bởi vậy thả lỏng cảnh giác. Chỉ cần đối phương có chút một điểm không thích hợp, hắn liền biết không chút do dự trực tiếp ra tay. Thiếu niên áo trắng thấy một màn này, cũng là không khỏi liên tục cười khổ. Từ nhỏ đến lớn, đời này, người cẩn thận hắn gặp qua không ít. Nhưng chú ý cẩn thận đến loại trình độ này, hắn thực sự là lần đầu trông thấy. Chính mình thoại còn chưa nói hai câu, đối phương muốn khai nổ. Ngay tại thiếu niên áo trắng cười khổ lúc, Lưu Trường An đã trước một bước mở miệng hỏi, các hạ dưới ban ngày ban mặt cản ta đi đường, đến tột cùng có gì chỉ giáo? Thiếu niên áo trắng gãi gãi đầu, sau đó giải thích, ta trong thành đi dạo, trong lúc vô tình gặp được những người này lén lén lút lút, như là muốn làm gì chuyện xấu, thế là đều theo sau. Không ngờ rằng đám người này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thế mà chồng đến đạo hữu trên tay. Lời nói của hắn cũng không nhường Lưu Trường An thả lòng cảnh giác, vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn, giọng nói lạnh lùng, đã là hiểu lầm, đạo hữu vì sao còn không nhường đường? Thiếu niên áo trắng chính là muốn giải thích. Phía sau hắn đột nhiên chạy tới một tên mập, thở hồng hộc hô to, thiếu gia, ngài chờ một chút ta nha. Ngươi tại sao lại một người chạy lung tung a? Lao ra không phải nói, không cho ngươi chạy lung tung sao? Đuổi theo người là tiểu mập mạp. Thiếu niên áo trắng quay đầu, cười lấy trêu ghẹo nói, "Tiểu phi à, ai bảo ngươi chạy quá chậm, về sau thật cái kia bất mật một chút." Nghe lấy giữa bọn hắn đối thoại, Lưu Trường An lúc này mới dần dần tin tưởng, chủ này buộc hai người xác thực chỉ là đi ngang qua. Từ thiếu niên quần áo cách ăn mặc đến xem, một chút liền biết không phú thì quý. Thực tế thiếu niên kia tu vi tương đối thâm hậu, mặc dù bề ngoài có vẻ hết sức yếu ớt, coi như giống như một cái nút trong vỏ kiếm bên trong tuyệt thế bảo kiếm. Một sáng ra khỏi vỏ, chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Tu vi của người này không dưới ta. Liễu Trường An nhíu mày, vô thức lui về phía sau một bước. Đối mặt bất luận cái gì không biết, có thể tính uy hiếp mệnh người, hắn đều phải gìn giữ tuyệt đối khoảng cách an toàn. Dù là đối phương nhìn lên tới người vật vô hại, thiếu niên áo trắng hướng bên người mập mạp, chỉ là thuận miệng nói vài câu, có thể đột nhiên liền bắt đầu ho kịch liệt lên, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiểu mập mạp ở một bên gấp đến độ xoay quanh, thiếu gia, ngươi nhìn xem ngươi chạy vội như vậy, thân thể lại bắt đầu mắc bệnh. Không có chuyện gì, tiểu phí. Thầy bói nói, ta cả đời này chắc chắn sống lâu trăm tuổi. Thiếu niên đối với cái này rất là lạc quan. Lưu Trường An những năm gần đây tự học y thuật, bởi vậy đối với y học dược lý có chút tinh thông. Hắn liếc mắt liền nhìn ra thiếu niên này tiên sinh thể hư, như thế yếu đuối nhiều bệnh thân thể, nhất định khó mà trường thọ. Chương 16, Vương quyền nhà thiếu chủ, Vương quyền thủ quyết. 2, chương 16, Vương quyền nhà thiếu chủ, Vương quyền thủ quyết. 2, khi nhìn thấy mập mạp lấy ra trên người mang theo người dược hoàn, đang chuẩn bị cho thiếu niên ăn vào lúc, Lưu Trường An nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở, quá bổ không tiêu nổi đạo lý, các ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua sao? Ngươi là ai? Tiểu mập mạp bị tiểu nói này, vậy chú ý tới bên cạnh thế mà còn có một người xa lạ. Ánh mắt lưu tại chủ tớ trên thân hai người, Lưu Trường An nói ra, ta là ai, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng chính là bọn ngươi làm như thế, chẳng những không có chỗ ích lợi, ngược lại sẽ chỉ hại thiếu gia của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, thiếu gia của ngươi hẳn là từ nhỏ thể hư, trời sinh bệnh bất trị à? Hai người mặt lộ kinh ngạc, nhất là Vương quyền thủ quyết trên mặt càng kinh ngạc. Không ngờ rằng đối phương một câu lại vạch trần bệnh tình của mình. Đạo hữu, ngươi hiểu y thuật? Vương quyền thủ quyết hiếu kỳ nói. Lưu Trường An cũng không phủ nhận, chỉ là gật đầu một cái, nói ra, phục linh ba lượng, bán hạ năm lượng, cây cắt cánh, kinh nguyệt, bổ công anh cắt lấy ba tiền, lấy lửa nhỏ chế biến ba canh giờ, cẩn thận điều dưỡng. Không ra ba tháng, thiếu gia của ngươi mặc dù không dám nói khỏi hẳn, nhưng ít ra có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm. Lời vừa nói ra, chủ tớ hai người lần nữa ngạc nhiên. Tiểu mập mạp dẫn đầu phản ứng, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, thử, từ đâu tới giang hồ phi tử, thiếu gia nhà ta mời tới không biết bao nhiêu danh ý để, đều thúc thủ vô sách. Ngươi một cái không rõ lai lịch người, dựa vào cái gì để cho chúng ta tin ngươi? Tin hay không sao cũng được. Lưu Trường An ngược lại cũng không thèm để ý đúng lúc này, Vương quyền thủ quyết tại tiểu phí nâng đỡ càng thêm hư nhược rồi. Nhưng hắn vẫn như cũ giáng chống đỡ lấy mở miệng, nói, đạo hữu, nhà ta tiểu phí không hiểu chuyện, trong lời nói có nhiều mạo phạm, ta thay hắn hướng ngươi bồi thất lễ. Thiếu gia, ngươi thế mà hướng hắn nói xin lỗi. Tiểu phí càng thêm kinh ngạc. Thiếu gia nhà mình là bực nào thân phận, từ nhỏ đến lớn, kiêu ngạo hắn, cho dù trong tộc trưởng bồi đến, hắn đều sẽ không dễ dàng cúi đầu. Ngày hôm nay, hắn thế mà hướng một cái người đồng lứa nói xin lỗi. Tiểu phí vậy không phải người ngu. Lúc này ý thức được trước mắt cái này bình thường không có gì đặc biệt tiểu tử, sợ là lai lịch bất phàm. Tại thiếu gia ánh mắt ám thị dưới, tiểu phí dần dần ngầm hiểu. Thế là không còn nói năng lỗ mãng. Không sao cả. Lưu Trường An khoát khoát tay, không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt. Thiên sinh người yếu, thật là một cái ma bệnh. Viên thuốc này ngươi cầm chắc, mỗi ngày một hạt đúng không ngươi khôi phục thân thể, vô cùng hữu ích. Lưu Trường An ném ra dược hoàn. Vương quyền thủ quyết không chút do dự tiếp nhận, lại không chút nghĩ ngợi trực tiếp nuốt vào. Phen này làm việc, đem Lưu Trường An đều nhìn xem sửng sốt. Ngươi cứ như vậy ăn? Lưu Trường An ngạc nhiên. Ừm, ăn. Vương quyền thủ quyết bình tĩnh gật đầu. Trầm mặc mấy giây, Lưu Trường An đều có chút không nhịn được hoài nghi mở miệng, ngươi ta vốn không quen biết, bèo nước gặp nhau, sẽ không sợ ta âm thầm hạ độc, ra hại ngươi. Đối với cái này, Vương quyền thủ quyết hơi cười một chút, lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình, nếu là người bên ngoài, ta tự sẽ do dự, nhưng nếu là lấy các hạ nhân phẩm, ta vui lòng tin. Người thế nào của ta phẩm? Lưu Trường An có chút sững sờ, có chút hoài nghi đối phương có phải hay không bệnh nguy kịch trước hồi quang phản chiếu, bắt đầu nói bậy. Chính mình rõ ràng chỉ là lần đầu tiên biết nhau đối phương, nhưng này ra hỏa hình như nhận biết mình đồng dạng, thực sự là không hiểu ra sao. Không bao lâu, cũng liền trong tiếng khắc, sau khi ăn xong Lưu Trường An tỉ mỉ nghiên chế dược hoàn, Vương quyền thủ quyết nguyên bản kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, lại dần dần nổi lên một tia hồng nhuận. Giờ khắc này, hắn chưa bao giờ cảm giác như thế thoải mái, cả người lâng lâng. Thuốc này lại có như thế kỳ hiệu, Vương quyền thủ quyết vô cùng phấn khích, lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An đã tràn đầy cảm kích. Một bên tiểu mập mạp vậy thấy vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đa tạ đạo hữu tặng dược tri ân, tại hạ hôm nay vô cùng cảm kích. Vương quyền thủ quyết cảm kích, bên cạnh tiểu phí cũng là đi theo hành lễ. Lưu Trường An đối với cái này rất là bình tĩnh. Hắn nhún vai nói ra, các ngươi hiểu lầm, thuốc này cũng không phải là miễn phí đưa tặng, mà là bán cho các ngươi. Nếu ngươi cảm thấy hiệu quả không tệ lời nói, ta chỗ này có nguyên một bình có thể bán cho ngươi. Nhìn xem ngươi thái độ như thế thành khẩn, không bằng ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80 đi, cái này hạt dược hoàn 100 lượng, trong bình 100 hạt, cho dù ngươi 8000 lượng đi. Thoại nói đến cái này phân thượng, Lưu Trường An dứt khoát vậy không diễn, lộ ra chân thực khuôn mặt. Nghe xong này giao giá trên trời, tiểu mập mạp lập tức cấp bách, không phải, ngươi thuốc này bán đắt như thế, cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà lệnh tiểu mập mạp tuyệt đối không ngờ rằng chính là thiếu gia nhà mình tài đại khí thô. Chỉ thấy Vương quyền thủ quyết rất sảng khoái, không nói hai lời, trực tiếp từ bên hông gỡ xuống một đầu cái túi, thiện tay ném tới. Trên người của ta không hề có nhiều như vậy hiện ngân, trong túi có rất nhiều cực phẩm tiên kiếm, chiết khấu tiếp theo, tổng giá trị tuyệt đối không thấp hơn 1 vạn lượng. Có thêm tới bộ phận, đều toàn tặng cho đạo hữu, chỉ coi kết giao bằng hữu nha. Vung tay lên. Hắn rất là hào khí. Ra tay lại xa hoa như vậy. Lưu Trường An càng thêm tin tưởng đối phương là một nhà có tiền hải tử. Bất quá. Lưu Trường An luôn cảm thấy ở đâu không thích hợp. Người này cùng mình bèo nước gặp nhau. Có phải hay không không khỏi thật sự là có chút quá nhiệt tình. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Giống như từ vừa mới bắt đầu, chính là hướng về phía hắn người này mà đến. Không thích hợp. 12 phần không thích hợp. Chương 17, đừng giả bộ, ngươi chính là Đông Phương Câu Nguyệt. Chương 17, đừng giả bộ, ngươi chính là Đông Phương Câu Nguyệt. Đạo hữu, cố ý tiếp cận ta đến tột cùng muốn làm gì? Lưu Trường An vô thức lui về phía sau một bước. Một bên Vương Quyền Thủ Triết thấy thế, trong lòng cũng là muôn phần im lặng. Nói thật, hắn đời này đều chưa từng gặp qua cẩn thận như vậy cẩn thận người. Tại hạ thật không có gì ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Vương Quyền Thủ Triết giọng thành khẩn. Kết giao bằng hữu? Chí ít cũng phải trước tự giới thiệu tính danh a. Tại Lưu Trường An xem kỹ ánh mắt nhìn chăm chú, Vương Quyền Thủ Triết không thể làm gì, đành phải ngả bài nói, tại hạ Vương Quyền Thủ Triết. Vương Quyền. Trong ngay mắt, Lưu Trường An ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trên thế giới này, không ai không biết Vương Quyền hai chữ này ý vị như thế nào. Đây chính là nhất khí đạo minh gia tộc mạnh mẽ nhất, thiên địa nhất kiếm, Vương Quyền thế gia. Hắn cẩn thận nhớ lại Vương Quyền Thủ Triết tên này, đối với cái này lại là 10 phần lạ lẫm. Chẳng qua tại nhìn thấy đối phương bên cạnh đi theo như thế một cái tiểu mập mạp sau đó, trong lòng của hắn đã loáng thoáng có đáp án. Nếu như Lưu Trường An không có đoán sai, đối phương 80-90% chính là tương lai diện cụ tổ chức thủ lĩnh, Vương Quyền bá nghiệp phụ thân. Cái đó tại nguyên kịch bản từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, tồn tại cảm cực thấp nam nhân. Nhưng không thể phủ nhận, hắn giống như Đông Phương Câu Nguyệt đều là chiến lược cực mạnh người, thời đỉnh cao thậm chí có thể sánh vai chuẩn yêu hoàng. Chú ý tới Lưu Trường An thật lâu không nói, Vương Quyền Thủ Triết không khỏi nhìn đối phương một chút, sau đó nói, đạo hữu, chúng ta hai bên sao không thẳng thắn thành khẩn bẩm báo? Kỳ thực tại hạ vậy muốn biết tên của ngươi. Lưu Trường An không chút do dự mở miệng, tại hạ Lệ Phi Vũ, chỉ là trên giang hồ một giới tán tu. Trong mấy mắt, Vương Quyền Thủ Triết lộ ra biểu tình thất vọng, thở dài một tiếng nói ra, đạo hữu, sao phải nói láo lừa gạt tại hạ? Cái này bị khám phá. Lưu Trường An ngạc nhiên. Tại cùng đối phương đối mặt sau một lát, nhìn thấy trong mắt của hắn một mảnh thẳng thắn chân thành tha thiết, Lưu Trường An lại không khỏi sinh ra mấy phần chột dạ. Có thể Hàn Thiên Tôn phiêu bạc giang hồ, đều không muốn lộ ra chân thực lai lịch. Hắn như thế nào lại phạm kiểu này cấp thấp sai lầm? Lưu Trường An ngay lập tức đổi giọng, thứ không dám giấu giếm, ta tên thật Hàn Lập, nhà ở Bách Tề thành phụ cận. Vương Quyền Thủ Triết càng thêm thất vọng rồi. Hắn cười khổ một tiếng. Ta bản tâm đem chiếu sáng nguyệt, làm sao minh nguyệt chiếu cống rãnh, đạo hữu nhiều lần lựa gạt, thật là khiến người trái tim băng giá a. Lưu Trường An nhất thời im lặng. Hắn mười phần hoài nghi, người này có phải hay không tùy thân mang theo một cái máy phát hiện nói dối. Ngay tại hắn khẽ nhíu mày lúc, chỉ nghe Vương Quyền Thủ Triết do dự, vừa rồi ta bị ngươi thi triển ánh lửa thu hút mà đến, nếu ta đoán không lầm, này hỏa nên chính là những năm gần đây, uy trấn thiên hạ thuần chất dương viêm a. Lưu Trường An sửng sốt, cũng không phủ nhận. Rốt cuộc lửa này là hắn Đông Phương Câu Nguyệt lưu lại. Thuần chất dương viêm, uy trấn thiên hạ. Có người có thể biết nhau ngọn lửa này cũng không kỳ lạ. Thực tế trước mắt vị này, hay là Vương Quyền nhà thiếu chủ, tất nhiên hiểu sâu biết rộng. Chỉ là hắn nói lời này rốt cục ý gì? Thấy Lưu Trường An im lặng, Vương Quyền Thủ Triết tiếp tục nói một mình, theo ta được biết, bây giờ phóng tầm mắt tất cả trong giang hồ, chỉ có một người sẽ dùng thuần chất dương viêm. Một giây sau, hắn ăn nói mạnh mẽ, nói chắc như đinh đóng cột. Đừng giả bộ, ngươi chính là Hỏa Thần Đông Phương Câu Nguyệt. Lời này vừa nói ra, Lưu Trường An lập tức mặt mũi tràn đầy sững sờ. Hắn vô cùng hoài nghi dùng tay chỉ chính mình, ta, Đông Phương Câu Nguyệt. Vương Quyền Thủ Triết lời nói, ngay cả bên cạnh tiểu phí cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mập mạp thân thể nhịn không được run rẩy. Có thể khiến cho thiếu gia chủ động buông xuống dáng vẻ kết giao người đồng lứa. Quả nhiên lai lịch bất phàm. Người này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, kết quả thân phận chân thật lại chính là vị kia cùng thiếu gia nhà mình, Tịnh Xưng đương thế hai đại kỳ tài Nam Câu Nguyệt. T. Người này chính là Đông Phương Câu Nguyệt, nhìn lên tới so thiếu gia cũng còn muốn trẻ mấy tuổi đấy. Tiểu mập mạp nhịn không được liễu giễu tự nói. Những năm này, giang hồ một mực lưu truyền một câu nói như vậy, dùng để hình dung hiện nay trên đời kinh diễm nhất vô song hai vị thiên tài. Bắc Vương Quyền, Nam Câu Nguyệt, Đông Phương Câu Nguyệt. Đối với trước mắt vị này tán tu xuất thần, thậm chí có thể cùng mình sóng vai nổi danh thiếu niên tiên tiêu, Vương Quyền Thủ Triết đã sớm muốn quen biết. Kết quả, hôm nay thật vừa đúng lúc, thật làm cho hắn ở đây giã ngoại bắt gặp. Chú ý tới Vương Quyền Thủ Triết trong mắt của nhiệt, Lưu Trường An bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, ngươi là coi ta là trở thành Đông Phương Câu Nguyệt, mới nếu muốn cùng ta kết giao. Lưu Trường An khỏe miệng có chút co lại, vội vàng giải thích nói, đạo hữu, ngươi nhận lầm người, ta thật không phải Đông Phương Câu Nguyệt. Vương Quyền Thủ Triết trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi không phải Đông Phương Câu Nguyệt, vậy ngươi là ai? Ta chẳng qua là một cái giang hồ bên trên vô danh tiểu tốt thôi. Ha ha, vô danh tiểu tốt. Vương Quyền Thủ Triết khoe miệng giơ lên, tràn đầy tự dễ ước. Tiếp đó, hắn lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An. Tất nhiên ngươi luôn mồm nói không phải Đông Phương Câu Nguyệt. Vậy ngươi vừa rồi sử dụng thuần chất dương viêm, lại cái kia giải thích thế nào? Lưu Trường An không phản bắt được. Mắt thấy đối phương đã kiên định đem chính mình nhận làm Đông Phương Câu Nguyệt, Lưu Trường An đành phải bất đắc dĩ nói, nếu như ta nói lửa này là mượn tới, ngươi tin không? Vương Quyền Thủ Triết cười cười, cũng không đáp lời. Thần tình kia phảng phất đang nói, ngươi cái tên này chứa, tiếp tục giả bộ. Một bên Tiểu Phí, mười phần rất tán thành nói ra, bây giờ trên giang hồ ai không biết, ai không hiểu. Nay thuần chất dương viêm chỉ có Đông Phương Công Nguyệt một người có thể đủ thi triển. Ngươi không phải hắn, còn có thể là ai? Thiếu gia nhà ta đều đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi, các hạ chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao? Đường đường hỏa thần Đông Phương Công Nguyệt, không phải là một cái giấu đầu lộ đuôi chi đồ. Nhìn qua đôi này chủ tớ hai người, kẻ sướng người họa, một bộ hoàn toàn chắc chắn bộ dáng. Lưu Trường An cũng là lặng lẽ một hồi im lặng. Hắn không biết nên từ đâu giải thích, dứt khoát lười phải giải thích. Mà Lưu Trường An như vậy một bộ nằm ngửa biểu tình, Lệ Vương quyền thủ quyết càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Hắn thấy, đối phương này thái độ rất hiển nhiên chính là đã chấp nhận. Đông Phương Công Nguyệt à, Đông Phương Công Nguyệt, thế nhân đều nói ngươi ta chính là nổi danh tuổi trẻ hào kiệt. Không biết ngươi có thể nguyện, hôm nay đánh với ta một trận. Vương quyền thủ quyết trong mắt nóng bỏng như lửa, cuối cùng không che giấu nữa mục đích của mình. Hắn cấp thiết muốn cùng cái này người đồng lứa phân cao thấp. Rốt cuộc Đông Phương Công Nguyệt thế nhưng có thể cùng hắn bị này, Vương quyền nhà đại thiếu gia nổi danh tồn tại. Người này chính là hắn cho tới nay khát vọng nhất đối thủ. Làm cảm nhận được đối phương một thân sôi trào mãnh liệt kiếm ý, giống như thủy triều cuốn theo tất cả. Lưu Trường An càng thêm bó tay rồi. Mẹ nó, nhường hắn đi đánh Vương quyền thủ quyết, đi cùng Vương quyền nhà đại thiếu gia quyết đấu. Chính mình rõ ràng chỉ là một giới tán tu a, hắn không chút nghi ngờ, chính mình một sáng đi lên, trong nháy mắt liền sẽ bị đối phương dây thành cặn bã cặn bã. Chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Nguy cơ giáng lâm. Cái này khiến Lưu Trường An mồ hôi đầm địa, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cả người đứng tại chỗ đều tựa như núi cao trầm ổn. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Thật không hổ là cùng ta nổi danh người, Đông Phương Công Nguyệt ta tán thành ngươi. Thấy đối phương tại chính mình mãnh liệt chèn ép phía dưới, vẫn như cũ như thế ung dung lạnh lùng, không chút nào đưa hắn để ở trong mắt. Lúc trước dù là có một tia hoài nghi, đều trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Hắn tin tưởng, vô cùng tin tưởng. Người này chính là Hỏa Thần Đông Phương Công Nguyệt. Trong mắt của hắn Lưu Trường An bất động như núi, khí định thần nhàn, thực chất Lưu Trường An đã tại ở sâu trong nội tâm, không ngừng gào thét. Ngươi không được qua đây a. Hai bên giằng co một lát, Vương quyền thủ quyết đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Người này tu vi, vì sao ngay cả hắn vậy nhìn không thấu mảy may sâu cạn? Không biết là dùng cái gì che giấu hai mắt người bị pháp, mới khiến cho hắn trong mắt người ngoài có vẻ như thế bình thường không có gì đặc biệt, cho người cảm giác cực kỳ giống ven đường một cái. Có thể bất luận kẻ nào đều có thể nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, duy chỉ có hắn không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vị này lấy diệt yêu thần hỏa uy chấn thiên hạ, cùng mình nổi danh thiếu niên tiên tiêu, như thế nào lại là chỉ là hư danh? Nghĩ đến đây, Vương quyền thủ quyết nhịn không được tập trung tinh thần, càng thêm nghiêm túc đối lại lên. Rào rào, gió nhẹ quét. Hai người đứng ở giữa phiến thiên địa này, giống như mệnh trùng chú định loại, nên đón trận này luân hồi số mệnh loại đối lập. Gió ngừng thổi, đột nhiên ngừng nghỉ. Vương quyền thủ quyết nét mặt càng ngưng trọng thêm, nương theo lấy còn có một tia hoang mang. Hắn đã tại chờ đối phương xuất thủ, nhưng đối phương vì sao còn không ra tay? Lẽ nào là cảm thấy cho dù là chính mình cũng không xứng làm đối thủ của hắn? Tiếp xuống tiếp tục liếc nhau một cái, thật sâu một chút. Hắn rõ ràng đã lấy thế để người, nhưng đối phương không bị ảnh hưởng chút nào, cùng hắn rằng có lúc vẫn như cũ khí định thần nhàn, như là hoàn toàn không ăn áp lực đồng dạng. Cuối cùng, hắn không còn thăm dò, kìm nén không được động thủ dục vọng rồi. Một giây sau, đột nhiên, hắn rút ra bội kiếm bên hông, kiếm khí màu vàng nóng lưu chuyển, ngay cả không khí chung quanh đều giống như sắp vỡ ra đến đồng dạng. Ngay tại Lưu Trường An tự hỏi muốn hay không quay người đi được lúc, kia vẫn luôn cho ngoại nhân một loại vững như trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà không biến sắc bộ dáng. Lệnh Vương quyền thủ quyết chấn động trong lòng. Đối phương đều chỉ là đứng, cái gì vậy không làm, lại trong lúc vô hình cho hắn một loại vô địch cảm giác áp bách. Ngươi lại càng như thế khinh thường. Ta đã rút kiếm, ngươi thế mà vẫn không ra chiêu. Vương quyền thủ quyết khó có thể lý giải được. Ngay tại hắn chuẩn bị huy kiếm chém tới một khắc này, Lưu Trường An đột nhiên vung tay lên, trực tiếp ngắt lời động tác, "Chậm, ta muốn trước tạm dừng một chút." Sừng sốt. Trong gió lộn xộn, Vương quyền thủ quyết duy trì huy kiếm động tác, đột nhiên bị đối phương một câu cứng rắn khống chế 2 giây. Chương 18, đạo hữu, ta hiểu. Một, chương 18, đạo hữu, ta hiểu. Một, tại Vương quyền thủ quyết ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, Lưu Trường An cái khó lo cái khôn. Hôm nay sắp trời đã tối, một trận chiến này không bằng liền dừng ở đây đi. Lại nói, ngươi người yếu như bệnh, thật sự là không nên độc thủ. Lẽ nào, ta cái bệnh này tây non, ngay cả để ngươi xuất thủ dục vọng đều không có sao? Vương quyền thủ quyết như là nghĩ đến cái gì, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Đối phương thế mà dùng tiểu này vụng về lấy cớ để từ chối hắn. Vương quyền thủ quyết càng thêm đắng chát. Tiểu Phi thấy thế, cũng tại một bên quên nhủ, thiếu chủ, nếu không, chúng ta về trước đi, ngày khác tái chiến đi. Mặc dù hắn đối nhà mình thiếu chủ tràn ngập lòng tin, nhưng thiếu chủ rốt cuộc từ nhỏ người yếu như bệnh, mà trước mắt vị này lại là cùng thiếu niên nổi danh tiên tiêu chi tử, Đông Phương Công Nguyệt. Thiếu gia nhà mình không có mang Vương quyền kiếm, phần thắng sát thực không lớn. Đối mặt Tiểu Phí khuyên can, Vương quyền thủ quyết một cái hất tay của hắn ra, trong mắt chỉ có đối phương, Đông Phương Công Nguyệt, ngươi đừng lo lắng cơ thể của ta. Ta bình sinh nguyện chính là cùng ngươi công bằng đánh một trận. Hôm nay liền mời ngươi thỏa mãn ta đi. Lời con chưa dứt, hắn lại ho kịch liệt lên, cả người có vẻ đặc biệt suy yếu. Lưu Trường An nhìn chăm chú hắn, không chút do dự mở miệng, ta Đông Phương Công Nguyệt, hôm nay nhận thua. Cái gọi là co được giãn được. Cái này liền gọi là co được giãn được mới là đại trợ phu. Dù sao nhận thua chính là hắn Đông Phương Công Nguyệt, quan chính mình hàn lập chuyện gì? Nhận thua. Những lời này không chỉ nhường Vương quyền thủ quyết ngạc nhiên, ngay cả bên cạnh Tiểu Phí vậy sợ ngây người. Vương Quyền Thủ Chuyết đầu tiên là sửng sở, lập tức như đã hiểu cái gì, lại lần nữa lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Quả nhiên, vị này tính cách cao ngạo hòa thần, tình nguyện nhận thua, cũng không muốn giao thủ sao? Cũng được, dù sao chính mình chỉ là một cái ma bệnh. Hôm nay Vương Quyền kiếm cũng không có mang trên người, xác thực phần thắng không lớn. Trong lòng của hắn đắng chát, ngàn vạn bất đắc dĩ tận hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Biết rõ trận chiến này rất có thể bởi vì thân thể nguyên nhân bị thua, phần thắng xa vời. Nhưng Vương Quyền Thủ Chuyết vẫn không muốn tại nhân sinh ngắn ngủi, lưu lại mảy may tiếc nuối. Hắn ánh mắt kiên định, vầng trăng cô độc mình, ta không cho phép ngươi nhận thua, ta muốn đánh với ngươi một trận, công bằng đánh một trận. Lưu Trường An quả thực bó tay rồi. Gia hỏa này đến tuột cùng là cái gì cố chấp cùng a, hắn khoát qua tay, thở dài, kỳ thực ta nghĩ đi, chuyện giang hồ chú ý đạo lý đối nhân xử thế, cần gì phải chém chém giết giết đâu. Sống chung hòa bình. Vương Quyền Thủ Chuyết sửng sốt. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thái độ như thế qua loa. Chính mình dù sao cũng là Vương Quyền nhà thiếu chủ a, tương lai Vương Quyền kiếm chủ nhân chân chính. Đang lúc hắn rất cảm thấy quất đủ, phẫn mà ham muốn rút kiếm thời điểm, Lưu Trường An lần nữa đưa tay ngắt lời, chậm, có chuyện nói rõ ràng, tuyệt đối đừng động thủ. Lần thứ hai bị đánh gãy huy kiếm, lệnh Vương Quyền Thủ Chuyết như hóc xương, trọn vẹn cứng rắn khống chế 5 giây. Ánh mắt rơi tại trên người Vương Quyền Thủ Chuyết, Lưu Trường An đành phải lại tùy tiện tìm một cái lấy cớ, trì hoãn thời gian, nói thật, kiếm đạo của ngươi chưa đủ viên mãn, kỳ thực rời chân chính đỉnh phong còn thiếu một chút đồ vật. Của ta kiếm đạo chưa đủ viên mãn, kém đồ vật. Bị người nghi vấn chính mình đáng tự hào nhất kiếm đạo, người bình thường có thể biết rất tức giận. Nhưng Vương Quyền Thủ Chuyết lại rơi vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Dù sao cũng là hòa thần, hắn nói ra tất nhiên không phải vô duyên vô cớ. Hắn bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo, của ta kiếm đạo có gì không đủ? Kiếm đạo của ngươi trong mắt của ta cũng không có chân chính linh hồn. Lưu Trường An bắt đầu địa chuyện, há mồm liền đến, không có linh hồn. Vương Quyền Thủ Chuyết lại lần nữa lâm vào trầm tư trạng thái. Thế thế, Lưu Trường An tiếp tục bắt đầu ăn nói linh tinh. Theo ta được biết, thiên địa nhất kiếm cuối cùng hàm nghĩa chính là Vương Quyền kiếm ý. Vương Quyền kiếm ý. Những lời này rơi vào trong thai nháy mắt, Vương Quyền Thủ Chuyết chỉ cảm thấy như sấm bên tai, tâm thần đều chấn. Vương Quyền kiếm ý. Từ tuổi nhỏ cầm kiếm ngày lên, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy nào đó khó nói lên lời bối rối, luôn có một cái mơ hồ thiếu niên thân ảnh trong mộng mùa kiếm. Bạch, tiêu kim hoàng sắc kiếm ý dường như có thể bị thiên diệt địa, năng lực chém hết thế gian vạn vật. Ngay tại hắn chần chờ lúc, một bên tiểu phí nhịn không được chất vấn, Vương Quyền kiếm ý. Buồn cười, ta tại Vương Quyền nhà làm nô làm bộc nhiều năm như vậy, chỉ nghe đã từng nói thiên địa nhất kiếm, chưa từng nghe qua cái gì Vương Quyền kiếm ý. Đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng, đừng ở chỗ này mê hoặc nhà chúng ta thiếu chủ. Tiểu phí còn muốn lớn tiếng phản bác, có thể một giây sau, hắn liền bị Vương Quyền Thủ Chuyết một cái nắm chặt cánh tay. Ánh mắt của hắn đột nhiên kiên định, trầm giọng nói, "Không, Tiểu Phí, có. Vương Quyền kiếm ý, tại tộc ta bên trong xác thực tồn tại, tương truyền hơn 500 năm trước, ta Vương Quyền nhà từng ra một vị kỳ tài ngút trời bất hạnh chết yểu. Mà hắn, liền trở thành gia tộc bọn ta một cái duy nhất có thể lĩnh ngộ Vương Quyền kiếm ý tồn tại. Chỉ là Vương Quyền kiếm ý, ta lại cái kia như thế nào mới có thể lĩnh ngộ?" Một cái mắt, Vương Quyền Thủ Chuyết lâm vào thật sâu mê man. Lưu Trường An nhếch miệng lên, tiếp tục bắt đầu lắc lư, "Trong mắt của ta mong muốn Vương Quyền kiếm ý quan trọng nhất chính là tâm thần hợp nhất, nộ ra chính mình đạo. Thân làm kiếm khách, không nên tàng ô nạp cấu, lại càng không nên bồi hồi mê man. Chính trực, dũng cảm, dám lấy nhất kiếm khai thiên, dám dạy nhật nguyệt thay mới trời, đây mới là kiếm đạo đại thành mấu chốt." Lời nói này như là kinh lôi quán mà thôi. Trong nháy mắt liền để Vương Quyền Thủ Chuyết càng thêm hoảng hốt. Chương 18, đạo hữu, ta hiểu. 2, chương 18, đạo hữu, ta hiểu. 2, trong đầu hắn hiện lên vô số hình tượng. Bên ngoài thì ngăn nắp vương của nhà, bên trong mục nát, kiếm chủng chỗ sâu hắc ám. Hắn Vương Quyền Thủ Chuyết, không phân ngày đêm, luyện kiếm nhiều năm như vậy, trong lòng kiên trì đạo rốt cục là vì cái gì? Mà bây giờ, đáp án giống như gần ngay trước mắt. T. Sau một khắc, hắn rộng mở trong sáng, cơ hồ là lấy một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lưu Trường An, thật sâu cúi đầu, "Đạo hữu, ta cuối cùng hiểu." Lưu Trường An khẽ giật mình, mặc dù không rõ ràng đối phương đến tột cùng đã hiểu cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, tiếp tục như thế lắc lư xuống dưới, chuẩn không sai. Thế là, Lưu Trường An nhàn nhạt gật đầu, "Đã hiểu là được." Vương Quyền Thủ Chuyết không cần phải nhiều lời nữa, lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Không biết trôi qua bao lâu, trong mắt của hắn đống nhiên tách ra một sợi rồi ánh sáng. Chỉ nghe hắn bước ra một bước, do dự mở miệng, "Kiếm của ta, không vì người, không vì yêu, chỉ vì quét hết thế gian tất cả hắc ám, là chúng sinh khai sáng một cái ánh nắng đại đạo. Phá cho ta." Vừa dứt lời nháy mắt, trong tay hắn tiên kiếm đống nhiên vụ vụ một tiếng chỉ một thoáng. Bạch! Một cỗ kim sắc kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành bàng bạc kiếm ý, như kim hồng có nhật, thẳng phá bất tiêu. Kiếm ý chém ra tầng mây, giống như bổ ra tất cả hư ảo, bất công cùng chèn ép. Theo đẩy trời mây đen dần dần tan hết, thay vào đó là một vòng chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng, chói lóa mắt. Giờ khắc này, hắn không còn mê man, hắn cuối cùng trực diện nội tâm của mình. Vậy chân chính lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, Vương Quyền kiếm ý chân lý. Kiếm của hắn, chỉ vì bất bình băng lên, là chính nghĩa mà tồn, là gột rửa thế gian hắc ám mà chiến. Hắn nguyện biến thành kia quét hết vẻ lo lắng, giúp đỡ chính nghĩa người mở đường. Giờ khắc này, Lưu Trường An nhìn qua cảnh tượng trước mắt, dường như sững sờ ở tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Có chuyện gì vậy? Hắn liền tùy tiện miệng hít vài câu. Gia hỏa này làm sao lại không hiểu ra sao tại chỗ đột phá? Thiếu gia lại lĩnh ngộ trong truyền thuyết Vương Quyền kiếm ý. Tiểu Phí ở một bên vậy nhìn trận mắt hốt mồm, nội tâm rung động có tả. Hắn là thiếu gia cảm thấy rung động, mà cũng đồng dạng càng thêm rung động Đông Phương Câu Nguyệt cường đại. Đối phương chỉ là tùy tiện chỉ điểm vài câu, thiếu gia đều hiểu. Quả thực khủng bố như vậy. Một lát, Vương Quyền Thủ Tuyết chậm rãi bình phục nỗi lòng, lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An, hắn chắp tay nói, đa tạ chỉ điểm. Không, không cần khách khí. Lưu Trường An vô thức trả lời một câu, cả người vẫn ở vào choáng váng trạng thái. Rót vài câu canh gà, có thể để người tại chỗ phá cảnh. Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Hắn ngày càng xem không hiểu. Đều trong Lưu Trường An tâm đủ mùi vị lẫn lộn lúc. Vương Quyền Thủ Tuyết một thân thực lực đã nâng cao một bước, niềm tin của hắn tăng gấp bội. Hiện tại ta, nhưng có tư cách hướng ngươi chính thức khởi xướng khiêu chiến sao? Bị đối phương sử dụng kiếm chỉ vào. Lưu Trường An im lặng. Hắn so vừa mới còn muốn im lặng. Nếu như nói trước đó, hắn còn có thể đi đường, như vậy hiện tại gần như không có khả năng làm được. Ở chỗ nào Vương Quyền kiếm ý bao phủ phía dưới, bốn phương tám hướng đều bị khóa cứng. Trong thiên hạ, không ai có thể đảo. Lưu Trường An nhanh trí, huyền chuyển nhắc nhở, nhớ lấy, Vương Quyền kiếm ý cố gắng ít dùng, chiêu này thế nhưng sẽ hao tổn sinh mệnh. Lời vừa nói ra, Vương Quyền Thủ Tuyết toàn thân chấn động. Vừa rồi hắn đều mơ hồ cảm giác được, chính mình dường như đạt được cái gì, lại giống như mất đi nào đó cực kỳ trọng yếu thứ gì đó. Kinh cái này ngữ điểm tỉnh, giống như đẩy ra vân vụ thấy thanh thiên. Hắn thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ. Vừa nãy chỗ sói mòn đúng là sinh mệnh tinh hoa. Phản ứng hắn, đột nhiên ngẩng đầu. Vương Quyền Thủ Tuyết lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là chúng ta Vương Quyền nhà tuyệt học, ngươi chỉ là nhìn một lần, lại đã đối này hiểu rõ như lòng bàn tay. Phải biết, đây chính là hắn vừa mới lĩnh ngộ được Vương Quyền kiếm ý này mấy trăm năm qua. Trừ hắn ra, Vương Quyền nhà không có người nào nắm giữ, mà hắn là bây giờ cái thứ nhất ngộ ra ý này người, còn chưa thể thuần thục vận dụng, không biết kỹ xảo. Đối phương lại một lời bạch trần huyền cơ trong đó. Người này tu vi, đến tột cùng đã đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Hắn nhịn không được lần nữa thăm dò. Vị này Đông Phương Công Nguyệt vẫn như cũng là sâu như vậy không lường được, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt. Cho dù chính mình đã lĩnh ngộ Vương Quyền kiếm ý, lại vẫn khó mà dùng chuyển đối phương nửa phần, bất động như núi. Giống như chính mình đột phá cảnh giới, cũng tại đối phương trong dự liệu. Nhất là khi hắn lại lần nữa cảm giác đối phương tu vi lúc, hay là như vậy bình thường không có gì đặc biệt, giống như ven đường một cái. Giờ khắc này, lập tức phân cao thấp. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vị này Đông Phương Công Nguyệt chính là khoáng thế kỳ tài, là so với hắn càng thêm ưu tú tuyệt thế thiên tài. Hắn không phải là đối thủ. Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời đắng chát cười một tiếng, vừa sinh bụng, gì sinh người ta. Tiểu Phí, chúng ta đi. Hôm nay phát sinh tất cả, đối với hắn vị này tâm cao khí ngạo kiếm đạo thiên tài mà nói, đã kích thực sự quá lớn. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Sắp triệt để trước khi rời đi, hắn vẫn nhịn không được quay đầu, lưu luyến không rời nhìn qua đối phương một chút. Đạo hữu, ta sẽ nỗ lực tu luyện, tương lai nhất định đuổi kịp cước bộ của ngươi. Hắn giọng nói đột nhiên nghiêm một chút, ta cũng sẽ chờ ngươi, tại Vương Quyền Sơn trang một mực chờ ngươi. Đối đãi ta kiếm đạo đại thành ngày, ngươi ta nhất định sẽ có một hồi quyết đấu đỉnh cao, lúc đó, ta sẽ lại lần nữa đứng tại trước mặt ngươi. Làm Lưu Trường An phản ứng lúc, Vương Quyền Thủ Tuyết đã mang theo Tiểu Phí, dần dần từng bước đi đến. Dưới trời chiều, chủ tớ hai người biến mất tại mảnh này hoang nguyên chi thượng. Chương 19, cô đương, ta là tới sát nhân. Chương 19, cô đương, ta là tới sát nhân. Hai tháng sau, sâu trong rừng trúc, một vị bình thường không có gì đặc biệt thiếu niên chính ngồi quanh chân tính toán. Quanh thân quanh quẩn lấy lũ lũ thiên địa linh khí, chậm rãi hội tụ, cuối cùng bị hắn đặt vào thể nội, luyện hóa thành quần quần không dứt pháp lực. Tu hành chi đạo chính là dẫn thiên địa linh khí nhập thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tích xúc là pháp lực. Trải qua mấy năm khổ tu, Lưu Trường An đã từ ban đầu luyện khí giai đoạn, đạt đến ngự vật cảnh giới. Đây là trên giang hồ tuyệt đại đa số người cảnh giới, là khởi điểm cũng là đích. Ngày kế tiếp, chân trời luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách tầng mây, vẩy hướng mặt đất, vạn vật giống như bị dắt lên một tầng vàng rực. Một ngày mới đến, Lưu Trường An dậy thật sớm, đi vào chính mình quản lý kia phiến dược điển. Tại hắn ngày đêm chăm sóc cẩn thận dưới, những dược thảo này mọc khả quan. Hắn mang tới bình xanh, đổ ra mấy giọt chất lỏng màu xanh biếc, lại lấy thanh thủy pha loãng, sau đó cẩn thận đổ vào. Kinh này pha loãng linh dịch tầm bổ, dược liệu lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, thành thục, tỏa ra dạt dào sinh cơ. Bình xanh thực sự nghịch tiên, nó có thể đem từng cây non nớt miêu mầm nhanh trong thuốc. Một túi chẳng qua mấy lượng bạc hạt giống, kinh nó pha loãng dịch thể tới tiêu, liền có thể sản xuất giá trị mấy ngàn thậm chí vạn lượng dược liệu. Bất quá, đoạn thời gian trước buôn bán dược liệu đã kiếm được không ít ngân lượng, bây giờ Lưu Trường An ngược lại cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Cho nên tiếp đó, hắn ngược lại đem trọng điểm đặt ở tu luyện. Hắn chưa bao giờ quên chính mình dự tính ban đầu, kiếm tiền, bất quá là vì trèo chống tu hành, mà lấy phàm nhân chi thân tu luyện thành tiên, mới là hắn một thế này mục tiêu cuối cùng. Xuân đi thu đến, nóng lạnh luân chuyển. Thoáng chớp mắt, 2-3 năm cứ như vậy đi qua. Năm nay Lưu Trường An đã 18 tuổi. Lưu Trường An trưởng thành, hắn bình thường không có gì đặc biệt, ngược lại đã trở thành hành tẩu thế gian lớn nhất ô dù. Thử, là lúc thanh toán một chút năm đó nợ cũ. Mặc dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng lão đạo sĩ kia thân ảnh, Lưu Trường An lại từ đầu đến cuối không có quên. Người cả thôn chết thảm, hắn cùng người nhà tẩu tán, tất cả đều là lão đạo sĩ kia tác phẩm. Lão đạo sĩ mặc dù đã chết, người nhà của hắn lại vẫn bình yên sống ở thế gian. Điều này có thể khiến cho Lưu Trường An suy nghĩ thông suốt. Hàn đạo sư từng nói nhỏ yếu lúc nên cũng đúng, cường đại lúc nên trọng quyền xuất kích. Bây giờ, hắn đã có đầy đủ sức lực báo thù. Sư phụ a, đừng nóng nội, đồ nhi cái này tiễn người nhà của ngài xuống dưới cùng ngài đoàn tụ, nhường ngài một nhà. Chỉnh chỉnh tề tề. Lưu Trường An chăm chú nắm chặt lao đạo sĩ lưu lại di vật, trong mắt lướt qua nhất đạo hàn mang. Hắn thông qua những thứ này di vật trên người dấu vết để lại, rốt cục vẫn là biết được lao đạo sĩ người một nhà tung tích. Hoàng Phong Thành. Trong thành người đến người đi, ngựa xe như nước, một mảnh phồn hoa như gấm. Một tên người khoác màu đen mũ rộng đành nam tử, tại hôm nay không mời mà tới, quên thân tản ra người sống chớ gần khoảng cách cảm giác. Hắn đi đến trên đường lớn, tiện tay ngăn lại một tên người bản địa, thấp giọng hỏi, vị bằng hữu này, ngươi có biết Trần phủ ở phương hướng nào? Trần phủ. Trung niên nam nhân nghe xong lời này, ánh mắt tràn ngập cổ quái. Hắn trên dưới dò xét Lưu Trường An vài lần, lúc này mới lên tiếng nói, vị huynh đệ kia, ngươi xem xét chính là nơi khác tới à? Nghe ngóng chỗ ấy làm cái gì? Cách. Lưu Trường An vậy không nói nhảm, trực tiếp đem một tỏi bạc vung ra trên mặt hắn, ngữ khí bình tĩnh, hiện tại số tiền này đủ chưa? Trung niên nam nhân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn thực sự không ngờ rằng, cái này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt mũ rộng vành nam tử, ra tay lại xa hoa như vậy. Thế là lập tức liền đổi một bộ sắc mặt, cười rạng rỡ, vị công tử này, ngài thật đúng là hỏi đúng người. Ta tại Hoàng Phong Thành từ nhỏ đến lớn, trong thành này đại nhân vật liền không có ta không quen biết. Kia Trần phủ à, ngài hỏi người khác, có thể vẫn đúng là không rõ ràng, nhưng ta người địa phương này tuyệt đối rõ ràng. Hắn vô độ ngược tiếp tục nói, Trần phủ là chúng ta bản địa đại tộc, 10 năm trước còn đang ở thành nội một tay che trời, nhưng thực sự đáng tiếc à, bây giờ Trần phủ đã sớm không có nhà. Hết rồi. Lưu Trường An khẽ giật mình. Người kia êm hay nói, chuyện này sẽ phải từ 7, 8 năm trước nói đến, năm đó Trần phủ danh tiếng vô lượng, thế nhưng từ vị kia đương gia nam nhân tại ném thê khí nữ bỏ nhà đi về sau, Trần phủ cũng liền mất đi lớn nhất trụ cột. Từ đây địa vị rất xuống ngàn trượng. Còn lại mấy gia tộc lớn chia cắt Trần phủ làm ăn, Trần gia tình cảnh càng ngày càng chật vật, hoàn hảo Trần phu nhân phân phát tất cả người hầu, cuối cùng mang theo nữ nhi tại thành Nam phố cũ mở một nhà tế thế cứu nhân y quán, lúc này mới có thể bảo toàn. Nói đến, kia Trần phu nhân ngược lại là cái không tầm thường nữ nhân ấy. Đối với những thứ này, chuyện cũ năm xưa Lưu Trường An đồng thời không có hứng thú. Hắn chỉ nghĩ muốn tiễn sư phụ người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề lên đường, để giải mối hận trong lòng. Lại không ngờ tới hắn còn chưa động thủ. Đối phương không ngờ gia đình sa sút, giống như hắn tụ lực lâu như vậy, chính một kích toàn lực lúc, kết quả một quyền nện vào một đoàn đông còn trong, cực kỳ yếu đuối. Cùng lúc đó, thành Nam phố cũ, cùng vừa rồi phồn hoa như gấm cảnh đường phố hoàn toàn khác biệt, đầu này phố cũ bên trên kiến trúc rõ ràng cổ xưa, rất nhiều lao bách tính cũng là xanh sao vàng gọn. Tại cuối phố vị trí, có một nhà tiểu y quán cực kỳ cũ nát, cũng không dễ thấy. Mặt trời chói chang trên không, một tên thân mang trắng thuần váy dài, khuôn mặt thanh tú thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn sau cái bàn. Nàng nét mặt dịu dàng, cử chỉ nhã nhặn, giữa lông mày lộ ra thiện ý giống như cùng giữa trần thế viên náo cùng ồn ào không hợp nhau, cả người da phủ sa mà không nhiễm. Y quán bên ngoài, tụ tập không ít tới trước xem bệnh lão bách tính. Lưu Trường An tới lúc, vị này thiếu nữ vừa là một vị tuổi trên 50 lão đầu tử, khai hết một cái phương thuốc, nhẹ giọng dặn dò, lão nhân già, ngài theo toa thuốc này vào trong bốc thuốc là được. Nhớ lấy không thể tiếp tục tiếp qua độ mệt nhọc. Trần y sư, lão đầu tử thực sự là đã tạ. Lưng còn lão nhân sau khi rời đi. Đột nhiên, trong đám người, xông ra một vị ôm hải tử trung niên phụ nhân, nàng lo lắng hô to, Trần y sư, văn cầu ngài mau cứu nhà ta đại lang đi, hắn vừa rồi tại bờ sông bị rắn độc cắn. Trần y sư vội vàng tiến lên bắt mạch. Đứa nhỏ này triệu chứng, có lẽ là trì hoãn quá lâu. Hiện nay đã môi phát tím, miệng sùi bọt mép, thậm chí vết thương đã phiếm hồng ung sưng phồng lên. Mắt thấy hải tử mạng sống như treo trên sợi tóc, Trần y sư bình tĩnh hỏi tới, vị này thầm thầm, ngươi nhưng có thấy rõ độc kia xả bộ dáng? Chuyện này đối với cứu chữa cực kỳ trọng yếu. Phụ nhân đáp đúng, hồi lâu cũng nói không ra cái nguyên cớ. Trần y sư nhẹ nhàng thở dài, nếu có thể xác định xà chủng loại, ta chí ít có 7 thành 5 chắc có thể giải độc. Như hoàn toàn không biết gì cả, mù quáng dùng thuốc, cứu sống 5 chắc chỉ sợ không đến 3 thành. Phụ nhân gấp đến độ khóc lớn lên, ta cũng không biết, cái này có thể làm sao xử lý a? Ta chạy đến lúc xà đã sớm chạy mất dạng. Trần cô nương, ngươi diệu thủ hồi xuân, van cầu ngài lòng từ bi, mau cứu đứa nhỏ này đi. Trần y sư trắng non trên mặt lướt qua vẻ bất nhẫn, ôn nhu nói, cũng không phải là ta không muốn cứu, thực là bệnh tình phức tạp, bệnh số khó liệu. Ta chỉ có thể hết sức thử một lần, nhưng tóm lại ngài muốn trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt, đứa nhỏ này sống sót năm chắc, không đến 3 thành. Nghe nàng nói như vậy, chu vi quan bách tính cũng là không khỏi một hồi thổn thức. Không đến 3 thành năm chắc. Ngay cả Trần y sư đều nói như vậy, đứa nhỏ này hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Ngay tại Trần y sư chuẩn bị dùng thuốc giải độc lúc, ven đường đột nhiên chuyển đến nhất đạo thanh lãnh giọng nói, đứa nhỏ này bị Trúc Diệp Thành cắn bị thương. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một cái đầu mang màu đen mũ rộng vành nam nhân trẻ tuổi. Trần y sư nghe vậy, lập tức cau mày nói, ngươi có biết hiện tại ăn nói linh tinh hậu quả? Phải hay không phải, cô nương thử một lần liền biết. Lưu Trường An nhún nhún vai. Trần y sư không kịp ngâm nghĩ nữa. Nàng cúi đầu nhìn kỹ hải tử triệu chứng, xác thực cùng Trúc Diệp Thanh độc tính có mấy phần đáng khớp. Nàng hít sâu một hơi, quyết định lớn mật nếm thử. Sau đó không lâu, nương theo lấy thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, đứa bé kia lại như kỳ tích khôi phục ý thức, chật vật mở mắt, suy yếu kêu một tiếng a nương. Sống. Trần cô nương, diệu thủ hồi xuân a. Những năm gần đây, nhờ có Trần tiểu thư khai chữa bệnh từ thiện, chúng ta những người nghèo này mới có địa phương xem bệnh. Thực sự là cứu khổ cứu nạn tiên cô chuyển thế a. Người vây quanh không khỏi sợ hãi than. Nhưng mà đối mặt mọi người tán thưởng, vị này Trần y sư chỉ là khách khí nói ra, các ngươi thân, trị bệnh cứu người vốn là thầy thuốc bản phận, các ngươi không cần khách khí. Với lại có thể cứu sống đứa nhỏ này, vị công tử này cũng có một nửa công lao. Nàng cũng không có dành công kiêu ngạo, ngược lại mười phần khiêm tốn lễ độ. Những lời này nhường Lưu Trường An khá bất ngờ, hắn nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Trong chốc ngắn này, nội tâm của hắn dao động. Một cái buổi chiều đi qua, mặt trời lặn phía tây, sắc trời ảm đạm. Đợi vị cuối cùng bệnh nhân vậy sau khi rời đi, Trần y sư lúc này mới chú ý tới ngồi ở y quán cửa thiếu niên, chính là trước đó mở miệng tương trợ người. Nàng to mò tiến lên hỏi, công tử, ngươi cũng vậy đến khám bệnh sao? Lưu Trường An ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, không phải. Vậy công tử cần làm chuyện gì? Trần y sư càng thêm tò mò. Tại đối phương ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, Lưu Trường An gần từng chữ, cô đương, ta là tới sát nhân. Chương 20, Hàn đại ca, dẫn ta đi đi. Chương 20, Hàn đại ca, dẫn ta đi đi. Sát nhân. Trần y sư trong nháy mắt nhíu chặt lông mày, đối với loại chuyện giết người này nàng mười phần chán ghét. Tất nhiên công tử là tới giết người, vậy thì mời tự tiện. Mắt thấy nàng muốn đóng cửa đóng cửa, Lưu Trường An không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, cô đương, đã không tốt kỳ ta là tới giết ai sao? Không hiếu kỳ. Trần y sư bịch đóng cửa lại. Tiếp xuống, nửa tháng này, mỗi ngày Trần y sư cho người ta xem bệnh lúc, thiếu niên kia tổng hội đứng ở bên cạnh nhìn xem. Dần dà, nàng cuối cùng nhịn không được, đi tới, khẽ hỏi, công tử nếu là tới giết người, vì sao chậm chạp không giết? Lưu Trường An mỉm cười nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta không muốn giết, ta nghĩ để ngươi giúp đỡ xem bệnh. Công tử ngươi có chỗ không biết, ta nhà này y quán có một quy củ. Nàng nhắc nhở. Quy củ? Lưu Trường An khẽ giật mình. Ta này có tam bất cứu. Cô đương, cũng không phương nói một chút, cái nào tam bất cứu? Một, vi phú bất nhân người không cứu. Hai, ném thê khí nữ người không cứu. Ba, người trong giang hồ, hết thảy không cứu. Đây là mẹ ta khai nhà này y quán, khi còn sống lưu lại quy củ. Có hứng. Chỉ là ta cùng cô nương vốn không quen biết, dùng cái gì kết luận ta thuộc này ba loại người. Lưu Trường An do dự. Người bên hông mang theo dao găm, là cái này chứng minh tốt nhất. Trần y sư đáp. Cô nương hiểu lầm. Lưu Trường An hơi cười một chút, ung dung ứng đối, tại hạ ngày thường đam mê ăn quả táo, tùy thân mang một cái dao gọt trái cây, nên vô cùng hợp lý à. Trần cô nương ngạc nhiên. Lập tức, Lưu Trường An hảo phóng đem dao găm lấy ra biểu hiện ra. Không ngờ cái này động, dường như là xúc động cái gì cơ quan. Chỉ nghe bịch một tiếng, trên người hắn một kiện đồ vật rơi trên mặt đất, bị hắn vội vàng xoay người nhặt lên. Nhìn cái này thiết truy. Trần y sư nhíu mày, công tử, cái này lại cái kia giải thích như thế nào? Lưu Trường An mặt không đổi sắc, nghề nghiệp của ta là một đánh thợ rèn, tùy thân mang một cái rèn sắt dùng truy, hẳn là cũng vô cùng hợp lý à. Trần y sư trầm mặc. Quá khứ trong chốc lát, nàng mới giọng bình tĩnh nói, công tử có bệnh hay không, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng lắm sao? Làm gì chạy tới trêu đùa ta? Lưu Trường An cùng nàng ánh mắt đụng vào nhau, ý vị thâm trường nói ra, ta xác thực bệnh, bệnh cũng không nhẹ. Công tử khí huyết thịnh vượng, sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng là khỏe mạnh người, làm gì lừa gạt ta? Trần y sư lông mày càng chặt. Lưu Trường An đột nhiên thở dài, giọng nói trầm xuống, cô nương có chỗ không biết, thế gian ốm đau đại khái phân hai loại, một là ngoại bệnh, có thể dược thạch trị liệu, hai là tâm bệnh. Một sáng nhấp lên, có ít người cả đời khó lành. Trần y sư ánh mắt ở trên người hắn lưu chuyển một lát, chỉ cảm thấy thiếu niên này lời nói ngụ ý, như là có ý riêng. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng là khẽ hỏi, nào dám hỏi công tử, tâm bệnh của ngươi là cái gì? Lưu Trường An trong mắt lướt qua một vòng lanh sắc, báo thủ rửa hận. Lời này vừa nói ra, Trần y sư nội tâm không khỏi run lên. Nếu không phải hiểu rõ mình cùng đối phương vốn không quen biết, không oán không cựu lời nói, nàng dường như muốn cho rằng người này là tìm đến mình trả thù. Nàng mặc dù không biết đối phương trải qua cái gì, vẫn nhịn không được quên nói, oan oan tương báo khi nào, công tử như ngày đêm sống ở trong cựu hận, thống khổ như vậy, vì sao không thử buông xuống? Lưu Trường An nghe vậy, khoe miệng giơ lên một vòng đắng chát cười lạnh, so với buông xuống, tiểu này đường hoàng lời nói, ta càng có khuynh hướng chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Trong mắt của hắn đột nhiên lóe ra bén nhọn ánh mắt, nhường Trần y sư trong lòng run lên. Thiếu niên này lạnh lẽo ánh mắt, thực sự đáng sợ. Thật giống như chính mình là cái đó hắn muốn giết người đồng dạng. Đều tại nội tâm của nàng sợ hãi lúc, Lưu Trường An chợt nhếch miệng cười, yên tâm, cựu nhân của ta cũng không phải ngươi, ngươi sợ cái gì? Trần y sư này mới hồi phục tinh thần lại, lòng con sợ hãi, nàng vốn định bay người rời đi, không muốn cùng này nguy hiểm thiếu niên lại có liên lụy, có thể đi ra mấy bước, nàng lại từ trong nhà y quán gấp trở lại. Lúc trở lại lần nữa, trong tay đã nhiều hơn một vò rượu. Vị công tử này, ta mời ngươi uống rượu, ngươi năng lực nói cho ta một chút trên người ngươi phát sinh chuyện xưa sao? Ta rất hiếu kỳ. Nàng ngồi ở Lưu Trường An bên cạnh, cũng không có cái gì kiêu ngạo, chỉ có thiếu nữ với bên ngoài sự vật lòng hiếu kỳ. Ngươi muốn nghe? Nghĩ. Trần Ý Sư nghiêm túc gật đầu một cái. Thế là, Lưu Trường An êm hài nói, lúc trước trong thôn có một đứa trăng trâu, bọn hắn một nhà một mực trải qua không buồn không lo sinh hoạt, mãi cho đến một ngày, trong thôn đến cái lao đạo sĩ. Hắn dùng một hồi hỏa hoạn thiêu chết người của toàn thôn, vậy dùng hỏa hoạn đốt sạch thiếu niên trong lòng một điểm cuối cùng tiện niệm. Làm Lưu Trường An kể xong trên người đoạn trải qua này lúc, ánh mắt của hắn sáng rực, lại lần nữa nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, ngươi nói, cái này sống sót thiếu niên, hắn có nên hay không là người nhà báo thù? Trần Ý Sư chấn động trong lòng. Nàng từ nhỏ trong thành lớn lên, chưa bao giờ nghĩ tới trên đời lại có thảm như vậy chuyện. Đối với phần này bi thảm cảnh ngộ, nàng không khỏi sinh ra mấy phần cộng tình, trong lòng dâng lên một hồi khó tả thương cảm. Nàng phức tạp nhìn đối phương một chút, ôn nhu nói, báo thủ vốn là thiền kinh địa nghĩa, có thể kẻ cầm đầu đã chết đi, lại tội gì liên lụy càng nhiều người vô tội.
Vô tội?
Lưu Trường An giọng nói đột nhiên lạnh, kia một thôn chết oan người, lẽ nào đều không vô tội? So với chấp nhất tại báo thủ, thiếu niên kia lẽ nào không nên đi trước tìm kiếm còn tại thế người nhà sao? Trần Y Sư hỏi. Những lời này như sấm kích loại đánh trúng Lưu Trường An. Hắn nét mặt phức tạp nhìn về phía đối phương, nếu như thiếu niên kia người nhà cũng tìm không được nữa đây, có chí át làm nên, chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ có hy vọng. Dường như ta hồi nhỏ lập chí làm nghề y, mới đầu thức dược thảo, đọc sách thuốc, cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Vô số lần, ta đều từng vì khó khăn mong muốn buông tha, nhưng chỉ có nỗ lực qua, mới có thể thành công. Nếu không đi nếm thử, liền vĩnh viễn không có kết quả. Lời của thiếu nữ giống như mang theo nào đó chữa trị lực lượng, lặng yên nuốt lên thiếu niên trong lòng quần quần vận sóng. Nàng dừng lại một lát, lại nhẹ nói, kỳ thực so với báo thủ, ta tin tưởng trong chuyện xưa thiếu niên kia nội tâm khát vọng nhất, nhưng thật ra là tìm thấy người nhà của mình đi. Nhắc tới người nhà hai chữ, Trần Y Sư trong mắt cũng không khỏi lướt qua một tia ảm đạm. Phần này chấp nhất, nàng sao lại không phải như thế? Đối với cái này nàng cảm động lây. Lưu Trường An trong mắt lanh ý dần dần giống như thủy triều tối lui, sát ý trong lòng cũng là như thế. Nửa tháng này đến nay, hắn một mực cửa tiệm thuốc quan sát chính mình vị sư phụ này nữ nhi, cố gắng từ trên người nàng tìm thấy một tia dối trá chứng cứ. Nhưng này thiếu nữ quá hoàn mỹ, thân làm thầy thuốc, nàng y thuật kỳ thực cũng liền bình thường. Có thể nàng lại tại thật tâm thật ý trị bệnh cứu người, kia phần thiện ý không có nửa phần dở trò dối trá. Giờ khắc này, Lưu Trường An mê mang, hắn bắt đầu hoài nghi mình lần này báo thù mục đích đến tột cùng là đúng hay sai, là nên hướng kẻ yếu vung lên đồ đao, chạm thảo trừ căn, hay là ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nợ nụ cười quên hết thủ án. Vô cùng mâu thuẫn, vậy vô cùng xoắn xuýt. Mãi đến khi tối nay, thiếu nữ câu chuyện để tỉnh hắn. Báo thù tất nhiên quan trọng, nhưng người nhà quan trọng hơn. Nguyên lai, đây mới là bồi rối hắn nhiều năm tâm bệnh. Cảm ơn ngươi, ngươi đúng là một vị xứng chức thầy thuốc. Lưu Trường An nghiêm túc nói. Trần Y Sư mỉm cười trả lời, không khách khí, ngươi cũng nên cho ta hiểu được một cái đạo lý, học y y, căn bản cứu không được cái này bệnh nguy kịch thế giới. Lần này trong lúc vô tình nói chuyện, nhường hai cái vốn không sẽ có bất luận cái gì gặp nhau người, lặng yên kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Mắt thấy sắc trời đã tối, ngay tại Lưu Trường An chuẩn bị lúc rời đi, thiếu nữ đột nhiên tại sau lưng gọi hắn lại, chờ một chút, Hàn đại ca. Hắn quay đầu lại, ở dưới ánh trăng, đối phương tấm kia dung nhan vẫn như cũ độc đáo thanh lệ. Lưu Trường An chần chờ nói, cô nương còn có chuyện gì sao? Hàn đại ca. Trần Đoá Đoá có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra, ngươi năng lực mang ta cùng rời đi nơi này sao? Mang ngươi rời khỏi. Lưu Trường An biểu tình khẽ giật mình. Không, không phải ý tứ kia. Gò má nàng đỏ lên, vội vàng khoát tay, một hồi luống cuống tay chân về sau, nhỏ giọng giải thích nói, kỳ thực ta giống như ngươi, cũng có mình muốn tìm thấy người. Hàn đại ca, ngươi có chỗ không biết. Hồi nhỏ, một cái đối với ta trọng yếu người nhà, hắn đột nhiên có một ngày ra xa nhà, từ đây đều cũng không trở về nữa. Mẫu thân bởi vì tưởng niệm hắn thành tật, một mực sầu não bất ức, tại mấy năm trước lưu lại nhà này y quán liền qua đời. Cho nên, nàng nét mặt dần dần nghiêm túc, nàng ngữ khí kiên định nói, ta nghĩ mời ngươi mang ta cùng một chỗ, rời đi nơi này chúng ta cùng đi tìm kiếm người nhà. Hàn đại ca, có thể chứ? Cuối cùng nàng trong giọng nói lại bắt đầu mang theo một tia khẩn cầu. Lưu Trường An trầm mặc, hắn nhìn qua trước mắt tâm địa thiện lương thiếu nữ, trong mắt tâm tình phức tạp, cũng không có nói cho nàng tàn khốc chân tướng. Có lẽ đối với nàng mà nói, vĩnh viễn cũng không biết mới là tốt nhất đáp án. Đêm, yên tĩnh, trên đường lớn, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Tại thiếu nữ tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, hắn cuối cùng vô tình từ chối, thật có lỗi, Trần cô nương, ta không thể mang ngươi đi. Vừa dứt lời, Trần Đoá Đoá trong mắt có thể thấy được hiện lên một vòng thất lạc, giọng nói run rẩy, không có, không có chuyện gì. Hàn đại ca, chờ ta nắm đủ tiền, ta một người kỳ thực cũng được. Nàng nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười. Trần cô nương, bảo trọng. Lưu Trường An phức tạp thu hồi ánh mắt. Sau lưng thiếu nữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên bóng lưng một mình dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng vĩnh viễn biến mất tại bóng đêm bao phủ phố dài cuối cùng. Nàng vẫy tay từ biệt, dùng đến một mực chỉ có chính mình mới có thể nghe được giọng nói, nhỉ nó nói, Hàn đại ca, còn gặp lại. Nguyện ngươi sớm ngày đạt được ước muốn, cùng người nhà trùng phùng. Chương 21, Thủy Địa Tinh, Thúy Ngọc Tiểu Đàm. Chương 21, Thủy Địa Tinh, Thúy Ngọc Tiểu Đàm. Thoáng chớp mắt, lại là 3 năm qua đi. Năm nay Lưu Trường An 21 tuổi. Những năm này, hắn cơ hồ là không biết ngày đêm khổ tu, cơ hồ đem tất cả thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện. Hắn mạnh hơn. Về phần mạnh bao nhiêu, trong thiên hạ có thể chỉ có một mình hắn hiểu rõ đáp án này. Ngày nọ buổi chiều, Lưu Trường An như thường ngày đi dược điện, chuẩn bị quản lý lúc, hắn đột nhiên nhíu mày. Tình huống thế nào? Dữ liệu của ta như thế nào ít hai gốc? Nếu không phải hắn tính cách nghiêm cẩn, mỗi lần đều muốn kiểm kê số lượng, chỉ sợ cũng rất khó phát giác. Rốt cuộc dược điển rất lớn, cho dù ít hai gốc dược liệu, cũng không có khác nhau lớn gì. Tại trải qua lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu mấy lần sau, hắn cuối cùng xác nhận không phải mình tính sai. Chỉnh chỉnh tề tề 1000 gốc, hiện tại biến thành 998 gốc. Lưu Trường An ban đầu cũng không có làm một chuyện, có thể mãi đến khi có một lần hắn ra ngoài trở về, lần nữa về nhà kiểm kê lúc, lại phát hiện dược liệu mất đi vài quặng. Mẹ nó, hắn mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc trong nhà tiên tặc. Thế là ngày kế tiếp, Lưu Trường An cố ý gióng trống khua chiêng làm bộ đi ra ngoài, sau đó lại thì thầm trở về, núp trong bóng tối quan sát. Quả nhiên, sau 2 canh giờ, nhất đạo lén lén lút lút hồng nhạt bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Nàng có mái tóc màu đỏ, thân mang phấn hồng gấm vóc váy dài, bộ dáng non nớt, nhìn qua chẳng qua 15-16 tuổi. Dáng người khéo léo đẹp đẽ, giống như không chịu nổi một nắm. Bởi vì vóc dáng tương đối thấp, cho nên rất khó phát hiện nàng. Chết tiệt, nhất định là người kia trộm dược liệu của ta. Đường đến chỗ chết. Lưu Trường An khuôn mặt trong nháy mắt đều lạnh xuống. Thiếu nữ giống như ngày thường, tới lặng lẽ, có thể cũng không có chú ý tới chính nàng đã bị theo dõi. Từ đầu đến cuối, Lưu Trường An ánh mắt đều gắt gao khóa tại thiếu nữ trên hai tay, đó là hắn vất vất vả vả trồng dữ liệu. Tên kia, thật là đáng chết, a không thể không nói, gia hỏa này vẫn đúng là sẽ trộm a, lại còn chuyên chọn tốt nhất. Đối với ăn cắp hành vi, hắn quả thực căm thù đến tận xương tủy. Ngay cả như vậy phẫn nộ rồi, Lưu Trường An vẫn như cũ rất tỉnh táo. Hắn cũng không có lô mạng ra tay, mà là tại quan sát thực lực của đối phương, có hay không có đồng bọn giúp đỡ gây án. Thu lại trên người tất cả khí tức, Lưu Trường An cũng không có bại lộ chính mình tồn tại, mà là lựa chọn bám theo một đoạn, vụ trộm theo dõi thiếu nữ. So với thiếu nữ, hắn ngược lại càng giống là cái đó lão lục. Cuối cùng, yêu nữ thân ảnh biến mất tại một mảnh bích sắc hồ nước chỗ sâu. Bích giáng hồ. Trải qua mấy ngày nữa âm thầm điều tra, Lưu Trường An cuối cùng biết rõ cái này yêu nữ lai lịch. Nàng là ở tại bích giáng hồ một vùng thủy địa tinh, tên là Thúy Ngọc Tiểu Đàm. Nếu nói lên tên này, có thể mọi người sẽ rất lạ lẫm. Nhưng giả sử nhắc tới nguyên kịch bản cái đó bị kim nhân phụng sử dụng, đồng thời sát hại con kia thủy địa tinh, chắc hẳn rất nhiều người đều khắc sâu ấn tượng. Bây giờ đừng nói là tương lai kim nhân phụng, ngay cả Lưu Trường An cũng nghĩ tự tay hung hăng giáo huấn yêu nữ này dừng lại. Sau khi trở về, Lưu Trường An lập tức ở dược điền đánh giá phụ cận, bố trí nặng nghề bắt yêu cả bấy, chờ lấy nàng đến tự chui đầu vào lưới. Hừ, như kia yêu nữ lại đến nhất định phải bảo nàng có đến mà không có về. Có thể hơn nửa tháng đi qua, dược điền gió êm sóng lặng, vẫn luôn vô sự phát sinh. Ngay tại Lưu Trường An cho rằng kia yêu nữ sẽ không thời điểm xuất hiện lại, ngày nay chạm vào tối, ngày mới đêm đen tối, bên ngoài đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt dị hưởng. Có người xúc động hắn ở đây dược viên bố trí cả bẫy. Lưu Trường An biết được sau, một cái thoáng hiện, vội vàng đi vào dược điền cửa chính, vừa vặn gặp được Thúy Ngọc Tiểu Đàm lén lén lút lút thoát đi một màn. Làm đối phương trông thấy Lưu Trường An thân ảnh sau đó, ngay lập tức giật mình kêu lên. Lá gan rất nhỏ, lại thêm có tật giật mình. Thúy Ngọc Tiểu Đàm ôm hai gốc dược liệu, trốn bán sống bán chết. Mà Lưu Trường An mười phần bình tĩnh. Đối với cái này hắn đã sớm chuẩn bị, không nhanh không chậm phun ra một chữ, "Bực." Vừa dứt lời, chôn giấu trong lòng đất dây thừng lên tiếng mà động. Phốc phốc một tiếng, phá đất mà lên. Thẳng hướng Thúy Ngọc Tiểu Đàm cuốn quanh mà đi. Đối mặt bất thình lình cả bẫy, Thúy Ngọc Tiểu Đàm sơ hiện bối rối, nhưng lập tức chấn định lại. Nàng thi triển ra bản mệnh thần thông, di hình hóa ảnh, thân hình thoát một cái, bị dây thừng trói buộc một cái mắt, nàng thân ảnh biến mất không thấy. Vài giây sau, nàng bản thể đã xuất hiện tại khác một bên. Thấy mình dường như không cần tốn nhiều sức liền chạy đi nha. Thúy Ngọc Tiểu Đàm cổ linh tinh quái tính cách, thậm chí có chút dương dương đắc ý quay đầu, hướng Lưu Trường An cái này nhân loại le lưới, làm mặt quỷ. Lêu lêu lêu, nhân loại, có bản lĩnh, nhanh bắt ta nha. Trong đêm tối, Lưu Trường An cùng nàng liếc nhau một cái, khoe miệng chậm rãi dương lên. Yêu nữ, ngươi đáp ý khó tránh khỏi có chút quá sớm. Nương theo lấy hắn lời nói vừa dứt, dược viên phụ cận, một tấm chôn dưới đất phủ lục bị kích hoạt lên, phá đất mà lên, hướng nàng chấn áp mà đến. Thúy Ngọc Tiểu Đàm mặt lộ kinh ngạc, không ngờ rằng đối phương còn có lưu chuẩn bị ở sau, nhưng nàng rất nhanh trở nên khinh thường lên. Chẳng qua chỉ là một tấm phá lá phủ, tiểu đạo sĩ, cái này có thể ngăn không được ta. Kỳ hỉ, buồn cô nương lần sau còn tới tìm người chơi. Nàng cười giả dối, lần nữa lặp lại chiêu cũ, di hình hoán ảnh rời khỏi. Đúng lúc này, Lưu Trường An vung tay lên, giọng nói lạnh nhạt, ai nói ta ở chỗ này chỉ chôn một tấm chân yêu phủ đâu? Thúy Ngọc Tiểu Đàm nghe vậy, sắc mặt đổi biến. Lẽ nào, nơi này còn có tờ thứ hai? Không chờ nàng nghĩ kỹ, tiếp xuống cảnh tượng làm nàng triệt để chấn kinh rồi. Mặt đất bắt đầu chấn động lên, ầm ầm tiếng vang. Siêu, siêu siêu. Lòng đất mai phục chấn yêu phủ đầu chỉ một hai trường, lít nha lít nhít bay ra ngoài, nói ít cũng có mấy trăm tấm sôi nổi phá đất mà lên. Trong chốc lát, phù lục bị kích hoạt tán phát quang mang, đống chốc chiếu sáng tất cả dược viên, rõ ràng là đêm khuya đen nhánh, nhưng lại giống như ban ngày. Giờ này khắc này, Thúy Ngọc Tiểu Đàm nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, cả người dường như tan vỡ. Tình huống thế nào? Không phải đâu, đối phó nàng như thế một đầu yên lặng vô danh tiểu yêu quái, có cần phải bày ra lớn như vậy chiến trận sao? Cái gì thủ? Cái gì oán a? Thấy cảnh này lúc, nàng đấy lòng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khủng bố như thế thủ đoạn, cho dù sư phụ nàng đến, sợ là vậy quá sức. Những thủ đoạn này cho dù dùng để đối phó một phương yêu vương, vậy dư giả. Thúy Ngọc Tiểu Đàm không nghĩ ngồi chờ chết, còn muốn pha vây. Có thể tại nhiều như thế phụ lục chấn áp xuống, nàng không có gì ngoài ý muốn hay là bị chấn áp lại. Làm nàng lần nữa ngẩng đầu lúc, Lưu Trường An đã là lấy một bộ người thắng tư thế chậm rãi đi tới. Yêu nữ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì để nói? Uy, người ta chẳng phải trộm ngươi một điểm dược liệu nha, cần phải như thế không phong khoáng sao? Thúy Ngọc Tiểu Đàm nhíu môi, rất là khinh phục. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương sở dĩ có thể bắt lấy chính mình, hoàn toàn là dựa vào âm mưu quỷ kế, cũng không phải bằng vào thực lực chân thật. Nếu nàng lại cẩn thận chút ít, tuyệt sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Mà Thúy Ngọc Tiểu Đàm vĩnh viễn vậy sẽ không biết, Lưu Trường An hôm nay vì bắt nàng, đã sớm trước giờ bày ra 99 chuẩn bị tuyển phương án, Chỉ là nơi đây 10 dặm trong phạm vi, hắn bày ra cạm bẫy số lượng cũng không dưới tại 100. Kết quả mới khởi động 2 cái, đều không cần tốn nhiều sức đưa nàng bắt được. Thật sự là quá đơn giản, quá dễ dàng. Không hỏi mà lấy, chính là tặc. Yêu nữ, tối nay bần đạo liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ngay tại Lưu Trường An chuẩn bị động thủ lúc, Thúy Ngọc Tiểu Đàm đống chốc hoàng hồn, bắt đầu cầu xin tha thứ. Đạo trưởng, ta sai rồi. Ta xin lỗi ngươi còn không được sao? Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú cái này yêu nữ, cười khẩy nói, buồn cười, vừa mới còn cứ gọi người ta đạo sĩ túi, hiện tại hiểu rõ kêu lên giải ra. Hừ, yêu nữ, ngươi không phải hiểu rõ sai lầm rồi, mà là sợ hãi. Khi nhìn thấy Lưu Trường An hành động kế tiếp sau đó, Thúy Ngọc Tiểu Đàm cả người quá sợ hãi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không, đừng a. Chương 22, kiệt kiệt kiệt, ngươi cũng không muốn bị bán đi a. Một, chương 22, kiệt kiệt kiệt, ngươi cũng không muốn bị bán đi a. Một, Thúy Ngọc Tiểu Đàm sắc mặt đỏ lên, lòng xấu hổ bạo dạng. Ngay tại nàng cho rằng trong sạch khó đảm bảo thời khắc, Lưu Trường An ba giây thế là xong. Hắn vừa lục soát hết thân, trực tiếp thất vọng. Nghèo như vậy, trên người mà ngay cả một đồng tiền đều không có. Nghĩ lại, nếu như tiểu yêu nữ này thật có tiền, cũng không trở thành hơn nửa đêm chạy tới trộm dữ liệu. Nhìn tới, ngươi đã không giá trị gì. Lưu Trường An động sát tâm, mắt thấy chính mình liền bị đối phương khoảnh khắc luyện hóa. Thúy Ngọc Tiểu Đàm cuốn quýt hô, không, ta còn có giá trị. Ồ, Lưu Trường An nghe vậy, đột nhiên lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thân sắc, lại lần nữa nhìn về phía nàng, ngươi nói ngươi có giá trị. Đúng, ta sẽ y thuật, ta có thể giúp ngươi chữa bệnh. Thúy Ngọc Tiểu Đàm đội vàng nói, chữa bệnh. Lưu Trường An ánh mắt trầm xuống, ngay lập tức dùng đến một loại lạnh lùng giọng nói chất vấn, ngươi đang quanh co lòng vòng mắng ta có bệnh. A, Thúy Ngọc Tiểu Đàm bối rối, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương não mạch kín, căn bản không giống người bình thường. Ngay tại Thúy Ngọc Tiểu Đàm sinh lòng lúc tuyệt vọng, Lưu Trường An lại đột nhiên quan sát toàn thể nàng hai mắt, cười nhẹ nhàng. Cái này yêu nữ mặc dù không có tiền, nhưng cũng không đại biểu bản thân nàng không đáng tiền. A Thủy Đức Tinh, đây chính là tốt nhất dược liệu. Tiếp xuống, Lưu Trường An nói tới mỗi một câu lời nói đều làm Thúy Ngọc Tiểu Đàm dùng mình. Nghe nói thủy điệt tinh thân thể hỏng khô sau có thể chế thành trung dược, có thể lưu thông máu hóa ứ, cải thiện khí huyết, chuyên trị máu động đưa tới các loại chứng bệnh. Tại trên chợ đen, vậy nhưng là có tiền mà không mua được, ngươi nhưng so với ta bị trộm kia vài cọng dược liệu, đáng giá nhiều à? Kiệt, khắc khắc. Thúy Ngọc Tiểu Đàm sớm đã không nhịn được run lẩy bẩy. Quá tàn nhẫn, quá tàn bạo. Sớm biết người trước mắt này loại đúng là cái ma đầu, nàng nói cái gì, đánh chết cũng sẽ không đến nơi này tham món lợi nhỏ. Nàng dọa đến mặt mày tái nhợt, cơ hồ là than thở khóc lóc, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Thật sự cái gì đều được. Lưu Trường An giọng nói nghiền ngẫm. Trên khóe môi của Hàn Dương, phát họa một vòng ý vị sâu xa độ cong. Thúy Ngọc Tiểu Đàm mơ hồ như là đoán được cái gì, lại vẫn cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, như đại nhân không chê, tiểu nữ tử nguyện phục thị ngài. Nàng chủ động bỏ tới, quỳ trên mặt đất. Bộ này bị đã sớm sợ mất mật bộ dáng. Đâu còn có trước đó cổ linh tinh quái. Lưu Trường An lấy tay khơi mào cằm của nàng, cười tủm tỉm nói thật, so với hiện tại, ta còn là thích hơn trước ngươi kiêu căng khó thuần tính tình. Mắt thấy Thúy Ngọc Tiểu Đàm lại bắt đầu chủ động định loạn. Hắn sửng sốt một chút, đẩy ra, thử, thấp hèn. Ngươi cho rằng ta là loại đó thèm muốn sắc đẹp, thèm thân thể ngươi người sao? Bị đẩy ra, nặng nề ngã nhào trên đất Thúy Ngọc Tiểu Đàm. Bối rối, đầu óc trống rỗng. Nàng rất muốn lớn tiếng hỏi ngược một câu, chẳng lẽ không đúng sao? Mới vừa rồi là ai luôn miệng nói muốn đem chính mình hóng khô, làm dược liệu bán? Đây không phải thèm nàng thân thể lại là cái gì? Đương nhiên những lời này, nàng cuối cùng không có dám nói ra. Giờ khắc này ở Thúy Ngọc Tiểu Đàm trong lòng, đã nhận định người này sớm đã là đại ma đầu sự thực. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, Thúy Ngọc Tiểu Đàm cầu sinh dục cực mạnh mở miệng, nếu như ngươi không giết ta, ta có thể trở về nhà đem trước đó trộm ngươi dược liệu, tất cả đều trả lại cho ngươi. Yêu nữ, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Lưu Trường An cười lạnh, càng là mỹ lệ nữ nhân càng sẽ gạt người, hắn một chữ cũng không muốn tin tưởng. Đừng nhìn trước mắt cái này yêu nữ yêu lực thường thường, thực lực thấp, tính cách vậy có vẻ không đúng, nhưng nàng thế lực sau lưng lại không dùng khinh thường. Sư phụ của nàng là Thúy Ngọc Minh Loan, mà Thúy Ngọc Minh Loan tỷ tỷ Thúy Ngọc Linh chính là Bích Giám Hồ chi chủ. Lấy Lưu Trường An thực lực hôm nay, mặc dù không sợ một loại đại yêu vương, nhưng nếu cùng nguyên một thế lực lớn là địch, cuối cùng không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng mong muốn Lưu Trường An như vậy tùy tiện buông tha nàng, vậy tuyệt đối không thể nào. Thấy Lưu Trường An im lặng, Thúy Ngọc Tiểu Đàm trong lòng bất an, vì vậy tiếp tục khẩn cầu, mời đại nhân ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn trả lại dược liệu. Dược liệu? Hắn hơi cười một chút, dược liệu nào có ngươi đáng giá? Ta giết ngươi cầm lấy đi chợ đem bán, không phải đơn giản hơn bất việc. Bán ta cũng liền nhiều nhất mấy 1000 lượng bạc mà thôi, ta có thể cho đại nhân ngươi làm việc, làm công trả nợ. Thúy Ngọc Tiểu Đàm đội vàng lại nói, ngươi như thế mảng lớn dược viên, dù sao vẫn cần người quản lý a. Ta vui lòng lưu lại giúp ngươi trông coi dược viên, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Vì mạng sống, nàng đã hèn mọn đến bụi bặm trong đất bùn. Lưu Trường An trong lòng khẽ động, hắn thừa nhận chính mình rung động. Vì quản lý dược điền, mỗi ngày muốn hoa hắn gần 1/3 thời gian, còn có hơn phân nửa tinh lực. Nếu như dùng những thứ này thời gian dư thừa cầm lấy đi tu luyện, đây chẳng phải là càng hương? Rốt cuộc Lưu Trường An thật sự là quá yêu tu luyện. Hắn lần nữa nhìn xem nói với Thúy Ngọc Tiểu Đàm, ngươi sao có thể bảo đảm không phải tại lừa gạt ta? Nếu ngươi thừa dịp ta không tại, cuốn đi dược liệu chạy trốn, ta chẳng phải là rơi vào cả người cả của đều không còn kết cục. Nếu không hay là giết ngươi bán lấy tiền, xong hết mọi chuyện. Thúy Ngọc Tiểu Đàm nghe được dường như muốn khóc lên. Nói tới nói lui, người này hay là thèm nàng thân thể, chuẩn bị đem nàng bán đi. Ngay tại Thúy Ngọc Tiểu Đàm ngoan ngoãn nhắm mắt và thời điểm chết, Lưu Trường An lại nhất kiếm chém ra nàng trên người buộc chặt dây thừng, lạnh lùng nói: "Tiếp xuống cho ngươi một cái sống sót cơ hội." Ba nén hương. Chương 22, Kiệt Kiệt Kiệt, ngươi cũng không muốn bị bán đi a. 2, chương 22, Kiệt Kiệt Kiệt, ngươi cũng không muốn bị bán đi a. 2, đều cho ngươi ba nén hương thời gian, nếu ngươi năng lực tại ba nén hương đốt hết lúc, kiểm kê ra đây mảnh này dược viên tất cả dược liệu số lượng, liền có thể sống sót. Tốt. Thúy Ngọc Tiểu Đàm không chút suy nghĩ đáp ứng xuống dưới. Ba nén hương. Này đối với nàng mà nói cũng không tính rất khó khăn. Có thể tiếp đó, Lưu Trường An cử động trực tiếp nhường nàng trợn tròn mắt. Lưu Trường An xác thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho nàng ba nén hương thời gian. Nhưng vấn đề là, nhà ai người tốt sẽ đem ba nén hương đồng thời nhóm lửa, cùng nhau cắm trên mặt đất ta. Này mẹ nó không phải liền là một nén nhang sao? Thúy Ngọc Tiểu Đàm khỏe miệng không khỏi co quắp. Chú ý tới Thúy Ngọc Tiểu Đàm muốn nói lại thôi biểu tình, như là dự định nói chút cái gì. Lưu Trường An nhìn chằm chằm nàng một chút, bắt đầu đi, như ba nén hương đồng thời đốt hết, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Thúy Ngọc Tiểu Đàm chỉ có thể áp chế bất mãn trong lòng, bắt đầu ở dược điển nỗ lực kiểm lại lên. Mặc dù thở nhỏ đi theo sư phụ học tập y thuật, đối với nhận ra dược liệu phương diện rất có thiên phú, cần phải tại như thế ngắn ngủi thời gian hoàn thành vị đại nhân này giao cho nàng nhiệm vụ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Như cho hắn một ngày thời gian, tự nhiên không thành vấn đề, có thể người nam nhân trước mắt này chỉ cấp 3 nén hương đồng thời đốt hết, cũng là thời gian đốt một nén hương. Này 3 nén hương đối với Thúy Ngọc Tiểu Đàm mà nói, quả thực một ngày bằng một năm. Khi nàng nhìn thấy Lưu Trường An nửa đường rời khỏi dự biên, như là trở về nghỉ tạm, Thúy Ngọc Tiểu Đàm không thể không động đậy ý niệm trốn chạy. Nhưng này suy nghĩ vừa xuất hiện, liền bị chính nàng bóp tắt. Nàng không phải là không muốn, mà là không dám. Cuối cùng, 3 nén hương tất cả đều đốt hết một khắc này. Làm Lưu Trường An đúng giờ về tới dự biên, phát hiện Thúy Ngọc Tiểu Đàm lại vẫn lưu tại nguyên chỗ, nỗ lực kiểm kê. Ngược lại là cảm thấy có chút bất ngờ. Nhìn tới, cái này yêu nữ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh một ít. Mắt thấy Lưu Trường An quay về, Thúy Ngọc Tiểu Đàm ngay lập tức ngừng động tác trên tay, cúi đầu một bộ rất khẩn trương bộ dáng. Lưu Trường An cũng không có nói nhảm, trực tiếp mở miệng, "Mảnh này dược viên, dược liệu tổng cộng bao nhiêu gốc?" "9987 gốc." Thúy Ngọc Tiểu Đàm hít thở một hơi thật sâu, dùng đến một mực không quá chắc chắn giọng nói hồi đáp. Lập tức, nàng đều dùng đến một loại hy vọng ánh mắt nhìn qua Lưu Trường An, hy vọng có thể đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng mà, một giây sau, Lưu Trường An lại cười lạnh, "Thật có lỗi, ngươi đáp sai lầm rồi." Lời này như là cho Thúy Ngọc Tiểu Đàm tuyên án tử hình. Nàng mặt mày tái nhợt, trong nháy mắt cả người như bị sét đánh, nàng lặp đi lặp lại nhắc tới, "Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ta tổng cộng kiểm lại 3 lần, mỗi lần số lượng đều là đúng." Lưu Trường An dùng đến một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn nàng, bên trong vườn thuốc dược liệu hiện nay xác thực chỉ có 987 gốc. Vậy ngươi vì sao còn nói ta sai rồi?" Thúy Ngọc Tiểu Đàm nắm chặt nắm đấm, rất là khinh phục. Tại hai bên bốn mắt nhìn nhau một cái mắt, Lưu Trường An ngay lập tức nói ra, "Ngươi cũng không có tính cả tối nay bị ngươi trộm đi kia 2 gốc, lại thêm trước ngươi tất cả bị trộm đi dược liệu, kỳ thực tổng cộng có 1000 gốc." Lời này vừa nói ra, Thúy Ngọc Tiểu Đàm đều giống như bị sấm sét giữa trời quang một dạng, cả người sắc mặt trắng bệch, tinh xảo dung nhan như là tuyết giống nhau bạch. Thì ra là thế. Nàng ngơ ngơ ngắc ngác, trong nháy mắt ngã nhào trên đất. "Thật xin lỗi, ta không nên trộm ngươi dược liệu, là ta sai rồi." Nàng đối với cái này khóc ròng ròng, tinh thần giống như triệt để hỏng mất. Mà Lưu Trường An lại hơi cười một chút, dùng đến một loại an ủi giọng nói, "Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, mỗi người cũng có phạm sai lầm lúc, không phải sao? Chỉ cần biết rằng sai lầm, năng lực tiến hành sửa lại, kia nàng hay là một cái hảo hải tử." "Kỳ thực ngươi là một cái hảo hải tử, đúng không?" "Đúng, ta là một cái hảo hải tử." Thúy Ngọc Tiểu Đàm liễu dĩu tự nói, không ngừng lặp lại đồng dạng một câu. Mà Lưu Trường An thấy thế, nhếch miệng lên, "Phạm sai lầm hài tử nên bị phạt, cho nên tiếp xuống ta đều phạt ngươi đến thay ta theo lý mảnh này dự biên, chuộc tội làm sao?" "Chuộc tội? Đúng, ta có thể chuộc tội a. Van cầu ngươi, để cho ta làm sống, để cho ta chuộc tội." Tại Thúy Ngọc Tiểu Đàm tinh thần muốn tan vỡ lúc, Lưu Trường An đều giống như cây cỏ cứu mạng một dạng, nhường nàng lần nữa bắt lấy cầu sinh cơ hội. Nàng lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An, dường như là nhìn về phía một vệt ánh sáng, nhất đạo có thể để người ta được cứu chuộc hy vọng chi quang. Lưu Trường An lộ ra một cái nhân từ mỉm cười. "Như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng thay ta chăm sóc dược viên, ân oán của chúng ta không chỉ xóa bỏ, với lại mỗi tháng còn tặng miễn phí 20 gốc dược liệu thế nào? Bao ăn bao ở, tiền lương bao no." Những lời này, nhường Thúy Ngọc Tiểu Đàm toàn thân run lên. Nàng dùng đến một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Lưu Trường An, không có nghĩ đến người này loại đạo sĩ còn trách tốt lặng. Không chỉ tha thứ nàng, hơn nữa còn cho nàng lĩnh lương. Loại chuyện tốt này, Thúy Ngọc Tiểu Đàm đương nhiên là không do dự nữa, một hơi đáp ứng xuống. "Đại nhân, Tiểu Đàm nhất định sẽ thật tốt nỗ lực công tác." Tại thu hoạch cảm kích của nàng sau đó, Lưu Trường An khỏe miệng trong lúc lơ đãng hơi dương lên, lộ ra một cái ưu nhã đường cong, nàng biết mình mục đích đã đạt thành. Đối mặt hắn U A đại pháp, vị này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, căn bản không hề sức chống đỡ. Rõ ràng là cái này yêu nữ trộm chính mình dược liệu trước đây. Này làm sao ngược lại cảm giác chính mình mới càng giống một cái đại ác nhân đấy. Như vậy lừa gạt một cái vô tri thiếu nữ, nội tâm hắn lại sản sinh một loại nồng nặc cảm giác tội lỗi. Nhưng vì bạch chơi một cái sức lao động, tiết kiệm nhiều thời gian hơn đi tu luyện. Cái này lại đáng là gì đâu? Chỉ có thể nói, Lưu Trường An hắn quá yêu tu luyện.